Chương 1144, quá hung tàn. Chương 1144, quá hung tàn. Tiểu tử, ngươi dám thương ta? Ngươi biết ta là ai sao? Cái kia thiên thần tộc thánh tử, đầy mặt phẫn hận hướng về Diệp Thần hô. Tiếng nói của hắn vừa ra, Diệp Thần liền lần thứ hai mạnh mẽ đạp xuống, trực tiếp đem cái kia thiên thần tộc thánh tử cho dẫm tiến vào trong đất bùn, sinh tử chưa biết. Các ngươi đám rác rưởi này, còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Mau mau cho lão phu trên, chém giết kẻ nhân loại này. Cái kia thiên thần tộc thánh tử đầy mặt phẫn hận quát. Nhất thời, chỉ thấy những kia thánh tử thiên tiêu, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Lấy Diệp Thần cảnh giới bây giờ, thần kiếp cảnh đều có sức đánh một trận. Huống chi là những này độn một cảnh giới thánh tử. Nếu ở đây tao nộ, như vậy, Diệp Thần cũng không lại lưu thủ, thế phải đem bọn họ toàn bộ chém chết. Chết đi. Một trận cùng bạo sát ý từ Diệp Thần trên người tản mát ra. Theo Diệp Thần lời nói hạ xuống, một quyền oanh kích mà đi, trực tiếp đánh bể một tên thiên thần tộc thánh tử. Những ngày qua thần tộc thánh tử tuy rằng rất yếu, thế nhưng những ngày qua thần tộc thánh tử dù sao cũng là thánh tử, thân thể của bọn họ vẫn là rất kiên cố. Tiểu tử, ta cho dù chết cũng kéo ngươi chôn cùng. Cái kia thiên thần tộc thánh tử một tiếng gào thét, thân thể bên trong đột nhiên bạo phát ra một đoàn rừng rực hỏa diễm, trực tiếp đem cái kia thiên thần tộc thánh tử gói hàng ở trong đó. Cái này thiên thần tộc thánh tử đang thiêu đốt cơ thể chính mình, chuẩn bị cùng Diệp Thần đồng quy vu tận. Tiểu tử, ngươi chờ ta, món nợ này ta sớm muộn muốn cùng ngươi toán rõ ràng. Cái kia thiên thần tộc thánh tử một bên gào thét, một bên thiêu đốt huyết mạch của chính mình cùng tinh huyết, muốn liều mạng, muốn giết ta, ngươi vẫn không có tư cách này. Diệp Thần quát to, phá cho ta. Diệp Thần cánh tay phải chấn động, một quyền đánh nát cái này thiên thần tộc thánh tử huyết mạch cùng tinh huyết, đồng thời đem cái này thiên thần tộc thánh tử đánh thành cho cạn, liền cặn bã cũng không còn lại. Cái kia thiên thần tộc thánh tử sát chết bị Diệp Thần một cái tát đập thành thịt chưa. Thấy cảnh này, cái kia thiên thần tộc thánh tử mười mấy minh đệ, tất cả đều bị sợ hãi, trên mặt tất cả đều đầy dây kinh hãi, hoảng sợ cùng bất lực. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Một thiên thần tộc thánh tử cứ như vậy bị giết, bọn họ hoàn toàn không biết tại sao kẻ nhân loại này thánh tử có thể bùng nổ ra kinh khủng như thế sức chiến đấu, có thể đem thiên thần tộc thánh tử chớp nhoáng giết hết. Cái kia thiên thần tộc thánh tử mười mấy huynh đệ nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt tất cả đều tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không biết kẻ nhân loại này thánh tử đến tột cùng là tu vi gì, thế nhưng bọn họ nhìn ra được kẻ nhân loại này thánh tử tuyệt đối so với vừa mới cái kia thiên thần tộc thánh tử càng thêm khủng bố. Bọn họ không biết Diệp Thần vì sao lại kinh khủng như thế, thế nhưng bọn họ biết trước mắt kẻ nhân loại này thánh tử khủng bố tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Lúc này chỉ thấy này thiên âm trong tộc, những trưởng lão kia đang xem này thiên âm trong ảo cảnh phát sinh hình ảnh. Thấy cảnh này sau, chỉ thấy tất cả mọi người khiếp sợ, toàn bộ đứng lên. Thần tiên, không phải nói ngày này âm ảo cảnh có hạn chế sao? 300 tuổi trở lên cũng không vào được. Cái kia thần tiên làm sao có khả năng tiến vào? Lẽ nào cái kia thần tiên vẫn chưa tới 300 tuổi sao? Không tới 300 tuổi hợp đạo cảnh cường giả, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Lúc này chỉ thấy một vệt kim quang ở bên ngoài xuất hiện. Kim quang bên trong, một nam tử trong nháy mắt xuất hiện. Hắn không phải người khác, chính là bị Diệp Thần giết chết thiên thần kia tộc thánh tử. Phu, chỉ thấy hắn nổ một bãi nước miếng máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, chỉ thấy những trưởng lão kia lập tức vây lại. May là thánh tử có chết thay phủ, không phải vậy đã bị tiểu tử kia giết. Có điều, trận chiến này đã tổn hao thánh tử căn cơ, chúng ta nhanh lên một chút thay thánh tử chữa thương. Từng cái hợp đạo trưởng lão lập tức nói. Phải biết, bọn họ thánh tử chính là có hy vọng nhất xung kích cái kia thần kiếp cảnh người, vì lẽ đó, bọn họ bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, cũng không có thể để thánh tử có việc. Cái kia thần thiên, chờ hắn đi ra, ta nhất định phải đưa hắn làm thịt. Thiên thần tộc một trưởng lão lạnh lùng nói. Các ngươi mau nhìn, cái kia thần thiên còn đang tàn sát. Lúc này, Diệp Thần thấy được linh tộc thánh tử, hắn lần thứ hai hướng về linh tộc thánh tử giết tới. Diệp Thần trong tay cái kia trường kiếm màu vàng nóng, nhất thời tỏa ra này ngập trời thần mang. Bây giờ Diệp Thần giống như là một vị thần vương giống như vậy, cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, linh tộc thánh tử biến ảo ra đến rồi cực kỳ cường đại linh thân, trong nháy mắt giết tới. Diệp Thần trong tay trường kiếm màu vàng nóng vung lên, nhất thời rồi cùng linh tộc thánh tử va chạm vào nhau. Hai người tương giao, một luồng bàng bạc sóng khí tan ra bốn phía, cả phòng trực tiếp hóa thành than tro. A a a a a. Linh tộc thánh tử kêu thảm rút lui mấy bước, hắn linh trên người xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết rạn nứt, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Thần thiên, ngày hôm nay ngươi giết ta đây sao nhiều tộc nhân, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Chúng ta linh tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ ta. Linh tộc thánh tử cuồng loạn giận dữ hét. Chúng ta ân oán, sau đó lại chậm rãi giải quyết, hiện tại, trước tiên đem ngươi cho thu thập lại nói. Diệp Thần cười lạnh nói. Dứt lời, Diệp Thần lại là một chiêu kiếm bổ ra, chém về phía cái kia linh tộc thánh tử. Trên bầu trời, nhất thời hôn thiên ám địa, nhật nguyệt tạm đạm. Vào lúc này, Diệp Thần công kích càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh, mỗi một chiêu đều ẩn chứa kinh khủng pháp tắc ảo nghĩa. A a a a. Linh tộc thánh tử kêu thảm bay ngược ra ngoài, hắn khắp toàn thân đều bị đánh máu thịt bé bét, máu tươi nhiễm đỏ trùng quanh hắn hư không. Cái này linh tộc thánh tử, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, so với vừa nãy cái kia thiên thần tộc thánh tử cũng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí càng cường một đường. Thế nhưng, hắn ở Diệp Thần trước mặt vẫn như cũng bị dễ dàng nghiền ép, không còn sức đánh trả chút nào. Có điều thời gian ngắn ngủi, Diệp Thần liền đem linh tộc thánh tử trọng thương. A a a. Linh tộc thánh tử linh thân ở thê thảm gầm thét lên, không ngừng dãy rủa. Diệp Thần, ta linh tộc cùng ngươi không đội trời chung. Linh tộc thánh tử đang điên cuồng gào thét. Hai con mắt của hắn đỏ chót, tràn đầy cứu hận. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ cắm ở một vừa bước vào thiên thần tộc không lâu nhân tộc thánh tử trong tay. Hơn nữa,
Quan trọng nhất là, hắn dĩ nhiên không phải nhân tộc đối thủ, thậm chí còn bị đánh chật vật như vậy, quả thực để hắn cảm giác được sỉ nhục đến cực điểm. Hắn không cam lòng, hắn vẫn ướt, thế nhưng không có bất luận biện pháp gì. Diệp Thần từng bước một áp sát quá khứ, một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm linh tộc thánh tử, để hắn cả người run rẩy, cảm giác được cực kỳ hoảng sợ. Diệp Thần một phát bắt được linh tộc thánh tử cổ, đưa hắn nâng lên. "Thần Thiên, ngươi muốn làm gì? Mau buông tay." Lúc này, chỉ thấy những trưởng lão kia dồn dập quát lớn Diệp Thần. "Hừ." Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái kia một cái dây khóa tiểu ra hiện tại trong tay hắn. Ổ khóa này vừa xuất hiện, nhất thời để linh tộc thánh tử trên người truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất hắn cũng bị xé rách. "Không muốn, ta nhận thua, ta đầu hàng." Linh tộc thánh tử nhìn Diệp Thần trong tay cái kia một cái dây khóa, hắn cảm giác được cực kỳ sợ sệt, vội vã hô lên câu nói này. Hắn đã triệt để thất bại, căn bản không muốn chết. Diệp Thần không để ý đến linh tộc thánh tử, vung tay lên, nhất thời chỉ thấy vô tận sức mạnh trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài. Giang rắc giang rắc, chỉ nghe từng đạo xương gãy vỡ thanh âm của băng lên, sau đó liền nhìn thấy cái kia một cái dây khóa, dĩ nhiên đem linh tộc thánh tử linh thân cho vỡ ra. Chương 1145, Kiếm Linh. Chương 1145, Kiếm Linh. A, những kia thánh tử nhìn thấy Diệp Thần dĩ nhiên như vậy bá đạo, trực tiếp đem linh tộc thánh tử linh thân đều cho xé rách, bọn họ tất cả đều sợ hãi đến cả người run. Diệp Thần bá đạo cùng tàn nhẫn, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Linh tộc thánh tử ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy bị Diệp Thần sống sờ sờ xé rách thành hai nửa, quả thực quá mức hung ác. Nhìn thấy linh tộc thánh tử bị xé rách thành hai nửa, những trưởng lão kia tất cả đều sợ ngây người. Cái này Thần Thiên, đúng là quá hung tàn, thậm chí ngay cả linh tộc thánh tử cũng dám tùy ý giết chết. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Có trưởng lão mở miệng nói. Làm sao ngăn cản, ngươi có thể tiến vào ngày này âm trong ảo cảnh sao? Một trưởng lão sốt ruột nói. Lúc này, chỉ thấy này Thiên Âm tộc bà lão nói, Thiên Âm ảo cảnh chính là năm đó chúng ta sư tổ tự mình lưu lại ảo cảnh, mặc dù là thần kiếp cảnh cao thủ muốn bước vào, cũng khó càng thêm khó khăn. Huống chi là các ngươi. Này Thiên Âm tộc bà lão lúc này một mặt kinh bị nhìn về phía mọi người, hiển nhiên, nàng cho rằng bọn họ căn bản cũng không có thể đi vào đến trong đó, vì lẽ đó không cần đi quản bọn họ chết sống. Nghe thế bà lão lời nói, này Thiên Âm tộc những tộc nhân khác cũng đều là hơi thay đổi sắc mặt. Vậy ta nên làm gì a? Một tên trưởng lão hỏi. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chờ tên tiểu tử kia đi ra, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Những kia ở bên ngoài hợp đạo cảnh trưởng lão bực tức nói. Diệp Thần ở đây Thiên Âm trong ảo cảnh. Lúc này, trường kiếm trong tay tỏa ra này thần mang. Tiểu tử, ngươi cũng không tệ lắm mà. Lúc này, Diệp Thần cái kia trường kiếm màu vàng nóng bên trong, nhất thời một thanh âm vang lên. Diệp Thần trong lòng cả kinh, lập tức hỏi, ngươi là? Thanh kiếm này, Kiếm Linh. Không sai, bản tiểu thư chính là chỗ này Đại La Tiên kiếm Kiếm Linh. Trường kiếm bên trong, một thanh âm vang lên. Lúc này, trường kiếm bên trong đang đứng một cái vóc người uyển chuyển nữ tử. Cô gái này ăn mặc một bộ quần áo màu đỏ rực, nhìn qua xinh đẹp gợi cảm. Nữ tử này không thi phấn trang điểm, thế nhưng là mỹ lệ dị thường, như là cái kia cựu thiên huyền nữ giống như vậy, khiến người ta nhìn cũng không tùy vào vì đó si mê. Ngươi chính là này Đại La Tiên kiếm Kiếm Linh? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Bản tiểu thư chính là Đại La Tiên kiếm Kiếm Linh, có điều tu vi của ngươi quá thấp, căn bản là không cách nào khống chế ta. Đại La Tiên kiếm Kiếm Linh nói rằng. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn làm loại này uổng công vô ích chuyện tình, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được cái này Đại La Tiên kiếm. Đại La Tiên kiếm Kiếm Linh, một bộ nhìn thấu Diệp Thần ý đồ. Tại sao? Diệp Thần hỏi. Bởi vì ngươi tu vi quá thấp a. Kiếm Kiếm Linh mở miệng nói. Trước ngươi chủ nhân là cái gì cảnh giới? Diệp Thần hỏi. Ngược lại không phải ngươi bây giờ đụng vào không tới cảnh giới. Kiếm Linh mở miệng. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Này Đại La Tiên kiếm chủ nhân ban đầu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên? Tiên? Diệp Thần trong lòng rung bần bật. Đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, đây chính là siêu việt thiên địa đại đạo nhân vật khủng bố. Tiểu tử, ngươi không nên nghĩ nhiều lắm, tuy rằng bản tiểu thư bây giờ xác thực không cách nào rời đi cái này Đại La Tiên kiếm, có điều ngươi muốn được cái này Đại La Tiên kiếm, ít khả năng. Tiềm lực của ngươi phi phàm, thế nhưng cự ly này loại cảnh giới còn kém rất xa xôi. Đại La Tiên kiếm Kiếm Linh, tựa hồ biết Diệp Thần nội tâm suy nghĩ, mở miệng lần nữa nói rằng, cái kia phải như thế nào mới có thể làm cho ngươi nhận chủ đây? Diệp Thần hỏi. Muốn bản kiếm nhận chủ, trừ phi ngươi có thể thuần phục bản kiếm. Kiếm Linh mở miệng. Diệp Thần nhìn trong tay cái kia màu vàng Đại La Tiên kiếm, cười cười nói, "Thuần phục ngươi sao? Vậy thì đến đây đi." Diệp Thần cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, lần thứ hai sáp nhập vào đám kia thánh tử bên trong. "Đừng chạy, ngày hôm nay ta Thần Thiên liền muốn dùng các ngươi thượng giới thánh tử máu tươi, đến tế kiếm." Diệp Thần nói, cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, hướng về đám kia thánh tử giết tới. "Không được, chúng ta nhất định phải liên thủ, không phải vậy chúng ta sẽ bị từng cái đánh tan, ai cũng không trốn được." Phong tộc thánh tử hô. "Không sai, chúng ta liên thủ đối phó cái này Thần Thiên." Thời khắc này, chỉ thấy những kia thánh tử chúng từng cái thả ra thần thông, hướng về Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, lúc này tiên kiếm còn có một luồng chống lại cảm xúc, Diệp Thần dùng là không phải rất thuận lợi. Vì lẽ đó, thi triển ra còn có chút liên lụy Diệp Thần. Thế nhưng, dù vậy, cũng không trở ngại Diệp Thần giết những này thánh tử. Diệp Thần vung lên trường kiếm, trong nháy mắt ánh kiếm ngút trời, bộc phát ra vạn trượng thần mang. Những này thánh tử cũng không phải tầm thường thần kiếp cảnh cao thủ, đều cũng có cực cường sức chiến đấu. Có điều, Diệp Thần bây giờ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, cơ thể hắn cường hãn đến cực hạn, coi như không thôi thúc đại la tiên kiếm, một chiêu kiếm chém ra, một thánh tử trực tiếp bị đánh gục. Xì xì, một chiêu kiếm bung rơi xuống, Diệp Thần lại chém giết mấy vị thánh tử, sau đó hướng về một vị thánh tử giết tới. Diệp Thần tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tụ ra hiện tại cái kia thánh tử trước mặt. Hơn nữa, Diệp Thần tay cầm đại la tiên kiếm, bay về vị kia thánh tử đầu liền chém qua khứ. Vị này thánh tử hoàn toàn biến sắc, vội vàng triển khai bí thuật, hướng bên cạnh tránh né mà đi. Thế nhưng, ngay ở hắn mới vừa né tránh Diệp Thần công kích trước mắt, đột nhiên mi tâm của hắn bên trong liền bắn ra một tia ánh sáng màu xanh, hướng về Diệp Thần thân thể bay lượn mà đi. Xì xì, một thanh âm vang lên, vị kia thánh tử chỗ mi tâm có thêm một đạo lỗ máu. Vị này thánh tử con mắt trợn tròn vo, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng, hắn chết chết nhìn chằm chằm Diệp Thần, cuối cùng thân thể ầm ầm nổ tung. Nguyên thần của hắn đều không có chạy trốn, bị Diệp Thần ánh kiếm rào diệt. Chết tiệt, chúng ta liên thủ giết chết hắn, nếu không thì chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, hắn thực sự quá mạnh mẽ, một người là có thể chém giết chúng ta nhiều người như vậy. Thời khắc này, mấy vị kia thánh tử đều kinh hãi gần chết. Mấy vị này thánh tử đều đã từng là bầu trời này thế giới người tài ba, thế nhưng tại đây ngăn ngắn chốc lát giao chiến bên trong, bọn họ đã chết đi mấy vị thánh tử. Nếu như tiếp tục cùng như vậy quái vật dây dưa xuống, bọn họ đều sẽ chết ở Diệp Thần trong tay. Những kia thánh tử chúng, từng cái toàn bộ đều thi triển ra từng người tuyệt học. Thế nhưng, Diệp Thần tốc độ thực sự quá nhanh, mỗi một cái chiêu thức đều bị Diệp Thần hóa giải đi. Diệp Thần ánh kiếm, phản phất là từng cái giống như du long, điên cuồng hướng về những kia thánh tử giết đi, mỗi một kiếm đều mang theo không gì sánh kịp ý thế, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Tên tiểu tử này, quả thực so với ma quỷ còn muốn tà ác khủng bố a. Mấy vị này thánh tử đều bị dọa sợ, cũng không dám nữa ham chiến, dồn dập chạy thủ mạng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đại la tiên kiếm truy sát đi tới. Diệp Thần triển khai không gian đại đạo, di động trong nháy mắt, vô cùng cấp tốc. Trong nháy mắt, Diệp Thần đi tới một thánh tử trước mặt, khoe miệng cười lạnh nói, trốn đi đâu? Nói, chỉ thấy cái kia tiên kiếm tỏa ra này thần mang, chém xuống một kiếm. Tên kia thánh tử ở Diệp Thần trước mặt, trong nháy mắt nhuốm máu tại chỗ. Chương 1151, Đại La Tiên Kiếm. Chương 1151, Đại La Tiên Kiếm. Chết tiệt, tên tiểu tử kia vẫn còn có tốc độ như vậy. Tốc độ của hắn dĩ nhiên so với chúng ta còn nhanh hơn. Những này thánh tử tất cả đều sắc mặt kinh hãi không ngớt. Mấy vị kia thánh tử lúc này đã hoàn toàn đánh mất đấu trí, hơn nữa tu vi của bọn họ cũng không cao, ở đâu là Diệp Thần đối thủ, vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ lại bị đánh tan tác, từng cái vô cùng chật vật đào tẩu. Diệp Thần theo sát phía sau. Không được, hắn đuổi theo, chúng ta nhanh lên một chút thoát thân. Mấy vị kia thánh tử tất cả đều hô to, hướng về phương xa đảo tẩu. Mấy vị kia thánh tử bỏ chạy tốc độ đều cực nhanh, Diệp Thần muốn ngăn lại những này thánh tử, đều cần tiêu tốn không ít công phu. Diệp Thần một đường điên cuồng đuổi theo, rất nhanh, liền đuổi kịp một tên thánh tử. Diệp Thần một trường bổ ra, một đạo kiếm khí màu vàng nóng, hướng về tên kia thánh tử giết tới. Vành! Kiếm khí màu vàng nóng hung hăng oanh kích ở vị kia thánh tử sau lưng, trực tiếp đem vị kia thánh tử đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Máu tươi nhuộm dần. Lúc này, cái kia đại la tiên kiếm muốn tránh thoát Diệp Thần. Thế nhưng Diệp Thần nhưng dùng ra một luồng cùng với sức mạnh to lớn, không ngừng nắm trong tay tiên kiếm. Diệp Thần một bên muốn đối mặt những kia thánh tử công kích, một bên còn muốn quay mắt về phía Đại La Tiên Kiếm phản kháng. Vì lẽ đó, Diệp Thần đồng phát vùng không ra hắn toàn bộ thực lực. Có điều, Diệp Thần cũng biết này Đại La Tiên Kiếm chính là đã từng tiên sứ dùng là tiên khí, muốn thuần phục cũng không có đơn giản như vậy. "Tiểu tử, muốn thuần phục bản kiếm, còn sớm 100 năm đây." Đại La Tiên Kiếm mở miệng. "Thật sao? Mặc kệ ngươi chống đỡ không chống cự, ta đều muốn dùng ngươi giết địch, mãi đến tận thuần phục ngươi mới thôi." Diệp Thần nói rằng. Nói, chỉ thấy tay hắn nắm tiên kiếm, hướng về cái kia phong tộc thánh tử chạy tới. Phong tộc thánh tử tốc độ vô cùng nhanh, hắn bởi vì là phong tộc tính, vì lẽ đó, tốc độ của hắn chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Thế nhưng, hắn bạn bạn không nghĩ tới, Diệp Thần nắm giữ chính là không gian đại đạo. Phong, nhanh hơn nữa, cũng cần thời gian. Thế nhưng không gian liền không giống với lúc trước. Diệp Thần ở đặc biệt vị trí bên trong, có thể tùy ý qua lại không gian. Diệp Thần trong nháy mắt liền đi tới cái kia phong tộc thánh tử trước mặt, trường kiếm trong tay tản ra thần mang. Người trốn không thoát đâu. Diệp Thần nói xong, trường kiếm liền chém qua khứ. Tên kia phong tộc thánh tử đang chuẩn bị thoát đi nơi đây. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Diệp Thần cái kia ác liệt một chiêu kiếm sau khi, nhất thời sợ hãi đến hồn bay phách tán, hắn dù muốn hay không, trực tiếp chạm đích hướng về sau bỏ chạy. Xì xì, chỉ thấy Diệp Thần đã đứng ở trước mặt hắn. "Ngươi nếu như giết ta, ta phong tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Phong tộc thánh tử hô. Diệp Thần cười lạnh nói, "Các ngươi thượng giới những này chủng tộc, lúc nào buông tha ta? Cũng bởi vì ta là loài người, vì lẽ đó lần lượt gặp các ngươi vây công, ngược lại đều phải một trận chiến, vậy ta sao không kéo các ngươi chịu tội thay?" Diệp Thần lạnh lùng nói. Phong tộc thánh tử bị sợ hỏng rồi, hắn căn bản không tưởng tượng ra được Diệp Thần thực lực, dĩ nhiên kinh khủng như thế, lại có thể trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, đồng thời một chiêu kiếm đưa hắn chém thành trọng thương. Nếu để cho Diệp Thần như thế tiếp tục giết, chỉ sợ hắn cũng phải bỏ mạng ở Diệp Thần trong tay. "Van cầu ngươi, ngươi thả chúng ta đi." Vị này phong tộc thánh tử cầu xin tha thứ. "Hừ, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một chiêu kiếm hạ xuống. Mặc dù cái kia lại là tiên kiếm không phối hợp Diệp Thần, thế nhưng Diệp Thần nhưng là nhờ có kiếm đạo, mặc dù trong tay không có kiếm, Diệp Thần cũng có thể sử dụng kiếm giết người. Diệp Thần một chiêu kiếm hạ xuống, chỉ thấy cái kia cường đại kiếm ý, giống như là một con mãnh thú, hung hăng xé rách hư không, thẳng đến phong tộc thánh tử mi tâm mà đi. "Không được." Vị kia phong tộc thánh tử kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Diệp Thần tay cầm tiên kiếm, đem ánh kiếm trực tiếp chém vào vị kia phong tộc thánh tử mi tâm. Vị kia phong tộc thánh tử liền kêu thảm cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp bỏ mình. Diệp Thần tiếp tục đuổi giết những kia thánh tử. Những kia thánh tử tất cả đều sợ mất mật bọn họ từng cái dùng hết toàn lực, hướng bốn phía bỏ chạy, hy vọng có thể tìm tới một ít giúp đỡ. Không lâu lắm, lại có hai vị thánh tử ngã xuống. Không được, thiên địa đã vậy còn quá lợi hại. Những kia thánh tử thấy cảnh này, tất cả đều sắc mặt kịch liệt co quắp, một bộ thấy quỷ răng rớp. Lúc này mới không tới thời gian uống nửa chén trà, bọn họ liền tổn thất 5-6 vị thánh tử. Như vậy tổn thất, để những này thánh tử tất cả đều đau lòng sắp đứt. Cái này thần thiên, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Những kia thánh tử đều đang sôi nổi nghị luận, từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm. Những kia thánh tử trong lòng đều đang chảy máu, bọn họ cảm giác mình giống như là từng cái run rế, mặc cho Diệp Thần sâu xé, căn bản không còn sức đánh trả chút nào, đây là cỡ nào vật ức. Thế nhưng, sự tình kết cục nhưng là như thế khổ rồi, điều này làm cho những này thánh tử căn bản không cam tâm. Diệp Thần cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, tiếp tục truy đuổi những kia thánh tử. Những kia thánh tử tuy rằng thực lực không tầm thường, thế nhưng ở Diệp Thần trước mặt, vẫn cứ có vẻ quá yếu một ít. Xèo. Diệp Thần cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, một chiêu kiếm chém quá khứ. Phụ. Một vị thánh tử thân thể bị xanh xanh chém thành hai đoạn. A. Vị này thánh tử phát ra kêu thảm thiết. Diệp Thần tay cầm Đại La Tiên kiếm, lần thứ hai một chiêu kiếm đâm xuyên qua vị này thánh tử lồng ngực. Những này thánh tử mỗi một người đều bị Diệp Thần sợ hãi đến sợ vỡ mật nước, bọn họ tất cả đều liều mạng ngoài chiều, hướng ra ngoài bỏ chạy, hy vọng có thể chạy trốn Diệp Thần truy sát. Thế nhưng, bọn họ chạy trốn tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không sánh bằng Diệp Thần tốc độ. Lúc này, ngoại giới, từng cái thánh tử, bóp nát chết thay phủ, từ ngày đó âm trong ảo cảnh đi ra. Phu phu phu, từng cái thổ huyết. Bọn họ đều là đại tộc thánh tử, vì lẽ đó nắm giữ chết thay phủ, có thể làm cho bọn họ nhiều có một lần sinh mệnh. Có điều, bọn họ ở đây thiên âm trong ảo cảnh chết đi. Mặc dù là sử dụng chết thay phủ, cũng nguyên khí đại thường, trong thời gian ngắn, chỉ sợ căn bản là không có cách hồi phục. Đáng ghét thần thiên, ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ta thiên thần tộc, tuyệt đối sẽ không dung tha thần thiên, sẽ không bỏ qua bất cứ người nào tộc. A a a, đáng ghét ta a. Bộ tộc ta thánh tử bị thần thiên đánh thành như vậy, mặc dù là giết hắn 100 lần, cũng khó có thể bình phân a. Thần thiên, ta nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bên ngoài trên đài cao kia, chỉ thấy những trưởng lão kia nhìn to lớn màn ảnh, từng cái phẫn nộ. Thế nhưng, mặc dù là trong lòng phẫn hận, bọn họ không cách nào tiến vào thiên âm ảo cảnh, vẫn là không có biện pháp nào. Chết tiệt Diệp Thần, chúng ta nhất định phải báo thù rửa hận. Bộ tộc ta thánh tử đã bị ngươi giết chết, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Những trưởng lão này cắn răng nghiến lợi nói rằng. Những trưởng lão kia, từng cái trong lòng thầm mắng không ngớt, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhận thức ngã xuống. Lúc này, chỉ thấy một ông già co quắp ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, nhà ta thánh tử bị thần tiên giết. Nhà ta thánh tử không có chết thay phù a. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Thiên âm tộc, lẽ nào các ngươi muốn thả mặc cho cái kia thần tiên tiếp tục giết sao? Những trưởng lão kia muốn rách cả mí mắt, nhìn này thiên âm tộc bà lão hỏi. Lúc này, chỉ thấy bà lão kia nói, một khi tiến vào thiên âm ảo cảnh, mặc dù là chúng ta, cũng không quyền can thiệp có điều, cái kia thần tiên đã tiến vào chỗ đó. Chương 1152, Tiên vẫn chi địa. Chương 1152, Tiên vẫn chi địa. Nơi này chính là thần bí thiên âm tộc khu vực cấm, tiến vào nơi nào người chưa từng có sống đi ra. Nghe được này thiên âm tộc bà lão nói như vậy, mấy thế lực lớn khác những trưởng lão kia đều là một trận thán phục. Vậy rốt cuộc là địa phương nào? Lúc này, có người hỏi. Này thiên âm bà lão lạnh lùng nói, Tiên vẫn chi địa. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Tiên vẫn chi địa, đây không phải là tiên nơi ngã xuống sao? Trong truyền thuyết, tiên chính là bất tử bất diệt tồn tại, tiên vẫn chi địa, đó là khủng bố bao nhiêu địa phương. Bọn họ đã không dám tưởng tượng. Trong ảo cảnh, chỉ thấy Diệp Thần truy sát một thánh tử, đi tới một chỗ. Diệp Thần một chiêu kiếm chém giết cái kia thánh tử. Đây là một mảnh hoang vu thổ địa. Tại đây thổ địa bên trong, không có thực vật cùng hoa cỏ, càng không có bất luận là đồ vật gì sinh trưởng. Hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn hoang lương. Diệp Thần đứng ở đó trong hoang mạc, ngắm nhìn một phía, đột nhiên có một cỗ không tên cảm giác nguy hiểm bao phủ Diệp Thần trong đầu. Diệp Thần lập tức vận chuyển tinh thần biến, bắt đầu phòng ngự. Hắn không biết cái kia nguy cơ bắt nguồn từ nơi nào, bất quá hắn có thể cảm ứng được, nguy hiểm rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn. Nơi này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Thần một bước ra, tiến vào cái kia mảnh trong hoang mạc. Trong hoang mạc không có một mảng cỏ, đâu đâu cũng có đen thủi bao cát. Những này bao cát dường như lưới dao sắc, mang theo một tia hơi thở của sự hủy diệt, không ngừng mà hướng Diệp Thần tập kích tới, tựa hồ phải đem Diệp Thần nuốt chửng lấy đi. Diệp Thần thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng Diệp Thần vẫn không dám khinh thường những kia báo cát, bởi vì cái kia báo cát bên trong hạt cát ẩn chứa một tia hủy diệt năng lượng, Diệp Thần cũng lo lắng cho mình sẽ bị này báo cát dập tắt. Diệp Thần triển khai ngôi sao bước tiến, nhanh chóng ở hạt cát bên trong hành động. Ở Diệp Thần bên cạnh những kia hạt cát, toàn bộ đều hóa thành một phấn, tiêu tan ở trong thiên địa. Thế nhưng Diệp Thần mới vừa đi ra không bao xa, thân hình của hắn liền dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một loại cực hạn kinh khủng khí tức sát phạt. Này sát lục chi khí phi thường nồng nặc, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, đây là vô số máu tươi tụ hợp lại một nơi hình thành khí tràng, này cố khí tràng phi thường mạnh mẽ. Nơi này, rốt cuộc là nơi nào, làm sao sẽ kinh khủng như thế? Diệp Thần tới nơi này cái địa phương, kinh ngạc nhìn nơi này một màn. Giờ khắc này, chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng có cắt vàng, đầy trời cắt vàng che kín bầu trời, phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy bờ. Diệp Thần một đường tiến lên, càng đi về trước, vẻ này sát lục chi khí lại càng nồng nặc, Diệp Thần cảm giác mình phảng phất đưa thân vào vô tận tu la trường, từng viên một đầu dữ tợn đáng sợ, há mồm liền muốn ăn đi Diệp Thần. Những kia hạt cát, toàn bộ đều là sát ý ngưng tụ thành hình, loại kia sát ý, so với bất kỳ binh khí đều phải sắc bén. Những này hạt cát, toàn bộ đều là từ vô cùng vô tận máu tươi tổ hợp mà thành, ẩn chứa sát ý rất mãnh liệt. Có điều, mặc dù là như vậy, cũng không cách nào ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần triển khai ngôi sao bộ pháp, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Diệp Thần triển khai ngôi sao bộ pháp, ở vô cùng sát lục chi khí bên trong qua lại. Vô tận uy nghiêm đáng sợ bạch cốt xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Những bạch cốt này, tất cả đều là tử vong thời gian quá lâu, trên người lây dính vô cùng vô tận dòng máu tạo thành bộ xương. Những kia bộ xương không nhúc nhích nằm ở xa địa bên trên người bọn họ huyết nhục toàn bộ mục nát, lộ ra bạch cốt âm u hơn nữa, những bạch cốt này, có bộ xương đã triệt để phá vụn, biến thành bột phấn. Thật là khủng khiếp sát lục chi khí, dĩ nhiên để những kia khung xương đều hủ bại thành dáng vẻ ấy. Diệp Thần trong lòng âm thầm liễu lưới. Nơi này tuyệt đối là cực kỳ tà môn quỷ dị, Diệp Thần cũng không thể không cẩn thận đối xử. Ầm ầm ầm, Diệp Thần đột nhiên cảm giác dưới chân mặt đất mãnh liệt lay động, toàn bộ bầu trời đều là run rẩy không thôi. Chỉ thấy một lớn vô cùng hố cát xuất hiện ở Diệp Thần dưới chân, hố cát bên trong không ngừng có sa lãng phóng lên trời. Cái kia sa lãng bên trong ẩn chứa tính chất hủy diệt sắc cơ, mỗi một con sa lãng đều có tới ngàn trượng trường, giống như từng cái độc long hướng Diệp Thần bao phủ tới. Cái kia từng cái sa lãng, toàn bộ đều là từ máu đỏ tươi tạo thành. Những này màu sắc của huyết dịch là thuần túy màu đỏ, vô cùng tươi đẹp, mang theo nồng nặc đến mức tận cùng sát ý. Lúc này, chỉ thấy cái kia đại la tiên kiếm nhất thời kinh hãi. Tiểu tử thúi, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Kiếm linh thanh âm của vang lên. Diệp Thần nhìn trước mắt độc long, lập tức hỏi, nơi này là nơi nào? Tiểu tử, ngươi không biết sao? Nơi này chính là thiên âm ảo cảnh khu vực cấm. Trong truyền thuyết tiên vẫn chi địa. Kiếm kia linh lập tức nói, tiên vẫn chi địa. Diệp Thần kinh ngạc nhìn kiếm linh, có chút không rõ. Năm đó, vô số tiên ở chỗ này đại chiến, nơi này bỏ mình rất nhiều tiên, mà nơi này đã bị xưng là tiên vẫn chi địa. Bản kiếm cũng là năm đó tiên người đại chiến thời điểm, rơi rất ở nơi này. Kiếm linh mở miệng, vậy ngươi chủ nhân là ai? Cũng bỏ mạng ở nơi này sao? Diệp Thần hỏi. Kiếm linh lắc đầu nói, ta không biết, chẳng biết vì sao, đối với cái kia bộ phận ký ức, ta rất mơ hồ, ta đã quên chủ nhân của ta là ai, thế nhưng ta nhớ tới, hắn rất mạnh. Nghe được nơi này, Diệp Thần khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, cái kia huyết dịch ngưng tụ độc lòng, hướng về Diệp Thần trong nháy mắt giết hạ xuống. Sau này hay nói đi, hiện nay trước tiên hiệp trợ ta giải quyết này độc long. Diệp Thần mở miệng. Lập tức, Diệp Thần bay thẳng đến phía trước giết đi. Cái kia độc long vọt thẳng đi, dương nhanh múa bước, hướng Diệp Thần bổ giết mà đi. Muốn chết. Diệp Thần chợt quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra vô số màu vàng thần hỏa, biến thành đầy trời hỏa vũ, hướng về cái kia độc long bao trùm mà đi. Cái kia độc long trực tiếp bị biển lửa cháy mất. Mặc kệ nó dễ dỗi như thế nào, đều không thể từ ngọn lửa kia bên trong lao ra. Thấy cảnh này, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần tiếp tục hướng phía trước phóng đi, rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện, tại tiên vương lại là một cái màu máu xà đang nhanh chóng bay trốn. Có điều, cái này xà cũng không có như vừa nãy cái kia máu mãng giống như vậy, vọt thẳng hướng về Diệp Thần. Con rắn này là một cái toàn thân đỏ đậm xà. Thân thể của nó giống như xà giống như vậy, có 9 biên đầu, 9 biên đầu rắn trên, tất cả đều có một con mắt màu đỏ, cặp kia con mắt màu đỏ, lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng, tỏa ra vô cùng vô tận khí tức sát phạt. Diệp Thần thấy cảnh ngay sau, khẽ nhíu mày, này huyết xà cho hắn một loại phi thường cảm giác không ổn. Xèo. Đột nhiên, một cái to lớn vừa vòi hướng Diệp Thần vọt tới, hướng Diệp Thần mạnh mẽ quật lại đây. Ầm. Cái kia một cái to lớn xúc tu trực tiếp đánh ở Diệp Thần trên người, trực tiếp đem Diệp Thần đánh lộn ra ngoài. Này to lớn vừa vòi trên xúc tu rất nhiều, lít nha lít nhít, một khi rút chúng người, không chết cũng bị thương. Đáng chết. Diệp Thần đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, hắn không nghĩ tới, này vừa vòi sức mạnh dĩ nhiên đáng sợ như thế. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác phía sau xa địa mãnh liệt lay động, cái kia to lớn hố cắt bên trong lại dâng lên một mảnh dòng máu, hướng Diệp Thần bao phủ tới. Từng cái dòng máu tạo thành to lớn sóng máu, điên cuồng đánh lại đây, mỗi một con sóng máu đều có tới trăm trượng, dường như sóng biển ngập trời, hướng Diệp Thần đánh mà tới. Diệp Thần vội vã thôi thúc hỗn độn tiên nguyên, từng cái tiên thuật thả mà ra, ở Diệp Thần bên người tạo thành một tòa lại một tòa phòng hộ tiên trận, hướng những kia sóng máu công kích mà đi. Chương 1153, ngập trời sóng máu. Chương 1153, ngập trời sóng máu. Những kia sóng máu sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cái kia phòng hộ tiên trận không ngừng tan vỡ. Diệp Thần không ngừng khởi động pháp tắc lĩnh vực cùng chân khí lĩnh vực, chống đỡ cái kia từng làn sóng máu, muốn tránh né cái kia sóng máu công kích. Thế nhưng, cái kia sóng máu sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, những kia phòng hộ tiên trận cùng chân khí lĩnh vực, căn bản là không có cách chống lại ngụ ở những kia sóng máu công kích. Diệp Thần tuy rằng đem hết toàn lực chống lại, vẫn là bị một ít trọng thương. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, cái kia từng cây tua vòi hướng Diệp Thần quật lại đây. Những này tua vòi nhìn như tinh tế mềm mại, thế nhưng là nắm giữ cường hãn vô cùng lực công kích, dễ dàng liền đem Diệp Thần pháp tắc cùng chân khí lĩnh vực cho đánh tan. Cái kia từng cây màu máu tua vòi không ngừng công kích về phía Diệp Thần. Diệp Thần thôi thúc hỗn độn tiên nguyên cùng chân khí lĩnh vực, liều mạng chống đối, thế nhưng là vẫn không thể chống đỡ được những kia màu máu tua vòi công kích. Diệp Thần pháp tắc cùng chân khí lĩnh vực, ở đây chút màu máu tua vòi công kích bên dưới, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, trực tiếp đã bị đánh tan. Những kia màu máu tua vòi, trực tiếp Diệp Thần phòng hộ tiên trận cho xuyên thủng, hướng Diệp Thần đánh giết tới. Xì xì. Lần này, Diệp Thần bị cái kia màu máu tua vòi cho xuyên thủng thân thể, những kia dòng máu màu đỏ ngòm trong nháy mắt tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, đem Diệp Thần cho ăn mòn. Từng kia một đau nhức truyền khắp Diệp Thần toàn thân, Diệp Thần mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng khói đen. Những này khói đen chính là cái kia huyết dịch sức mạnh, muốn đem Diệp Thần cắn nuốt mất rồi. Những kia khói đen nhanh chóng hướng Diệp Thần toàn thân lan tràn, muốn đem Diệp Thần dòng máu hoàn toàn ngâm. Giống. Diệp Thần ngửa mặt lên trời hí lên, cả người đều liều lĩnh khói xanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thần quanh người hỗn độn tiên nguyên cùng chân khí lĩnh vực, bị vẻ này mùi máu tanh hấp dẫn, điên cuồng tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần cảm giác mình phảng phất rơi vào đến trong ao đầm, dòng máu của hắn đều bị đầm lầy cấp bao khỏa. Đáng ghét, nơi này khí tức làm sao sẽ như thế khủng bố? Diệp Thần kinh ngạc nói. Lúc này, Đại La Tiên kiếm lập tức mở miệng, đều nói cho ngươi biết, nơi này là tiên vẫn chi địa, nơi này tất cả đều là những kia chết đi tiên biến thành, ngươi chỉ là một hợp đạo cảnh tu sĩ, làm sao ngăn cản được? Ở đây, mặc dù là Diệp Thần, cũng cảm nhận được kinh khủng. Ngươi cũng không muốn bị ở lại chỗ này đi, hiện tại, ta khuyên ngươi vẫn là bẽ ngoan hợp tác với ta. Diệp Thần nhìn trong tay Đại La Tiên kiếm mở miệng nói. Thử, ta mới sẽ không cùng ngươi hợp tác. Đại La Tiên kiếm mở miệng. Nếu như ta chết đi, ai dám tiến vào này tiên vẫn chi địa tới tìm ngươi? Thú hổ, nay thượng giới đã vô tiên, ngươi lại để ý người nào? Ngươi muốn cả đời ở chỗ này tiên âm trong ảo cảnh sao? Sẽ không muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài? Diệp Thần tiếp tục nói. Lúc này, chỉ thấy Đại La Tiên kiếm suy nghĩ một chút nói, được rồi, vậy ta liền thoáng giúp một tay ngươi, thế nhưng ngươi muốn để ta thần phục, không cửa. Nói, chỉ thấy Diệp Thần trong tay tiên kiếm nhất thời ôn hòa rất nhiều. Quay mắt về phía cái kia vô tận sóng máu, Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Cái kia vô số sóng máu, tất cả đều bị tiên kiếm đánh nát. Thế nhưng, coi như tiên kiếm có thể đánh nát những kia sóng máu, thế nhưng tiên kiếm dù sao cũng là kiếm, không cách nào thời gian dài đánh nát biển máu. Rầm rầm rầm, từng đạo màu máu tua vòi hướng về Diệp Thần công kích mà đến, những kia màu máu tua vòi, mỗi một con đều ẩn chứa cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, để Diệp Thần khó mà ứng phó được. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Diệp Thần nhìn những kia màu máu tua vòi, hơi nghi hoặc một chút. Cái kia tiếng gầm gừ vang vọng vòng trời, toàn bộ biển máu đều ở rung động, một đóa to lớn huyết hoa ở biển máu nơi sâu xa bốc lên, những kia huyết hoa không ngừng mà mở rộng, sau đó hướng Diệp Thần bao phủ mà tới. Ở đây huyết hoa bên trong, Diệp Thần cảm thấy khí tức vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần biết, đó là những kia to lớn màu máu huyết hoa bên trong dựng dục ra sinh vật mạnh mẽ, muốn giết chết Diệp Thần. Diệp Thần bóng người lóe lên, hướng cái kia to lớn màu máu huyết hoa cướp vào tới. Diệp Thần bóng người, trong nháy mắt tụ ra hiện tại cái kia màu máu to lớn huyết hoa phía trước. Diệp Thần đấm ra một quyền, hướng về cái kia màu máu lớn hoa hoành kích mà ra. Cái kia màu máu lớn hoa vị trí trung tâm, xuất hiện một lỗ thủng, một khổng lồ màu máu quái thú từ trong đó đi ra. Quái thú này, chiều cao có tới khoảng 100 mét, một thân đen kịt vảy giáp, phần lưng có 6 đôi cánh, đầu lâu có 3 cái giác, hai con mắt là màu xanh lục trên người bộ lông hiện tím đen sắc, một đôi răng nanh dữ tợn cực kỳ, hai tấm cái miệng lớn như chậu máu bên trong, còn có sắc bén răng nanh. Diệp Thần nhìn thấy quái thú kia dáng dấp, trong lòng âm thầm cảnh giác, này tiên vẫn chi địa đích thật là nguy hiểm cực kỳ. Gào gừ. Sau một khắc, quái thú kia hướng Diệp Thần đánh tới, một cái móng đuốt chụp tới, mang theo không gì sánh kịp tiếng xé gió, hướng Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần thân thể bỗng nhiên lùi về sau, tránh thoát con kia móng đuốt công kích. Diệp Thần tránh thoát con kia móng đuốt công kích, thế nhưng con kia to lớn màu máu quái thú móng đuốt, nhưng hung hăng oanh kích ở Diệp Thần trên người, Diệp Thần thân thể cho đánh bay đi ra ngoài, đụng vào cái kia màu máu trên vách tường. Phụ. Diệp Thần miệng phun máu tươi, lượt một trận buồn đau. Quái thú kia trên móng vuốt sức mạnh quá kinh khủng, hầu như phải đem Diệp Thần thân thể phá hủy đi. Thật là lợi hại. Diệp Thần nhìn con này to lớn màu máu quái thú, kinh ngạc trong lòng đến cực điểm. Con kia màu máu quái thú thân hình hơi động, lần thứ hai xông về Diệp Thần, lần thứ hai hướng Diệp Thần chụp tới. Diệp Thần thân thể nhảy lên, tránh thoát quái thú kia công kích, đồng thời một quyền đánh ra ngoài, cùng quái thú kia mặt khác một cái lợi chảo đánh vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Quái thú kia mặt khác một cái lợi chảo, lại bị Diệp Thần quyền đầu cứng xanh xanh đánh nổ ra, biến thành đầy trời huyết nhục cùng xương mỡ. Diệp Thần thân thể cũng bay ngược trở lại. Trên không trung chợt đi mấy ngàn mét mới đứng vững được. Con quái thú kia quá kinh khủng, thân thể của nó phòng ngự quả thực cường đại làm người khó có thể tin. Trình độ đó công kích, Diệp Thần toàn lực triển khai tiên kiếm sức mạnh đều đang không cách nào xé rách quái thú huyết đủ, để Diệp Thần trong lòng rất là giật mình. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, vô tận kiếm ý ở trên trời bên trong hội tụ. Diệp Thần kiếm đạo ở đây Đại La Tiên kiếm ra chỉ bên dưới trở nên càng thêm mạnh mẽ. Một khắc đó, từng đạo ánh kiếm từ trong hư không xẹt qua, mang theo không gì không xuyên thủng ý thế, hướng con quái thú kia chém giết mà đi. Một mảnh kia thiên địa đều bị từng đạo ánh kiếm bao trùm. Một con kia to lớn màu máu quái thú thân thể, trong nháy mắt đã bị cái kia từng đạo ánh kiếm cho xuyên thủng, sau đó bị xoắn thành mảnh vỡ. Vào thời khắc ấy, một mảnh kia thiên địa đều trở nên yên tĩnh lại, phản phất cái kia hết thể đều dừng lại. Diệp Thần nhìn những kia thịt nát, trong lòng có chút cực kỳ chấn động. Gào. Quái thú kia gào thét một tiếng, hướng Diệp Thần lần thứ hai đập tới. Con kia to lớn quái thú, tốc độ thật nhanh, nhảy lên một cái chính là mười mấy trượng khoảng cách, cái kia to lớn móng vuốt hướng Diệp Thần chụp tới, để hư không đều đổ nát. Chương 1154, Tử vong khu vực cấm. Chương 1154, Tử vong khu vực cấm. Cái kia móng vuốt ẩn chứa kinh khủng kinh phong, xé rách hư không, để Diệp Thần ra mặt một trận kịch liệt run rẩy. Quái thú kia hướng Diệp Thần đập tới, tốc độ cực nhanh, trên móng vuốt kinh phong cũng thuận theo bao phủ tới, giống như từng chiếc kim thép. Những kia kim thép hướng Diệp Thần đâm tới, để Diệp Thần da thịt đều mơ hồ có chút đau đớn. Mèo. Diệp Thần thân thể lóe lên, tránh thoát những kia kim thép, hướng quái thú kia phóng đi, một chưởng hướng quái thú kia đánh ra mà đi. Ầm. Quái thú kia móng vuốt cùng Diệp Thần bàn tay va chạm vào nhau. Nay vừa đụng chạm, toàn bộ sơn mạch đều ở lay động, mặt đất đều xuất hiện từng cái vết rách. Quái thú kia trên móng vuốt sức mạnh thật sự là quá kinh khủng, Diệp Thần lập tức đã bị đẩy lui, trên đất liên tục lùi 5 bước, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Thần lau lau rồi một hồi máu tươi bên mép, hướng con quái thú kia phóng đi. Gào gừ quái thú kia lần thứ 2 phát ra rít lên một tiếng, thanh âm kia bên trong mang theo vô cùng oán hận tâm ý, còn có sát cơ dày đặc. Ở quái thú tiếng gầm gừ bên trong, Diệp Thần tâm thần run sợ một hồi, phản phất là nghe được cái gì bi thương, thanh âm tuyệt vọng. Quái thú này, dĩ nhiên ở kêu rên, thậm chí có loại tâm tình này gợn sóng, quái thú này, rốt cuộc là lai lịch ra sao a? Tiểu tử, đi chết đi. Quái thú kia lần thứ 2 gầm thét lên hướng Diệp Thần mà tới, hướng Diệp Thần chụp tới. Diệp Thần lần thứ 2 tránh né, đồng thời lần thứ 2 một chiêu kiếm đâm ra, đem quái thú đầu xuyên thủng. Con quái thú kia ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, giống như là chết rồi. Nơi này quá nguy hiểm, trước tiên cần phải rời đi nơi này. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, đường lui của hắn đã bị vô tận biển máu ngăn chặn. Bây giờ Diệp Thần chỉ có thể nhắm mắt, hướng về phía trước đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, Diệp Thần bước lên một cái đường nhỏ, đây là một con phi thường kỳ quái đường, trên đường tràn đầy sắc cơ. Diệp Thần không dám chậm trễ chút nào, hắn mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn sợ chính mình bước sai một bước, liền lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Diệp Thần mỗi đi một bước, dưới chân hắn mặt đất đều sẽ phát sinh ầm ầm tiếng vang, như là có vô tận đốm lửa rơi xuống nước trên mặt đất bên trên giống như vậy, Diệp Thần quần áo đều bị cháy rủi một nửa. Diệp Thần trên cánh tay đều bị bỏng máu tươi không ngừng chảy xuôi, ở tí tách chảy xuống. Chuyện gì thế này, tại sao này một hòn đảo trên thổ địa sẽ có đáng sợ như thế tính ăn mòn, làn da của ta đều bị tổn thương, đảo này rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thần trong lòng kinh hãi cực kỳ, thế nhưng hắn cũng không có từ bỏ, tiếp tục hướng trước mặt đi tới. Tại đây một cái trên đường nhỏ, Diệp Thần không biết đi rồi bao xa, thế nhưng Diệp Thần cảm giác, này đường nhỏ tựa hồ không có phần cuối, Diệp Thần căn bản là đi không ra khu vực này. Cái kia đường nhỏ vẫn kéo dài vô hạn xa. Có điều, cái kia trên đường nhỏ sát chết càng ngày càng ít. Khu vực này tựa hồ đã biến thành một mảnh nghĩa trang, một mảnh hài cốt trải rộng tử vong khu vực cấm. Liền ngay cả giữa bầu trời cũng bay vô số trắng toát bộ xương, có chút đầu lâu trên còn mang theo con ngươi, có vẻ phá lệ đáng sợ. Đây là địa phương nào? Diệp Thần hướng phía trước nhìn tới, trong con ngươi lộ ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lẽ nào này một mảnh tử vong khu vực cấm là một vị cường giả siêu cấp ngã xuống chỗ sao? Những siêu cấp cường giả kia bỏ mình, hoàn cảnh của nơi này đã xảy ra dị biến, trở thành như vậy một vùng đất chết. Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, suy tư về các loại khả năng. Mặc kệ khu vực này rốt cuộc là ai ngã xuống nơi, nói chung, ở mảnh này tử địa bên trong tuyệt đối có bảo vật. Diệp Thần thầm nghĩ nói, ở mảnh này tử vong khu vực cấm bên trong, Diệp Thần khẳng định có thu hoạch, hơn nữa còn có rất nhiều thật là tốt đồ vật. Có điều, mảnh này tử vong khu vực cấm cũng tuyệt đối nguy hiểm cực kỳ, không thích hợp tiến vào bên trong. Diệp Thần thần thức dò xét một phen mảnh này tử vong khu vực cấm, mảnh này tử vong khu vực cấm, mặc dù coi như bình tĩnh cực kỳ, thế nhưng trong đó nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Nếu như tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ chôn thây ở mảnh này tử vong khu vực cấm bên trong. Coi như là những kia chân thần cảnh cường giả, tiến vào mảnh này tử vong khu vực cấm bên trong, đều phải chết tại chỗ. Ở trên thế giới này, có thật nhiều cường giả siêu cấp, bỏ mạng ở mảnh này tử vong khu vực cấm bên trong, cuối cùng đều hóa thành tro bụi, biến mất ở phía trên thế giới này. Quái thú kia móng vuốt ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, thế nhưng Diệp Thần nhưng cũng không e ngại, bởi vì quái thú kia móng vuốt sức mạnh đối với hắn mà nói đã không có ảnh hưởng quá lớn. Diệp Thần ngón tay bắn ra một đoạn ánh kiếm, trực tiếp đem con quái thú kia xuyên thủng, sau đó một quyền đem con quái thú kia đập bay đi ra ngoài. Con quái thú kia ngã trên mặt đất, vẫn cất giữ lúc sắp chết giữ tợn vẻ mặt, nó cặp kia đỏ đậm con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, lộ ra vô tận vẻ hoán độc, phảng phất là ở nguyền rủa Diệp Thần. Diệp Thần mặc kệ con quái thú kia, mà là đang bốn phía quan sát. Diệp Thần phát hiện, tại đây một tòa lớn vô cùng bên trong thung lũng, còn lưu lại rất nhiều yêu thú thi hải, trong đó không thiếu cường giả siêu cấp yêu đan, thậm chí còn có 2 viên siêu cấp yêu thú yêu hạch, tản ra mạnh mẽ sóng linh khí. Cái kia 2 cỗ siêu cấp yêu thú sát chết, liền bày ra ở tòa này thung lũng ngay chính giữa. Chẳng lẽ nói, cái kia 2 cỗ siêu cấp yêu thú sát chết, là từ cái kia quái thú trong cơ thể nổ tung bên trong trốn ra được sao? Sau đó rơi xuống ở khu vực này, mảnh này tử vong khu vực cấm bên trong, dĩ nhiên tồn tại một cường giả siêu cấp thi hải. Diệp Thần trong lòng suy đoán, ở mảnh này tử vong khu vực cấm bên trong, vẫn còn có một tên cường giả siêu cấp thi hải, điều này làm cho Diệp Thần phi thường bất ngờ. Nơi này, không hổ là tiên vẫn chi địa. Diệp Thần trong lòng hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo khí tức mạnh mẽ lần thứ 2 xuất hiện. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia to lớn bạch cốt, trong nháy mắt hội tụ lên, hợp thành một bạch cốt người khổng lồ, hướng về Diệp Thần giết tới. Cái kia bạch cốt người khổng lồ chiều cao 3 trượng, toàn thân trắng như tuyết, dường như bạch ngọc điêu khắc giống như vậy, tỏa ra một luồng cực kỳ cổ điển tang thương khí tức. Cái kia bạch cốt người khổng lồ một quyền hướng Diệp Thần đánh ra, một quyền đánh đến, hư không đều đổ nát bên trong vùng không gian này, đầy dây hơi thở của sự hủy diệt. Tại đây bạch cốt người khổng lồ một quyền dưới, Diệp Thần đều cảm giác thấy hơi không thở nổi. Hừ. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, toàn thân kim quang tăng vọt, trong tay đại La Tiên kiếm vung lên. Đại La Tiên kiếm trên, nổ bắn ra bóng ánh lóa mắt thần hy, cùng cái kia bạch cốt người khổng lồ quyền ấn va chạm vào nhau, bùng nổ ra từng trận tiếng vang kinh thiên động địa, Diệp Thần cùng bạch cốt người khổng lồ đồng thời lui về phía sau mở ra 100 mét khoảng cách, mới đình chỉ ngụ ở bước chân. thật là cường hãn sức mạnh thân thể. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Cái kia bạch cốt người khổng lồ nắm đấm bên trên, bạo phát ra một luồng khủng bố vô cùng thần uy, dĩ nhiên để Diệp Thần có chút khó có thể chống đối. Lúc này, Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn lại La Tiên Kiếm nói, "Chúng ta tiến lên." Đại La Tiên Kiếm tựa hồ chấp nhận Diệp Thần giống như vậy, theo Diệp Thần bay người lên, một chiêu kiếm chém ra. Một đạo cực kỳ kiếm khí khổng lồ, trong nháy mắt chém ra. Chương 1155, Đại Khinh Khủng. Chương 1155, Đại Khinh Khủng. Cái kia bạch cốt người khổng lồ chính là một tu luyện thân thể công pháp tuyệt đại cường giả. Cái kia bạch cốt người khổng lồ một quyền đánh bay Diệp Thần, sau đó hướng Diệp Thần truy đuổi quá khứ, nó dương nhanh múa vút hướng về Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần trên cánh tay quần áo trong nháy mắt vỡ vụn ra đến, bị cái kia bạch cốt người khổng lồ lợi trảo xé rách ra đến, từng đạo vết máu hiện lên. Thật kiên cố có giáp. Cái kia bạch cốt người khổng lồ tốc độ nhanh như chớp, một cái chớp mắt trong lúc đó, Diệp Thần liền bị trọng thương, trên người quần áo bị vỡ ra đến, lộ ra từng khối bạch cốt chạm bộ xương. Diệp Thần sắc mặt hơi trầm xuống, thân hình hắn lấp lóe, tránh được cái kia bạch cốt người khổng lồ công kích. Xoạt 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 xoạt, Diệp Thần tốc độ rất nhanh, thế nhưng bạch cốt người khổng lồ tốc độ càng nhanh hơn, cái kia bạch cốt người khổng lồ một đôi cốt chảo hướng về Diệp Thần hung hăng đánh lại đây, mỗi một móng đều mang theo cuồng bạo kinh phong, để không gian đều bắt đầu run rẩy. Diệp Thần vội vã thi triển ra lôi rực ngày câu tuyệt kỹ, hướng về bên cạnh lộn một vòng. Cái kia bạch cốt người khổng lồ móng lướt, trực tiếp Diệp Thần phía sau đại địa cho cào nát một cái thật dài khe, trực tiếp lan tràn hướng về phía phương xa. Cái kia khe chiều sâu, hầu như vượt qua ngàn trượng. Khí Diệp Thần nhìn cái kia bị vỡ ra trường câu, hít vào một ngụm khí lạnh, sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Một chảo này nếu như chộp vào trên người, e sợ Diệp Thần sẽ bị một chảo này sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Sức mạnh như vậy, quả thực có thể nói hủy thiên diệt địa. Diệp Thần tránh thoát cái kia bạch cốt người khổng lồ công kích sau, hắn trực tiếp thúc giục Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên, biến thành một cái hỏa long, bay thẳng đến cái kia bạch cốt người khổng lồ phóng đi, muốn đem cái kia bạch cốt người khổng lồ đốt cháy hầu như không còn. Bạch cốt người khổng lồ nhìn thấy Diệp Thần trên người đột nhiên xông tới một cái hỏa long, trong con ngươi của nó nhất thời toát ra vẻ sợ hãi, sau đó nó điên cuồng hướng về sau thối lui, tránh thoát hỏa long tập kích. Vên cái kia một cái hỏa long oanh kích ở thung lũng trên vách đá, trong nháy mắt liền dẫn phát to lớn nổ tung. Thung lũng mặt đất bị nổ ra một hố lớn, vô số dung nham lấp bắp ra. Cái kia hỏa long đem toàn bộ thung lũng bao phủ lại, cái kia bạch cốt người khổng lồ cũng bị nhấn chìm ở trong đó. Diệp Thần ở một lần triển khai Nam Minh Ly Hỏa, hướng bên trong thung lũng kia bao phủ mà đi. Có điều cái kia bạch cốt người khổng lồ thực lực quá mạnh mẽ, thân thể của nó giống như tòa di động pháo đài, mặc cho Diệp Thần triển khai Nam Minh Ly Hỏa đánh rất tới, nó khung xương cũng không từng hư hao mảy may. Thật là lợi hại. Diệp Thần trong lòng âm thầm giật mình. Này bạch cốt người khổng lồ phòng ngự hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, giống như là một sắt thép đổ bê tông mà thành pháo đài. Diệp Thần hỏa diễm căn bản không làm gì được nó, căn bản không có biện pháp đưa nó giết chết. Ngươi đã cứng như thế, vậy ta chỉ có thể sử dụng cái khác chiêu thức đối phó ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Diệp Thần thầm nghĩ đến, sau đó tay hắn nắm Đại La Tiên Kiếm, tiếp tục hướng về cái kia bạch cốt người khổng lồ chém giết mà đi. Cái kia bạch cốt người khổng lồ thực lực vô cùng khủng bố, thế nhưng ở Diệp Thần trạng thái toàn thịnh dưới, vẫn như cũ lấy nó không có cách, muốn đánh bại nó còn cần nghĩ biện pháp khác. Diệp Thần trong con ngươi lộ ra một tia hết sạch, hắn thi triển ra thiên ma thay đổi. Trong phút chốc, Diệp Thần khí thế trên người mạnh thêm mấy lần, lập tức tăng lên mấy chục lần. Cứ như vậy, Diệp Thần thân thể độ mạnh cũng theo tăng lên một đoạn, thực lực của hắn cũng theo tăng lên dữ dội. Diệp Thần sử dụng tới thiên ma thay đổi sau khi, thân thể của hắn trở nên đen kịt một mảnh, trong người hắn chuyển đến từng trận khí tức kinh khủng gợn sóng, luồng khí tức kia gợn sóng, dường như đại dương mênh mông bình thường mênh mông bằng bạc, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, khiến người ta không nhịn được cảm thấy hồi hộp. Diệp Thần thực lực theo điên cuồng tăng vọt lên, hơi thở của hắn liên tục tăng lên. Luồng khí tức kia càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng khủng bố, giống như là một ngọn núi cao ở Diệp Thần phía sau chậm rãi áp bức đi. Diệp Thần nhìn mình trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vào lúc này, bạch cốt người khổng lồ hướng về Diệp Thần vồ giết mà tới. Cái này bạch cốt người khổng lồ thân hình cao lớn khôi ngô, giống như tòa núi nhỏ ngọn núi giống như vậy, móng vuốt của nó trên mang theo sắc bén bạch cốt, như cùng là sắt thép đúc thành. Cái kia bạch cốt người khổng lồ xung quanh cơ thể lượn lờ vô tận xương trắng bên trong có một viên viên to lớn đầu lâu não, dữ tợn khủng bố. Cái kia bạch cốt người khổng lồ trên người gai xương, giống như là từng trôi giống như cương đao, sắc bén dị thường, hướng về Diệp Thần quét ngang lại đây, để Diệp Thần không chỗ trốn chạy. Diệp Thần cầm trong tay Đại La Tiên Kiếm, một chiêu kiếm hướng về cái kia bạch cốt người khổng lồ chém tới. Đinh đương, một thanh to lớn bạch cốt búa lớn chém vào ở thanh liên kiếm trên thân kiếm, cái kia búa lớn chém vào địa phương, trong nháy mắt đã bị Đại La Tiên Kiếm vẽ ra một vết kiếm hằn sâu, một luồng kịch liệt rung động, lập tức quyết tán hướng về bốn phương tám hướng. Cái kia bạch cốt người khổng lồ bạch cốt búa lớn mặt trên bám vào sức mạnh cực cường. Xì xì. Sẽ ở đó bạch cốt người khổng lồ một trường vô hướng về Diệp Thần lồng ngực thời điểm, cái kia bạch cốt người khổng lồ móng đuốt bên trong đột nhiên bắn ra một đoàn ánh sáng màu trắng, sau đó đoàn kia ánh sáng màu trắng trực tiếp xuyên thấu bạch cốt người khổng lồ bàn tay. A, cái kia bạch cốt người khổng lồ kêu thảm một tiếng, bàn tay của nó trong nháy mắt máu me đầm địa, bạch cốt người khổng lồ xương trong nháy mắt đứt đoạn. Cái kia bạch cốt người khổng lồ trên bàn tay diện xuất hiện một to lớn lỗ máu, máu tươi ồ ồ từ trong động khẩu phun tung tóe ra ngoài mà ra. Vào lúc này, Diệp Thần lần thứ hai sử dụng tới Nam Minh Ly Hỏa, hướng về cái kia to lớn bộ xương xung phong mà đi, một bên triển khai Nam Minh Ly Hỏa, một bên điên cuồng bung lên Đại La Tiên Kiếm, hướng cái kia bạch cốt người khổng lồ chém vào quá khứ. cái kia bạch cốt người khổng lồ bị Nam Minh Ly Hỏa bao phủ, bị kinh khủng kia ngọn lửa đau đớn cực kỳ, cái kia bạch cốt người khổng lồ phát sinh thê thảm tiếng kêu rên, cái kia bạch cốt người khổng lồ đau xương trên bùng nổ ra chói mắt bạch quang, sau đó mạnh mẽ chém xuống ở Diệp Thần Đại La Tiên kiếm trên. Có điều sẽ ở đó trong nháy mắt, Diệp Thần đầu trên đỉnh đột nhiên xuất hiện một to lớn đầu lâu não, há mồm phun ra một viên đen kịt bộ xương cầu, hướng về Diệp Thần đập tới. Khô lâu này cầu mặt ngoài tản ra nồng nặc vô cùng khí tức tà ác, phản phất có thể đem người linh hồn đều nuốt chửng lấy đi. Diệp Thần hơi suy nghĩ, Đại La Tiên kiếm bên trong trong nháy mắt liền thả ra một tầng kiếm ý lồng phòng hộ. Cái kia bộ xương cầu vừa đụng chạm lấy Đại La Tiên kiếm kiếm ý lồng phòng hộ mặt trên, liền phát ra bùm bùm nổ vang thanh âm, những kia nổ vang tiếng trên không trung hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Cái kia bộ xương cầu bên trong tà ác sức mạnh ở đánh tới Diệp Thần kiếm ý lồng phòng hộ mặt trên sau khi, trong nháy mắt liền tán loạn tiêu tan, biến mất không thấy. Viên kia bộ xương cầu bên trong thả ra ngoài tà ác sức mạnh hoàn toàn không đủ để đối với Diệp Thần tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng viên kia bộ xương cầu bên trong tà ác sức mạnh nhưng là cản trở Diệp Thần tiếp tục tiến lên bước chân. Viên kia bộ xương cầu bên trong tà ác sức mạnh tuy rằng bị chống lại rồi, thế nhưng là để Diệp Thần ngừng lại. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng có loại không nói gì cảm giác. Viên kia bộ xương cầu bên trong thả ra ngoài tà ác sức mạnh cũng không có khả năng ngăn cản ngụ ở bước chân của hắn, thế nhưng là chặn lại rồi hắn tiến lên con đường. Điều này làm cho Diệp Thần cảm giác vô cùng phiền muộn. Diệp Thần sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Chương 1156, chém bạch cốt. Chương 1156, chém bạch cốt. Đây nên chết tiên vẫn chi địa, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Diệp Thần cả kinh nói. Nói tất cả nơi đây chính là tiên vẫn chi địa, liền tiên đều nơi ngã xuống, khả năng này là nơi bình thường sao? Đại La Tiên kiếm mở miệng. Đáng chết, chỉ có thể một trận chiến. Diệp Thần nói, chỉ thấy hắn lấy ra Đại La Tiên kiếm. Cái kia tiên kiếm ở Diệp Thần trước mặt, từng đạo phù văn màu vàng, không ngừng xông lên tận trời. Cái kia tiên kiếm mũi kiếm, phóng ra lóa mắt kim quang chiếu sáng toàn bộ hư không, cái kia tiên kiếm mặt trên có lít nha lít nhít thần vân, lập lòe hào quang rực rỡ. Những thần kia vân, giống như là vật còn sống giống như vậy, không ngừng mà nhảy lên, tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Cái kia tiên kiếm bên trong tản mát ra mạnh mẽ sức mạnh thần bí gợn sóng. Lúc này, Diệp Thần chém xuống một kiếm. Hắn không ở lưu thủ, chỉ thấy triển khai kiếm đạo của hắn chân ý kiếm đạo chân ý, tên như ý nghĩa, là chỉ trong thiên địa kiếm pháp đích thực đế, cũng là người tu luyện lĩnh ngộ kiếm ý then chốt. Diệp Thần kiếm pháp chân ý bên trong, bao hàm vô số kiếm chiêu, chiêu thức cùng kiếm kỹ. Kiếm pháp chân ý là kiếm tu người tu luyện võ học chủ của nhất. Tu luyện kiếm đạo chân ý, đầu tiên muốn học vận dụng kiếm đạo chân ý, sau đó sẽ đem kiếm đạo chân ý dung nhập vào các loại võ học cùng kiếm kỹ bên trong, sử dụng kiếm pháp trở nên càng thêm huyền diệu khó lường, mới tính được là trên là kiếm tu. Diệp Thần tu luyện kiếm đạo chân ý, đã tu luyện đến cảnh giới rất cao, thế nhưng hắn đối với kiếm đạo chân ý lý giải còn chưa đủ sâu sắc, vì lẽ đó vẫn luôn không thể nắm giữ kiếm đạo chân ý bên trong ẩn chứa kiếm pháp huyền bí, chỉ là đang tu luyện kiếm đạo chân ý thời điểm, có thể phát huy ra kiếm đạo chân ý nên có sức mạnh. Diệp Thần chém xuống một kiếm. Nhất thời, vô tận kiếm ý tràn ngập. Những kia kiếm ý, giống như là vật còn sống giống như vậy, ở Diệp Thần trước mặt bay lượn, hướng về phía trước chém giết mà đi. Những kia kiếm ý chém giết ra tới ác liệt kiếm khí, làm cho cả thế giới đều tràn đầy khí tức sơ sát, một luồng khủng bố vô cùng uy thế, từ cái kia vô tận kiếm khí bên trong lan truyền ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Cái kia vô cùng vô tận kiếm khí, phảng phất một cái ngập trời dòng lũ, hướng về cái kia bạch cốt người khổng lồ đánh tới. Kinh khủng kia kiếm khí, đem hư không đều xé rách ra từng đạo nhỏ bé vết nứt. Những kia kiếm khí tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đạt tới cái kia bạch cốt người khổng lồ trước mặt, sau đó hung hăng hướng về cái kia bạch cốt người khổng lồ đầu, nặng nề đánh tới. Cái kia bạch cốt người khổng lồ mặt ngoài thân thể cốt giáp, cái kia một cái bạch cốt trường thương, cái kia bạch cốt cốt mâu, vỡ nát tan cảnh thành một phấn. Ầm 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 vô số kiếm khí đánh kích ở đây bạch cốt người khổng lồ bộ xương trên, cái kia bạch cốt người khổng lồ thân thể trực tiếp đã bị đánh nổ. Cái kia bạch cốt người khổng lồ sát chết, trực tiếp rơi ở trên mặt đất, bắn lên một chùm bụi trần. Ở đây một chùm bụi bặm bên trong, cái kia bạch cốt người khổng lồ bộ xương hoàn toàn nổ tung. Cái kia bạch cốt người khổng lồ khung xương tan vỡ vô số linh kiện. Ở đây bạch cốt người khổng lồ bị đánh nổ sau khi, trong cơ thể hắn thần khí đầu lâu. Viên kia đầu lâu bên trong thả ra ngoài cực kỳ âm u, tà ác khí tức hướng về bốn phía lan tràn ra, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Cái kia vô tận âm u, khí tức tà ác hướng về xa xa chạy như bay mà đi, rất nhanh, chúng nó biến mất ở bóng tối mênh mang trong bầu trời đêm. Thật là khủng khiếp quỷ vật. Diệp Thần cao mày nói rằng. Diệp Thần thầm nghĩ sau đó hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất khá đến mà, lại có thể lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân ý. Xem ra, ngươi là sử dụng kiếm đạo đột phá hợp đạo cảnh đi. Đại La Tiên kiếm mở miệng. Diệp Thần gật đầu nói, không sai, hiện tại ngươi đồng ý thần phục ta sao? Không muốn. Ngươi tuy rằng lĩnh ngộ ra kiếm đạo, có điều cũng là kiếm đạo sơ cấp thôi, ngươi biết chân chính kiếm đạo là cái gì không? Đại La Tiên kiếm hỏi. Là cái gì? Diệp Thần lập tức hỏi. Chân chính kiếm đạo, đó là một chiêu kiếm bên dưới, có thể chém nát vạn vật. Đại La Tiên kiếm mở miệng. Một chiêu kiếm bên dưới, chém nát vạn vật. Diệp Thần kiếp sợ. Không sai, bất kể là cường đại cỡ nào đối thủ, bất kể là nhân vật khủng bố cỡ nào, vẫn là cỡ nào kiên cố bảo vật, một chiêu kiếm bên dưới cũng làm cho bọn họ tan thành mây khói. Đó là một loại thuần túy kiếm đạo, chỉ nắm giữ kiếm kiếm đạo. Nghe được nơi này, Diệp Thần hãi hùng kiếp vía. Nếu là chân chính kiếm đạo, chính là một chiêu kiếm bên dưới chém nát vạn vật. Hắn bây giờ kiếm đạo chẳng qua là quá ra thôi. Một chiêu kiếm là có thể chém nát vạn vật. Chuyện này quả thật là quá kinh khủng. Diệp Thần trong tưởng tượng tất cả hình ảnh, căn bản là không có cách nào tưởng tượng được, cũng căn bản không làm được. Hắn hiện tại có tất cả, đều là hắn dựa vào chính mình thực lực, mạnh mẽ chồng chất ra tới, nếu là không có nhiều như vậy lá bài tẩy cùng gặp may đúng dịp, căn bản là không cách nào làm được bước đi này. Những kia trước tiên không muốn, hiện nay tới nói, chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi. Diệp Thần mở miệng. Đại La Tiên Kiếm nói, nơi này khí thế đều vô cùng khủng bố, đã từng ta biết có người tiến vào quá nơi này, nhưng là từ không có người đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn kinh khủng này địa phương, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Có điều tiểu tử, ngươi cũng đừng nản lòng, chỗ này tuy rằng khủng bố, thế nhưng tiên khí cũng rất nhiều, ngươi nếu có thể sống sót đi ra ngoài, nhất định sẽ kiếm bùn đầy bát mãn đi. Diệp Thần cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần chợt phát hiện, cái kia to lớn xác chết trước mặt, có một cái đại đỉnh. Chiếc kia đại đỉnh trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân đen kịt, tản ra một luồng khủng bố đến cực điểm khí thế. Diệp Thần quan sát tỉ mỉ cái này đại đỉnh tản ra vô tận khí tức tà ác, từng kia một khủng bố đến cực điểm sức mạnh tản mát ra. Cái này đại đỉnh, hiển nhiên không đơn giản. Diệp Thần cảm nhận được bên trong chiếc đỉnh lớn tản mát ra khí thế khủng bố, trong lòng không khỏi ngơ ngác. Cái này đại đỉnh, thậm chí có mãnh liệt như vậy uy lực. Cái này đại đỉnh đến tột cùng là ai? Diệp Thần trong lòng suy đoán nói. Cái này không rõ ràng, có điều thoạt nhìn là cái bảo vật. Đại La Tiên Kiếm mở miệng. Nếu là bảo vật, như vậy sẽ không có không muốn đạo lý. Diệp Thần nói, trong nháy mắt bay người lên, rơi vào đại đỉnh trước mặt. Diệp Thần thấy được phía trên chiếc đỉnh lớn trận pháp phù văn, những này trận pháp phù văn đều là do từng khối bóng ánh long lanh, tản ra hào quang màu u lam ngọc thạch tạo thành, xem ra thần bí khó lường, tràn đầy huyền ảo khí tức. Diệp Thần đưa tay ra, chạm tới những này trận pháp phù văn, hắn phát hiện những này trận pháp phù văn dĩ nhiên sẽ chủ động hấp thu trong cơ thể hắn nguyên khí, hóa thành của mình, đồng thời còn có thể thôn phệ trong cơ thể hắn tinh hoa nguyên khí. Diệp Thần lập tức triệu tập trong cơ thể nguyên khí, truyền vào những kia trận pháp phù văn bên trong. Diệp Thần phát hiện những kia trận pháp phù văn thu nạp nguyên khí của hắn sau khi, không chỉ có không có đình chỉ thu nạp, ngược lại là điên cuồng cắn nuốt trong cơ thể hắn nguyên khí, hấp thu nguyên khí tốc độ so với hắn tốc độ còn nhanh hơn. Tại sao lại như vậy? Diệp Thần giật mình cực kỳ. Những này trận pháp phù văn lại có thể với hắn chống lại. Diệp Thần cảm giác được, trong cơ thể hắn những kia trận pháp phù văn không gần như chỉ ở điên cuồng cắn nuốt nguyên khí của hắn tinh hoa. Nhìn ta làm sao tiêu diệt ngươi? Diệp Thần lạnh lùng nói. Chương 1157, thuần phục đại đỉnh. Chương 1157, thuần phục đại đỉnh. Diệp Thần vung tay lên, một đạo sức mạnh to lớn, nhất thời ầm ầm hướng về chiếc đỉnh lớn kia trấn áp tôi quá khứ. Trên chiếc đỉnh lớn trận pháp phù văn, bị cái kia đại lực một trấn áp, dĩ nhiên phát ra ong ong thanh, tựa hồ đang không chịu nổi đại lực nghiền ép. Diệp Thần khiếp sợ cực kỳ. Này tiên tiên thần binh, thậm chí có loại uy lực này. Này tiên tiên thần binh, tuyệt đối có thể nói thần khí. Chiếc đỉnh lớn kia bên trong, một đoàn bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, đoàn kia bóng đen phóng lên trời, hướng về Diệp Thần đập tới. Đoàn kia bóng đen, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, hướng về Diệp Thần phóng tới. Đoàn kia bóng đen bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, sức mạnh kia thậm chí vượt qua Diệp Thần nhìn thấy thức trôi qua bất kỳ sức mạnh. Diệp Thần một trường vỗ ra. Đùng. Diệp Thần một trường vỗ ở đây bóng đen bên trên, bóng đen lại bị Diệp Thần một trường cho đập tan ra. Cho ta trấn áp. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, sức mạnh to lớn hướng về đại đỉnh trấn áp xuống. Ở đây phía trên chiếc đỉnh lớn, vô số đạo trận pháp phù văn bay lượn mà ra, hóa thành một đạo đạo dây khóa, hướng về Diệp Thần quấn quanh quá khứ. Những này dây khóa mang theo kinh khủng uy thế, khóa lại Diệp Thần thân thể. Những kia trận pháp phù văn tản ra mãnh liệt vô cùng lực cắn nuốt, không ngừng Diệp Thần tinh huyết trong cơ thể cùng nguyên khí hút. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Đã vậy còn quá lợi hại. Diệp Thần hơi thay đổi sắc mặt. Ầm ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh ở đại đỉnh chu vi ngưng tụ mà thành. Diệp Thần bên cạnh không gian, ở từng trận trong tiếng nổ tan vỡ. Chiếc đỉnh lớn này bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực, để vùng không gian này gần như lỗ nát, hư không đều bị hủy diệt. Phá cho ta. Diệp Thần hai tay giơ ra, những kia trận pháp phù văn toàn bộ đều tan vỡ, biến thành từng sợi khói xanh tiêu tan ra. Tiểu tử, những bùa chú này bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh hủy diệt. Ngươi nếu như chậm nữa một điểm phát hiện nói, phòng trường liền mệnh cũng không có. Đại La Tiên Kiếm nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, hắn cũng là có chút nghĩ mà sợ. Vừa nay nếu không phải phản ứng của hắn nhanh, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không có. Ta muốn là có thể đủ đem những bùa chú này sức mạnh thu nạp đi là tốt rồi. Diệp Thần mở miệng nói rằng. Tiểu tử, những bùa chú này ẩn chứa một luồng cực kỳ kinh khủng hủy diệt chi lực. Nếu là ngươi thật sự thu nạp chúng nó, đối với ngươi tu vi tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Đại La Tiên Kiếm mở miệng. Thật sao? Chỉ thấy Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu cái kia phù văn sức mạnh. Diệp Thần bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu lên những kia trận pháp phù văn sức mạnh đến. Từng sợi hủy diệt khí tức, theo hắn lộ chân lông thâm nhập vào trong cơ thể hắn, hướng về toàn thân tuôn tới, để làn da của hắn trở nên đỏ đậm lên, phảng phất là bị ngọn lửa thiêu đốt quá. Diệp Thần da thịt chợt bắt đầu xuất hiện nằm dày đặc vết rách, từng sợi máu tươi từ da thịt của hắn thượng lưu chảy mà xuống. Hí hí hí. Diệp Thần không nhịn được hút vào hơi lạnh. Diệp Thần cảm giác mình bộ xương đều bị loại kia sức mạnh hủy diệt tan mòn cơ thể hắn chính đang từng tấc tan vỡ. A! Đột nhiên, Diệp Thần ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng quát lớn, từng cái khủng bố vô cùng huyết tuyến, tự trên người hắn bắn mạnh mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn tóe đi ra ngoài. Những kia huyết tuyến trên không trung nổ tung, biến thành từng đóa xương máu, tung bay ở bên trong vùng thế giới này. Diệp Thần thân thể, rốt cục bị hoàn mỹ chữa trị lại đây. Ở Diệp Thần trên người, những vết thương kia cùng với vết nứt, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, cũng lại không nhìn thấy những kia vết thương. Diệp Thần khôi phục như cũ sau khi, cả người khí chất tăng thêm sự kinh khủng, cả người thân hình cũng biến thành cao to vĩ đại lên, giống như là một vị ma vương giống như vậy, làm cho người ta một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Tòa kia to lớn đại đỉnh trôi nổi ở Diệp Thần đỉnh đầu, thả ra từng trận thần dị gợn sóng, chiếc đỉnh lớn kia trên có một đạo đạo cổ xưa minh văn, tản ra từng trận quỷ dị gợn sóng. Cái kia một đoàn đoàn hơi thở của sự hủy diệt không ngừng từ bên trong chiếc đỉnh lớn tiêu tán đi ra, bao phủ hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần thúc dục trong cơ thể hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn khí, đem vẻ này hủy diệt sức mạnh tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Những kia trận pháp phù văn ngưng tụ thành trận pháp phù văn, bị những kia hỗn độn nguyên khí gói hàng, sau đó biến thành từng viên một phóng ánh ngôi sao, trôi nổi ở Diệp Thần bốn phía. Diệp Thần một bước ra, thân ảnh biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở chiếc đỉnh lớn kia bên trên, chiếc đỉnh lớn kia lại bị Diệp Thần đạp ở dưới chân. Bên trong chiếc đỉnh lớn trận pháp phù văn vẫn ở chỗ cũ không ngừng giãy giụa. Diệp Thần một phát bắt được đại đỉnh, dùng sức kéo, liền đem chiếc đỉnh lớn kia cho giật lại đây, hướng xuống đất đập xuống. Ầm. Đại đỉnh rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang thanh, toàn bộ đại điện đều rung động lên. Diệp Thần nhìn thấy vô số trận pháp phù văn ở bên trong chiếc đỉnh lớn không ngừng kích động, phát sinh từng tiếng kinh khủng tiếng nổ vang rền. Những kia trận pháp phù văn ẩn chứa kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nếu không có Diệp Thần thân thể đã đạt đến mức độ nhất định, cơ thể hắn nhất định sẽ ở trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Diệp Thần y phục trên người tất cả đều bị những kia kinh khủng sức mạnh hủy diệt xé nát, lộ ra Diệp Thần cường tráng rắn chắc thân thể đến. Những kia trận pháp phù văn không ngừng oanh kích ở Diệp Thần trên người, thế nhưng là không cách nào thương tổn được Diệp Thần mảy may. Lúc này Diệp Thần mò ở phía trên chiếc đỉnh lớn, tựa hồ chiếc đỉnh lớn kia có cảm ứng giống như vậy, đáp lại Diệp Thần. Chiếc đỉnh lớn này bị Diệp Thần thuần phục, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể thuần phục chiếc đỉnh lớn này. Đại La Tiên Kiếm mở miệng. Diệp Thần cười cười nói, hiện tại biết rồi đi, đi theo bên cạnh ta, không có sai. Diệp Thần mở miệng. Lúc này, Đại La Tiên Kiếm tiếp tục mở miệng nói, đỉnh kia mặc dù là tiên người vũ khí, thế nhưng vẫn chưa sản sinh khí linh, cùng ta không phải một cấp bậc, thuần phục nó có gì đặc biệt. Diệp Thần thu hồi lại đỉnh, tiếp tục hướng phía trước. Bọn họ vẫn đi về phía trước, không biết đi rồi bao lâu. Rốt cục, bọn họ đi tới một chỗ. Nơi này là một to lớn chiến trường cổ, ở đây phía trên chiến trường cổ, tất cả đều là cốt hải. Những kia cốt hải chồng chất ở chiến trường cổ trên cao nhất, chất đầy một tầng lại một tầng, đem chiến trường cổ đều che mất. Những này cốt hải tỏa ra từng tia một hủy diệt khí tức, những kia hủy diệt khí tức giống như là vô số điều hủy diệt chi long vờn quanh ở Diệp Thần bên cạnh, tỏa ra từng luồng hủy diệt khí tức, đem chu vi núi đá toàn bộ ép bình, đem những kia núi đá hoàn toàn phá hủy, biến thành một phấn. Đây là địa phương nào? Diệp Thần nhìn về phía trước chiến trường cổ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã tiến vào một di tích. Cái này di tích so với bọn họ trước thấy di tích còn muốn khổng lồ. Những hải cốt này ở nơi này di tích bên trong xếp thành từng cái núi nhỏ. Những hải cốt này trên tất cả đều lưu lại năm tháng dấu ấn, hiển nhiên bọn họ đều là bỏ mình rất nhiều năm tồn tại. Diệp Thần ở tại bọn hắn trên người cảm thấy dày đặc tử vong khí tức. Những kia mùi chết chóc tất cả đều là từ mỗi loại hủy diệt khí hội tụ thành khí thế ấy, cực kỳ mạnh mẽ, dường như gió bao giống như vậy, điên cuồng bao phủ bốn phía, để tất cả xung quanh tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn. Chương 1158 Bạch Cốt Năm Sông. Chương 1158 Bạch Cốt Năm Sông. Phía trên chiến trường chính là vô tận hải cốt. Diệp Thần chợt nhìn thấy một khối màu vàng hải cốt, cái kia màu vàng hải cốt bên trên lộ ra mùi chết chóc, kinh khủng uy thế trong nháy mắt tràn ngập ra. Khối này màu vàng hải cốt là từ hải cốt quần bên trong tản mát ra, tại đây màu vàng hải cốt phía sau còn có nhiều hơn hải cốt, từng bộ xương ở màu vàng hải cốt bên trên chiếm giữ, những này bộ xương tất cả đều tỏa ra khí thế kinh khủng. Đây là cái gì hải cốt, thậm chí có kinh khủng như thế uy thế? Lẽ nào là viễn cổ thời đại để lại tiên cốt hay sao? Diệp Thần mở miệng. Lúc này Đại La Tiên Kiếm lập tức trở về đáp, những này không phải tiên người hải cốt, càng giống như là viễn cổ cự thú. Viễn cổ cự thú, nhưng là tiên người sủng vật. Tiên người những kia sủng vật, mỗi một đầu đều vô cùng khủng bố, thậm chí có thể cùng tiên chúa chống đỡ được. Viễn cổ cự thú cũng là có một ít đặc biệt thủ đoạn. Diệp Thần từng nghe người ta nói lên quá viễn cổ cự thú, có điều viễn cổ cự thú đã sớm biến mất rồi, đã lâu rồi, căn bản không tồn tại. Diệp Thần cũng từng trải qua viễn cổ cự thú bí thuật, loại bí thuật kia có thể đem tự thân vĩnh hằng gắn bó, chỉ cần thân thể không mục nát là có thể bất tử. Diệp Thần suy đoán, những này viễn cổ cự thú có thể liền nắm trong tay viễn cổ bí thuật. Diệp Thần nhìn về phía chu vi những này bộ xương, trên người bọn họ tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Những này bộ xương tất cả đều là viễn cổ cự thú thi hải. Viễn cổ cự thú sắp chết đều bị mai táng ở nơi này, không biết có bao nhiêu ngàn tỷ năm năm tháng, những này bộ xương vẫn còn giữ vốn là dáng vẻ, cũng không hề biến thành khô quắt bộ xương. Diệp Thần nhìn chu vi cái kia lít nha lít nhít bộ xương thi hải, tâm tình hết sức phức tạp, thở dài nói, thực sự là làm người cảm khái a, một viễn cổ thời đại sinh vật mạnh mẽ cứ như vậy chết ở nơi này, thực sự là quá bi ai. Nơi này năm đó xảy ra chuyện gì? Diệp Thần kiếp sợ. Hắn ở chiến trường cổ chung quanh đi vòng vo một vòng, thế nhưng cũng không có tìm tới cái gì có giá trị manh mối. Có điều, Diệp Thần nhưng từ một ít bộ xương thi hài bên trong, tìm được rồi một tấm tàn phá gia thú, này gia thú là từ một viễn cổ cự thú hải cốt trên người tìm được. Diệp Thần cẩn thận kiểm tra này gia thú, phát hiện cái kia gia thú trên có vô số phù văn. Những đùa chú này ẩn chứa vô cùng ảo nghĩa, những kia phù văn hình dáng giống như là từng con mãnh hổ móng vuốt, tản ra ác liệt mà hơi thở bá đạo. Diệp Thần lật xem chốc lát, nhất thời kinh hãi, bởi vì tại đây tờ gia thú bên trên có từng chương thần thông. Cái kia thần thông, thình lình chính là thần thông bí tịch. Những này thần thông, tất cả đều là mỗi loại viễn cổ thời đại thần thông. Những này thần thông, ẩn chứa vô cùng chỗ huyền diệu. Những này thần thông, tất cả đều là tiên pháp. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn không nghĩ tới, cái này viễn cổ thời đại tiên giới lại còn tồn tại viễn cổ thời đại thần thông. Viễn cổ tiên giới thật sự quá rộng lớn. Những này viễn cổ tiên vương đến tột cùng là cỡ nào tồn tại mới có thể sáng tạo ra như vậy tiên phủ di tích? Diệp Thần càng là quan sát, liền càng là kinh hãi. Diệp Thần nhìn về phía trước, không ngừng dũng động hủy diệt khí tức, trong lòng cảm thán không thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào một bộ bộ xương bên trên. Diệp Thần cảm nhận được bộ kia bộ xương trên người hủy diệt khí tức, muốn so với chu vi bất kỳ một bộ bộ xương đều phải nồng nặc. Không được, đó là một vị tiên hài cốt. Tiên kiếm lập tức nhắc nhở. Đột nhiên, Diệp Thần cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến. Diệp Thần vội vàng hướng xa xa bay lượn mà đi. Vẻ này khí tức nguy hiểm từ phía trước truyền đến, Diệp Thần cấp tốc hướng phía đó chạy đi, hướng nơi đó chạy như bay. Vẻ này khí tức nguy hiểm càng ngày càng nồng nặc. Diệp Thần cảm giác vẻ này khí tức nguy hiểm đã đuổi kịp hắn. Diệp Thần hướng phía trước chạy trốn. Diệp Thần phát huy toàn lực, triển khai không gian Nazi, nhanh chóng hướng trước mặt phóng đi. Vẻ này khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần, hầu như muốn truy đuổi trên Diệp Thần. Đáng chết. Diệp Thần hơi thay đổi sắc mặt, hắn lần thứ hai triển khai không gian Nazi, tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng phía trước chạy bằng bằng, hy vọng có thể bỏ rơi cái kia khí tức nguy hiểm. Bất chi bất giác, Diệp Thần cự ly này cố khí tức nguy hiểm đã vô cùng xa xôi, hắn cảm giác được vẻ này khí tức nguy hiểm đã hoàn toàn cách hắn đã đi xa. Diệp Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cơ thể ta liền muốn nổ tung, suýt chút nữa sẽ chết ở nơi này địa phương, cũng còn tốt ta kịp thời tránh né, nếu không nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi này. Diệp Thần cảm thấy vừa nãy suýt chút nữa sẽ chết vong chuyện tình. Nếu như vừa nãy Diệp Thần bị luồng khí tức kia đuổi theo, vậy hắn chắc chắn phải chết, tuyệt đối không thể sống sót. Vẻ này khí tức kinh khủng là từ đâu cái địa phương chuyển ra ngoài đây, ta làm sao chưa từng có nghe qua. Diệp Thần nhìn xa như vậy nơi đen thủi phía chân trời, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Diệp Thần bất chi bất giác đã đi tới một chỗ, chỉ thấy một cái dòng sông to lớn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Này dòng sông to lớn, dài đến mấy trăm mét, sóng nước dập dờn, tản ra khí tức kinh khủng. Tại đây con sông mặt trên, nổi lơ lửng rất nhiều bạch cốt, những này bạch cốt tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt, nhìn qua có một ít quỷ dị. Những này bạch cốt số lượng thực sự quá kinh khủng. Nơi này thậm chí có rất nhiều bạch cốt. Diệp Thần thần hồn tham dò vào này to lớn bạch cốt sông, nhất thời cũng cảm giác được có một luồng kinh khủng sức hút ở dẫn dắt hắn thần hồn. Những này bạch cốt lực cắn nuốt quá kinh khủng, quả thực có thể nói vô địch. Diệp Thần liều mạng muốn tránh thoát ra loại này quỷ dị dẫn dắt, thế nhưng lại phát hiện căn bản tránh thoát không được. Tựa hồ có lực lượng nào đó cầm cố lại hắn thần hồn, thật mạnh mẽ dẫn dắt lực lượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần trái tim kinh hoàng liên tục. Diệp Thần thần hồn căn bản là không cách nào chạy trốn loại kia dẫn dắt lực lượng kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn này bạch cốt sông không ngừng cắn nuốt hắn thần hồn, không ngừng cắn nuốt ngọn lửa linh hồn của hắn. Cái này bạch cốt sông thật sự là quá kinh khủng. Diệp Thần thần hồn cùng linh hồn chi hỏa căn bản không chống đỡ được loại này kinh khủng thôn vệ. Diệp Thần nhìn cái kia dòng sông to lớn, Diệp Thần biết một khi để này bạch cốt sông đưa hắn thần hồn cùng linh hồn chi hỏa toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, vậy hắn chắc chắn phải chết. Diệp Thần không thể ngồi mà đợi giết, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi kinh khủng này sức cắn nuốt. Diệp Thần thần hồn không ngừng hướng về sau mới tối lui, hắn thần hồn một chút hướng về sau mới lui lại, một chút lùi tới cái kia kinh khủng bạch cốt sông mép sách, lề sách vị trí. Ngay ở Diệp Thần thần hồn muốn lùi tới cái kia bạch cốt trong sông lúc, Diệp Thần phát hiện dị thường. Diệp Thần phát hiện, này kinh khủng bạch cốt sông chính đang không ngừng hướng chìm xuống đi. Cái kia kinh khủng bạch cốt sông tựa hồ muốn đưa hắn thôn phệ. Diệp Thần trong đầu không ngừng lập loè đủ loại ý nghĩ. Cái kia bạch cốt sông đang hướng phía dưới rơi xuống, nó muốn đem ta nuốt chửng lấy đi, nó muốn đem ta cả người đều thôn vệ sạch sẽ. Chương 1159, cực kỳ nguy hiểm khủng bố dòng sông. Chương 1159, cực kỳ nguy hiểm khủng bố dòng sông. Diệp Thần nhìn cái kia sông dài, lúc này hắn nhìn thấy cái kia sông dài bên trong từng đạo bóng mở hiện lên đi ra. Những này bóng mở đều là các loại hung ma ác quỷ, có cầm trong tay trường mâu, lưới dao sắc, đao cái dịu nhóm vũ khí, có cầm trường côn, trường kiếm đẳng binh khí. Diệp Thần nhìn thấy những kia hung thần ác sát bóng mờ, đều là một ít cường giả, thậm chí còn có một ít ma chủ. Bọn họ từng cái giữ tợn khủng bố, tản ra một trận lại một trận tà khí. Bọn họ cầm trong tay các loại vũ khí, từng bước hướng Diệp Thần bức bách lại đây, từng cái đằng đằng sát khí, phản phất bất cứ lúc nào đều phải vô giết tới, Diệp Thần xé nát. Những này bóng mờ, dĩ nhiên là từ nơi này con sông bên trong sinh ra hung thú, chúng nó đều là bị giam áp ở nơi này địa phương, chúng nó bị nơi này trấn áp ở đây, cả đời cũng không thể rời đi nơi này, cũng là không cách nào hóa thành hình người, vĩnh viễn ngủ say với nơi này. Thế nhưng là nắm giữ vô tận sức mạnh. Nơi này, dĩ nhiên là như thế một chỗ. Diệp Thần nhìn này bạch cốt sông, nội tâm khiếp sợ cực kỳ, hắn căn buồn không có nghĩ đến, nơi này dĩ nhiên sẽ như thế kỳ lạ, sẽ có như thế một cái kinh khủng bạch cốt sông. Diệp Thần cảm thụ được, những bóng mờ kia bất kể là cái kia một đạo bay xuống, chỉ sợ cũng có thể thuấn sát hắn. Không được, ta nhất định phải thoát đi nơi này. Diệp Thần hướng phía trước tiếp tục đi đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, hắn vừa đi, một bên dùng các loại thủ đoạn, đem chính mình tu vi cảnh giới ẩn nấp đến thấp nhất. Cứ như vậy, Diệp Thần coi như là tiến vào nơi này, cũng không có người phát hiện hắn. Mặc kệ con sông này đến cùng có cái gì kinh khủng địa phương, chung quy phải trước tiên chạy trốn nơi này mới được a. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ của hắn cực nhanh, tốc độ của hắn mau khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng, hắn nhưng không có bất luận biện pháp gì thoát khỏi những kia kinh khủng bạch cốt quái vật. Diệp Thần tốc độ, căn bản là không có cách chạy trốn những bạch cốt này quái vật đuổi bắt, càng không cách nào thoát khỏi con sông này. Cái kia dòng sông, thực sự quá kinh khủng, Diệp Thần muốn thoát khỏi, căn bản không làm được. Diệp Thần cảm ứng một lát, rốt cuộc tìm được biện pháp. Nếu không thể thoát khỏi con sông này, vậy ta ở nơi này con sông thượng du đãng. Con sông này tuy rằng rất khủng bố, thế nhưng nó đáy sông hẳn là không món đồ gì đi. Diệp Thần bỏ đi tiếp tục đi phía trước du đãng ý nghĩ, chạm đích hướng phía trước du đãng mà đi, hắn hướng thượng du đãng mà đi. Cái kia bạch cốt dòng sông chính đang chậm rãi hướng chìm xuống đi. Diệp Thần hướng thượng du đãng chốc lát, đột nhiên, một luồng khổng lồ hút xé lực lượng đột nhiên chuyển tới. Này cố kinh khủng sức hút, để Diệp Thần thân thể hoàn toàn mất khống chế, bị này cố khổng lồ sức hút trực tiếp cho dắt hướng về phía bạch cốt giữa sông. Này bạch cốt sông chính đang chậm rãi chìm. Vẻ này kinh khủng sức hút không ngừng hướng Diệp Thần lôi kéo qua đến, Diệp Thần thân thể hoàn toàn bị vẻ này khổng lồ sức hút lôi kéo. Nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, Diệp Thần căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khổng lồ bạch cốt sông hướng hắn tới gần. Diệp Thần bị vẻ này sức mạnh to lớn hấp dẫn quá khứ, thân thể của hắn hoàn toàn mất đi khống chế. Này bạch cốt sông chính đang chậm rãi hướng hắn trườn mà đi, hắn giống như là một chiếc thuyền trên thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm ở sóng lớn ngập trời ở trong. Không được, nguồn sức mạnh kia đang hướng ta lội tới. Diệp Thần trong lòng né qua một tia kinh hoàng tâm ý, hắn thần hồn điên cuồng vận chuyển, cật lực muốn thoát khỏi này cỗ kinh khủng sức hút. Đáng tiếc chính là hắn thần hồn lực lượng căn bản là không có cách thoát khỏi vẻ này sức hút. Vẻ này sức hút như thế vô cùng khủng bố, hắn căn bản là không có cách tránh thoát vẻ này kinh khủng sức hút. Cỗ lực hút này dĩ nhiên là cái kia bạch cốt sông trong sông chuyển tới. Diệp Thần nhìn này cỗ kinh khủng sức hút, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Diệp Thần bị cỗ lực hút này lôi kéo hướng bạch cốt giữa sông phiêu đãng quá khứ. Diệp Thần bị này cỗ kinh khủng sức hút không ngừng hướng về đáy sông nơi sâu xa kéo đi, hắn không ngừng trôi nổi, thân thể từng trận đau nhức, hắn thần hồn càng là bị trọng thương, thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là một trận cực đoan nguy hiểm lộ trình chuyến du lịch. Diệp Thần thần hồn không chỉ có không thể thoát khỏi loại này kinh khủng sức hút, hơn nữa hắn thần hồn cũng bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách. Diệp Thần thân thể cũng không đoạn luôn xuống. Diệp Thần thần hồn không ngừng trụy xuống, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng trắng xám. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Làm sao sẽ như thế khủng bố? Diệp Thần nhìn cái kia Đại La Tiên Kiếm hỏi. Thế nhưng việc này, Đại La Tiên Kiếm cũng trở nên yên lặng, không có nửa điểm âm thanh. Diệp Thần không ngừng mà chìm xuống, không ngừng mà chìm xuống, rất nhanh, Diệp Thần liền bị cái kia bạch cốt sông nước sông trực tiếp nhấn chìm. Diệp Thần thần hồn bị nhấn chìm ở bạch cốt trong sông. Này bạch cốt sông nước sông vô cùng lạnh lẽo hầu như kết thành cứng rắn vô cùng tầng băng. Cái kia tầng băng cứng rắn cực kỳ, liền Đại La Kim Tiên đều khó mà phá vụn, thậm chí là tiền tôn cấp bậc cao thủ cũng không nhất định có thể xuyên thủng tầng này kiên cố vô cùng tầng băng. Như vậy lạnh giá, quả thực khiến người ta nghẹt thở. Tại như vậy lạnh lẽo lạnh giá bên trong, Diệp Thần thần hồn bị đông cứng đến muốn tan vỡ. Loại này lạnh giá là thấu xương lạnh giá, căn bản không phải phổ thông lạnh giá, mà là chân chính lạnh giá. Diệp Thần thần hồn đều sắp bị đông cứng. Diệp Thần thần hồn bị cái kia kinh khủng bạch cốt sông nước đông đến cơ hồ muốn ngưng tụ. Sự sợ hãi ấy cùng tâm tình tuyệt vọng tràn ngập khi hắn thần hồn nơi sâu xa. Loại cảm giác đó phi thường khó chịu. Diệp Thần muốn thoát khỏi sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng, thế nhưng hắn nhưng căn bản không có loại năng lực này. Diệp Thần bị đông cứng ở này bạch cốt sông đáy sông, không cách nào nữa nhúc nhích mảy may, càng không cách nào thoát khỏi loại kia kinh khủng lạnh giá, càng không cách nào thoát khỏi này kinh khủng bạch cốt sông. Diệp Thần thân thể đang không ngừng run rẩy, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tại đây loại kinh khủng lạnh giá bên trong, cơ thể hắn đã nhận chịu lớn vô cùng thương tổn. Diệp Thần thân thể chính đang một chút suy nhược. Diệp Thần nguyên thần đã ở một chút yếu bớt, ở một chút khô héo. Thân thể của ta chính đang một chút già yếu, coi như ta muốn chạy trốn, cũng căn bản chạy trốn không xong nguồn sức mạnh này ràng buộc, chỉ có thể từ từ bị thôn phệ. Diệp Thần trong lòng né qua một tia bất đắc dĩ, hắn cảm thấy tử vong, hắn biết hắn đã không đường có thể trốn. Ở đây luồng kinh khủng sức hút bên trong, thân thể của hắn chính đang một chút bị ăn mòn, một khi thân thể của hắn bị ăn mòn sạch sẽ, cơ thể hắn cũng là xong đời, thần hồn cũng đem hoàn toàn tan thành mây khói. Tại đây loại kinh khủng lạnh giá bên trong, Diệp Thần cảm thấy một loại sinh mạng cảm giác nguy hiểm, khi hắn trái tim bốc lên. Hiện tại Diệp Thần rốt cuộc biết Tiên Vẫn Chi địa chỗ kinh khủng. Hắn cũng biết, tại sao nhiều người như vậy đi vào đều không ra được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một vệt kim quang hiện lên đi ra, Diệp Thần chợt nhìn thấy trước mặt hắn xuất hiện một bạch đi bóng mờ. Chương 1160, thời gian trường hạ. Chương 1160, thời gian trường hạ. Diệp Thần nhìn trước mắt cái kia bạch đi bóng người. Diệp Thần nhìn cái kia bạch đi bóng mờ, có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác được cái kia bạch đi bóng mờ đặc biệt quen thuộc, thế nhưng là lại muốn không đứng lên. Hơn nữa, hắn vô luận như thế nào, cũng thấy không rõ lắm cái kia bạch đi bóng người mặt. Hắn là ai? Một loại nghi vấn xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng. Hắn cảm giác được trước mắt đạo kia bạch đi bóng mờ tựa hồ hết sức quen thuộc, thế nhưng hắn nhưng căn bản thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương. Ta từng gặp hắn, thế nhưng ta căn bản là không có cách phân biệt dáng dấp của hắn. Hắn là ai đây? Lẽ nào hắn có quan hệ tới ta? Diệp Thần không nghĩ ra, cũng không từ biết được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Ầm ầm ầm, ở đây con bạch cốt giữa sông, từng cái lớn vô cùng bạch cốt trường xà hướng về Diệp Thần đánh tới. Lúc này, chỉ thấy cái kia bạch đi bóng người nhẹ nhàng quát tay. Diệp Thần trên người có một màu vàng vòng bảo vệ bao phủ. Cái này vòng bảo vệ, nó Diệp Thần bức vàng bảo vệ ở bên trong. Diệp Thần kinh ngạc nhìn cái kia một bóng người, người kia nhẹ nhàng vung tay lên, liền ngăn cản cái kia to lớn bạch cốt trường xà. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Ở đây bóng người nhẹ nhàng vung tay lên bên dưới, lớn vô cùng bạch cốt trường xà, dĩ nhiên toàn bộ đều bị đánh lui, không có công kích được Diệp Thần mảy may. Bóng người kia rốt cuộc là nhân vật nào? Cái kia bạch đi bóng người, nhẹ nhàng duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Diệp Thần mi tâm. Một luồng nhu hòa sức mạnh tràn vào Diệp Thần thân thể bên trong, để Diệp Thần thân thể cấp tốc khôi phục lại. Khôi phục lại sau khi, Diệp Thần thân thể lần thứ hai phát ra một trận tiếng nổ vang rền, cơ thể hắn dĩ nhiên lần thứ hai gia tăng rồi gấp đôi. Diệp Thần thân thể lại vẫn ở tăng cường. Cái thân ảnh này rốt cuộc là ai? Diệp Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái kia bóng người ở Diệp Thần trước mặt nhẹ nhàng loáng một cái, liền biến mất không thấy. Ở nơi này thân ảnh biến mất không gặp trước mắt, vẻ này quỷ dị khó lường, khủng bố vô cùng hoảng sợ hàn lưu, liền biến mất không thấy. Những kia kinh khủng hàn khí cũng không lại tập kích Diệp Thần thân thể, mà là bị hắn tỏa ra một nguồn sức mạnh vô hình, toàn bộ cho chấn khai. Những kia kinh khủng hàn lưu cũng không có ăn mòn Diệp Thần thân thể. Những này kinh khủng khủng bố hàn khí, toàn bộ biến mất không thấy. Cái kia kinh khủng hàn khí bạch cốt sông, giống như là một khủng bố vô cùng hấp động, đem những kia kinh khủng khủng bố hàn lưu đều hút đi nuốt vào đến trong miệng hắn, biến mất không thấy. Diệp Thần về tới lục địa bên trên. Lúc này, Diệp Thần trong lòng có chút khiếp sợ. Vừa phát sinh tất cả đều là cái gì? Bóng người kia rốt cuộc là ai? Vẻ này sức mạnh vô hình là cái gì? Vẻ này kinh khủng hàn khí, vậy là cái gì đồ vật? Diệp Thần cảm giác mình đầu óc có chút choáng váng, đầu có chút đau. Cái kia kinh khủng bóng người, hắn là ai? Vẻ này kinh khủng hàn lưu, vậy là cái gì? Cái kia kinh khủng bạch cốt sông, vậy là cái gì? Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình đầu đều sắp nổ tung. Ở cái kia bóng người sức mạnh dưới, Diệp Thần phảng phất thấy được vô số bí mật. Hắn biết, vừa là cái kia bạch đi bóng người cứu mình, thế nhưng hắn là ai đây? Tại sao chính mình sẽ đối với hắn quen thuộc như thế? Hơn nữa, hắn cường đại như vậy, đến cùng sẽ là người nào đây? Lúc này, chỉ thấy Đại La Tiên Kiếm cuối cùng mở miệng. "Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi ma sao?" Đại La Tiên Kiếm mở miệng hỏi. "Ta không sao." Nghe được Đại La Tiên Kiếm lời nói, Diệp Thần lắc lắc đầu, nói, "Ta hiện tại chỉ là có chút đau đầu mà thôi." "Đau đầu?" Đại La Tiên Kiếm nghe vậy khẽ cau mày, nói, "Ngươi làm sao sẽ đau đầu? Ngươi vừa nhìn thấy ta bị cái kia sông hút đi sao?" Diệp Thần hỏi. "Sông? Cái gì sông?" Đại La Tiên Kiếm hỏi. Lúc này, chỉ thấy Đại La Tiên Kiếm lắc đầu nói, "Cái kia sông chính là chỗ này diện bạch cốt sông, bạch cốt trong sông ẩn chứa khủng bố tuyệt luân hàn khí, loại kia hàn khí là chân chánh cực hạn, vô cùng khủng bố, ngươi thấy được chứ?" Diệp Thần mở miệng hỏi. Lúc này, chỉ thấy Đại La Tiên Kiếm lắc đầu nói, "Ngươi xem nơi này, ở đâu ra dòng sông?" Nói tới chỗ này, Diệp Thần hoảng sợ. Hắn nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy hắn phía trước chỉ là vô tận bạch cốt, vẫn chưa có bất kỳ một dòng sông. Diệp Thần ánh mắt ở bốn phía lướt nhanh một vòng, cũng không có tìm tới bất kỳ một dòng sông. Diệp Thần cảm giác được đầu của chính mình bên trong hỗn loạn tương mừng. Vừa nãy, Diệp Thần ở đây con kinh khủng bạch cốt trong sông, dĩ nhiên cảm thấy từng kia một kinh khủng lực lượng linh hồn gợn sóng. Loại kia khủng bố sóng linh hồn, thực sự quá mạnh mẽ, hầu như để hắn nghẹt thở. Vừa nãy, rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Thân thể của ta vì sao lại xuất hiện loại kia tình hình? Diệp Thần nhìn về phía Đại La Tiên Kiếm, mở miệng hỏi. Diệp Thần trong đầu đột nhiên nghĩ được vừa nãy trong đầu của hắn xuất hiện loại kia hình ảnh. Người bí ẩn kia bóng người, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, những kia lớn vô cùng bạch cốt trường xà liền toàn bộ bị đánh lui. Là hắn đã cứu ta. Diệp Thần nhìn Đại La Tiên Kiếm, mở miệng nói rằng, người bí ẩn kia là cái kia thần bí bóng người làm sao? Người bí ẩn kia, hắn rốt cuộc là ai? Hắn tại sao phải cứu mình? Lẽ nào hắn nhận biết mình? Diệp Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái kia thần bí bóng người, hắn đến tột cùng là ai? Hắn tại sao phải cứu mình? Hắn cứu mình lại có cái gì ý đồ? Diệp Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tất cả những thứ này, đến cùng cái gì mới phải hư huyễn, cái gì mới là chân thực? Lẽ nào vừa phát sinh tất cả đều là ảo cảnh sao? Lúc này, Diệp Thần trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Diệp Thần đem vừa nói cho Đại La Tiên Kiếm, lúc này Đại La Tiên Kiếm tựa hồ có hơi cả kinh nói, ngươi vừa hẳn là thấy được thời gian trường hạ. Thời gian trường hạ? Diệp Thần kiếp sợ. Lúc này, Đại La Tiên Kiếm mở miệng giải thích, thời gian là một loại huyền diệu vô cùng tồn tại. Thời gian, tên như ý nghĩa, là một loại cực kỳ huyền ảo, cực kỳ kỳ lạ gì đó, bất kể là người tu luyện, vẫn là phàm nhân, thậm chí là thần linh, chỉ cần có thời gian, bọn họ đều có thể xuyên qua vô số thời không cùng khoảng cách, đến xem đến chính mình chưa từng thấy sự tình. Thời gian chính là một loại không thể tư nghị gì đó. Ở cổ xưa thời đại, sức mạnh của thời gian là sự tồn tại vô địch, không gì địch nổi. Năm đó, thời gian trường hà ngang qua toàn bộ tinh không, là vô số sinh mạng chúa tể, là tinh không vô thượng tồn tại. Thời gian trường hà là một loại huyền diệu gì đó, là thời gian hóa thân, là hết thể khởi nguyên chỗ. Bên trong dòng sông thời gian ẩn chứa vô tận huyền bí cùng thần bí. Đại La Tiên Kiếm chậm rãi nói rằng, thời gian trường hà có thể vượt qua cổ kim tương lai, vì lẽ đó, ngươi vừa thấy cảnh tượng, rất khả năng không phải hiện tại phát sinh, hay là phát sinh ở bất luận cái nào đoạn thời gian. Ngươi thấy cái kia một cái bóng mờ, cũng rất có thể là đến từ quá khứ, hoặc là tương lai bóng mờ. Lời vừa nói ra, Diệp Thần cực kỳ chấn động. Chương 1161. Tương lai chính mình chương 1161, tương lai chính mình Đại La Tiên Kiếm mở miệng nói. Ngươi nói cái kia một cái bóng mờ, là cái kia bóng người thời gian hóa thân. Diệp Thần nghe vậy nói rằng, không sai. Đại La Tiên Kiếm gật đầu nói, tuy rằng bên trong dòng sông thời gian có vô số bóng mờ, thế nhưng mỗi một đạo bóng mờ thời gian cũng khác nhau. Ngươi vừa nay thấy cái bóng mờ kia, hẳn là đi qua, hay là đi qua một cái nào đó thời kỳ thời gian trường hạ, cũng có thể là tương lai một cái nào đó cái thời gian nhân vật. Cho tới ngươi tại sao thấy không rõ lắm hắn hình dạng, nói rõ, nếu như ngươi xem rõ ràng hắn hình dạng, nhất định sẽ gợi ra đại nhân quả. Đại nhân quả. Nghe được nơi này, Diệp Thần trong lòng chỉ còn lại có rung động. Điều này nói rõ cái kia một cái bóng mờ của ngươi có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Đại La Tiên Kiếm tiếp tục nói, như vậy hắn tại sao phải cứu ta? Nghe được Đại La Tiên Kiếm, Diệp Thần trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn thực sự không nghĩ ra người bí ẩn kia rốt cuộc là ai, dĩ nhiên cùng mình kéo lên nhân quả quan hệ. Thời khắc này, Diệp Thần trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng không rõ, hắn cảm giác chuyện này vô cùng kỳ dị, vô cùng thái quá. Thế nhưng Diệp Thần cũng không biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhất định là muốn cứu ta, chỉ là ta xem không rõ ràng dáng dấp của hắn, vì lẽ đó hắn mới dùng sức mạnh của chính mình trợ giúp ta, đem những bạch cốt này nước sông toàn bộ đánh băng ra, bảo vệ ta. Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần tuy rằng không nhìn thấy cái kia bóng người, thế nhưng Diệp Thần tin tưởng, cái kia bóng người nhất định là một vị vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Cái thân ảnh này, nếu cùng ta sinh ra nhân quả quan hệ, vậy hắn tại sao phải cứu ta đây? Diệp Thần mở miệng hỏi. Đến từ quá khứ, hoặc là đến từ tương lai người, ai trở lại cứu ngươi sao? Đại La Tiên Kiếm mở miệng. Một lời thức tỉnh người trong động. Trong ngay mắt, Diệp Thần giống như là tỉnh ngộ. Trên thế gian sông dài bên trong, biết mình chịu đến nguy hiểm, hơn nữa muốn tới cứu mình người, chỉ sợ thiên hạ này chỉ có một người. Đó chính là tương lai chính mình. Đúng, chỉ có ta mới có thể cứu ta, trừ ta ra, sẽ không lại có thêm người khác. Diệp Thần kinh ngạc trong lòng nói rằng. Diệp Thần sau khi nói xong, liền lặng lặng ngồi ở tại chỗ, trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Diệp Thần tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình sẽ cùng tương lai chính mình sinh ra nhân quả liên hệ. Chẳng trách, ta vẫn cảm thấy, chính mình thấy được một bộ cực kỳ quen thuộc hình ảnh, những kia cảnh tượng, phản phất, cùng cái kia bóng người bóng lưng trùng điệp cùng nhau, phản phất, người kia liền đứng ở nơi đó. Nguyên bản, những này hình ảnh chỉ là một giả thiết, thế nhưng hiện tại, ta rốt cục xác định, chính mình thấy được, thấy người, chính là tương lai chính mình. Tương lai chính mình lại tới cứu mình. Lúc này, Diệp Thần đầu óc nhanh chóng xoay tròn, hắn bắt hết óc, cũng muốn không ra trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thần nghĩ không ra chuyện tình, cũng không dám tùy ý phỏng đoán. Quên đi, nếu không nghĩ ra, đơn giản, liền không nữa suy nghĩ nhiều, sau đó luôn có cơ hội biết được. Ta hiện tại chủ yếu nhất sự tình, chính là trước tiên khôi phục thương thế của chính mình. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Đã trải qua thời gian trường hà rèn luyện, Diệp Thần bất kể là chân khí của chính mình cùng thần hồn, hầu như đều đạt đến một loại cảnh giới. Diệp Thần hiện tại, chính là đột phá lúc sau. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Ở xung quanh hắn, vô cùng vô tận linh khí chen chúc mà đến, tiến vào Diệp Thần trong thân thể bộ, hướng về hắn trong đan điền dâng trào mà đi. Diệp Thần bên trong đan điền, vô tận chân khí điên cuồng vận hành, hướng về hắn đan điền mà vào. Những này chân khí điên cuồng khi hắn bên trong đan điền lan lột, điên cuồng hướng về tầng thứ càng cao hơn cấp độ đi tới. Một hô hấp sau khi, Diệp Thần chân khí trong cơ thể cũng đã tăng lên tới một tầng thứ mới, hướng về giai đoạn thứ 3 đỉnh cao, tiến quân mà đi. Diệp Thần chân khí trong cơ thể biến hóa, để Đại La Tiên Kiếm đều là hơi giật mình. Người này không chỉ có thể nhìn thấy thời gian trường hạ, tốc độ tu luyện còn nhanh như vậy, đích thật là một khả tạo chi tài. Đại La Tiên Kiếm mở miệng, hay là theo hắn, cũng không phải một cái chuyện xấu gì. Thi lại xem xét một quãng thời gian nói sau đi. Đại La Tiên Kiếm mở miệng nói. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, từng đạo linh khí không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể. Chu vi quần quận linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Vào lúc này, thiên địa linh khí nồng độ vượt xa dĩ vãng. Dĩ vãng nồng độ linh khí chỉ tương đương với Diệp Thần khoảng 1/10, mà bây giờ, cái này nồng độ linh khí đầy đủ đạt đến 5/10 trở lên. Tại đây loại nồng độ linh khí bên trong tu luyện, đối với Diệp Thần thật là tốt nơi rất lớn, Diệp Thần tốc độ tu luyện tự nhiên là cực nhanh. Diệp Thần tốc độ tu luyện tự nhiên là vô cùng cấp tốc. Ở Diệp Thần trong tu luyện, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Một ngày một đêm sau khi, ở Diệp Thần đan điền nơi sâu xa, có một nhỏ chất lỏng chính đang chậm rãi ngưng tụ, tỏa ra từng trận linh tính. Diệp Thần đan điền chỗ sâu chất lỏng chính là từ linh khí xây dựng ra tới trạng thái lỏng kim loại, ở linh khí tầm bộ dưới, nó chính đang chậm rãi hình thành trạng thái lỏng kim loại, có điều tốc độ quá chậm. Người bình thường tu luyện, căn bản cũng không có biện pháp làm được bước đi này, thậm chí ngay cả trạng thái lỏng kim loại hình thành tốc độ đều là rất gian nan. Thế nhưng, Diệp Thần nhưng làm được, thậm chí làm được phi thường ung dung, như phảng phất là uống nước bình thường đơn giản. Có điều, Diệp Thần bây giờ là nhắm mắt tu luyện, vẫn chưa mở mắt, nếu là mở mắt tất nhiên sẽ bị sợ đến. Lúc này Diệp Thần, tựu như cùng một vị điêu khắc đá giống như vậy, không lúc đích. Ở Diệp Thần bên người, còn có một cái to lớn màu máu trường long. Ở Diệp Thần bên ngoài thân, có một quyển quyển đạo văn đang lóe lên, những này đạo văn tổ hợp thành một kỳ lạ đồ án, đồ án hiện ra một mảnh đỏ đậm, liền giống như hỏa diễm hoa văn giống như vậy, nhìn qua yêu diễm đến cực điểm. Ở Diệp Thần đan điền trạng thái lỏng kim loại bên trong, một luồng áp lực vô hình tản mát ra. Diệp Thần bên trong đan điền, phản phất là một tòa lò nung giống như vậy, bên trong ẩn chứa một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng. Đây là một cỗ phi thường năng lượng kinh khủng. Nếu có người nhìn thấy nguồn năng lượng này nhất định sẽ khiếp sợ cực kỳ. Mà bây giờ, Diệp Thần lại có thể ngưng tụ ra linh khí trạng thái lỏng kim loại, tốc độ tu luyện của hắn đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Phải biết, Người tu tiên, mỗi một cảnh giới đều cần tích lũy đầy đủ gốc gác mới có thể, bằng không, căn bản là không cách nào tu luyện, chớ nói chi là vượt qua một cảnh giới lớn. Diệp Thần đang điền chỗ sâu nguồn năng lượng này, chính là hắn vừa nãy ngưng luyện ra linh khí trạng thái lòng kim loại. Đây là một kỳ tích, một tu tiên giả kỳ tích. Đây là một cấp độ nghịch thiên tồn tại. Diệp Thần trong đan điền linh khí trạng thái lòng kim loại chính đang chậm rãi hình thành, mà Diệp Thần đã ở nỗ lực khống chế được linh khí trạng thái lòng kim loại, không cho nó tiếp tục leo về phía trước. Thời gian chậm chậm trôi qua, Diệp Thần trong đan điền trạng thái lòng kim loại không ngừng mà ngưng tụ, tăng cường. Chương 1162, Cự Long chi hồn. Chương 1162, Cự Long chi hồn. Ngay ở Diệp Thần trong đan điền trạng thái lòng kim loại đã ngưng tụ đến 1/6 khoảng chừng thời điểm, Diệp Thần thân thể đột nhiên chấn động, hắn mở hai mắt ra. Hô. Ở Diệp Thần mở hai mắt ra trước mắt, xung quanh thân thể của hắn không khí đều bóp méo lên. Diệp Thần ánh mắt hướng về phương xa nhìn sang, nơi đó là mênh mông vô bờ hư không. Diệp Thần ở trong hư không cảm thấy một tia nhàn nhạt gợn sóng, đang chấn động đầu một nơi, có một đoàn sương mù màu trắng. Này đoàn sương mù màu sắc phi thường cạn, giống như đóa mây mù, như ẩn như hiện. Ở sương trắng bên cạnh là một viên to lớn rủ lẹt. Diệp Thần có chút khiếp sợ, đó địa phương thậm chí có mãnh liệt như thế sóng linh khí. Diệp Thần hơi suy nghĩ, liền hướng về sương trắng nhìn sang. Ở sương trắng trung ương nơi có một tòa loại bạch ngọc cầu đối. Cây cầy này hình thức vô cùng cổ xưa, có một loại tang thương vẻ đẹp. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, liền hướng về màu trắng sương mù đi tới. Diệp Thần hướng về màu trắng sương mù tới gần. Ngay ở hắn tới gần màu trắng sương mù thời điểm, trong chớp mắt, màu trắng sương mù kịch liệt bốc lên lên. Nay cỗ màu trắng sương mù sôi trào, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho xé rách. Ầm ầm ầm. Ở màu trắng trong sương mù, truyền ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một cái màu trắng cự long xuất hiện ở sương trắng bên trong. Nay màu trắng cự long có tới 100 trượng kích thước, thân thể khổng lồ, vảy rồng lập lòe hào quang rực rỡ, xem ra uy nghiêm 10 phần. Mà ở này cự long trong miệng có hai hàng sắc bén hàm răng, này hai hàng hàm răng giống như là hai cái đao nhọn giống như vậy, hàn mang lấp lóe, tỏa ra lạnh lẽo sát ý. Đây là rồng. Nhìn thấy này màu trắng cự long, Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Này màu trắng cự long thậm chí có 100 trượng kích thước, sao có thể có chuyện đó? Coi như là đang tu luyện giới, cũng chưa từng nghe nói một loại nào yêu thú hội trưởng đến khổng lồ như vậy à? Ầm ầm ầm. Ở Diệp Thần kinh ngạc bên trong, này cự long đột nhiên hướng Diệp Thần đánh tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bay thẳng đến Diệp Thần cắn tới. To lớn cái miệng lớn như chậu máu, che kín bầu trời, giống như là một tấm miệng rộng. To lớn khoang miệng bên trong có vô số hàm răng, xem ra cực kỳ khủng bố. Giống. Diệp Thần trên người đột nhiên nổ bắn ra một đoàn tia sáng chói mắt, cơ thể hắn trong nháy mắt tăng vọt, đã biến thành cao 3 mét lớn, bắp thịt toàn thân phồng lên, như sắt thép đúc mà thành giống như vậy, cả người đều tản ra khí tức kinh khủng. Diệp Thần nắm chặt hai nắm đấm, một quyền oanh kích ở này bạch sắc cự long miệng trên, đem cự long bắn cho bay ra ngoài. Sau đó Diệp Thần hướng phía trước bước một bước dài. Diệp Thần bàn chân rơi ầm ầm trên đất, nhất thời mặt đất sụp đổ xuống một tảng lớn, toàn bộ diện đều là rung động không thôi. Nay cự long bị Diệp Thần một quyền trực tiếp đánh cho rút lui xa mười mấy trượng. Diệp Thần thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ như vậy, sao có thể có chuyện đó? Cự long trên mặt đất giẫm một cái, liền hướng về Diệp Thần đánh tới, to lớn đuôi mạnh mẽ quật ở Diệp Thần trên người. Nay cự long đuôi vừa kéo đánh vào Diệp Thần trên người, liền truyền ra từng trận sấm rền giống như nổ vang. Diệp Thần da rẻ mặt ngoài bị lực xung kích cực lớn đánh cho ao hám lại đi, huyết dịch bao táp. Diệp Thần trên lồng ngực quần áo trực tiếp phá bụng ra, lộ ra cường tráng bộ ngực. Diệp Thần trên cánh tay hiện đầy gân xanh cùng cấu kết cơ nhục, bắp thịt, xem ra dị thường dữ tợn khủng bố. Diệp Thần cảm giác được lồng ngực truyền đến từng trận đau đớn, không khỏi khẽ nhíu mày. Diệp Thần tuy rằng cảm thấy lồng ngực đau đớn, có điều trên mặt hắn vẫn không có bất kỳ e ngại vẻ. Ở Diệp Thần xem ra, thân thể của hắn đã là phi thường cứng cỏi, cho dù là một ngọn núi cũng có thể bị hắn trực tiếp đâm cháy. Thế nhưng trước mắt này cự long vẹn vẹn chỉ là quật Diệp Thần lồng ngực một hồi, Diệp Thần cũng không có bị bất kỳ thương tổn, cứng quá da rẻ. Nhìn thấy Diệp Thần da trên người, cự long lấy làm kinh hãi, nó không nghĩ tới Diệp Thần da trên người sẽ là như vậy cứng hãn, thậm chí ngay cả nó một đòn đều không có đánh xuyên qua. Cự long nhìn về phía Diệp Thần trong con ngươi đầy dây vẻ khiếp sợ. Nay cự long mặc dù là linh hồn trạng thái có điều, nhưng có thần ma huyết mạch, nó có thần ma bộ tộc sức mạnh mạnh nhất. Thí rồi, trong chớp mắt ở cự long trong cổ họng phát ra một tiếng kêu chói tai, thanh âm này dường như gào khóc thảm thiết giống như vậy, mang theo một luồng nồng nặc khí tức âm trầm. Nay cự long há mồm ra, phun ra từng đạo sương mù màu đen. Những sương mù này toàn bộ đều là mùi chết chóc, tràn đầy vô tận ăn mòn lực lượng. Xì 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 xì. Những này mùi chết chóc tiến vào sương mù màu trắng ở trong, sương mù màu trắng kịch liệt bắt đầu lan lộn, giống như là nước sôi gặp nước lạnh giống như vậy, phát sinh một loạt chuyện quái dị. Rầm 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 ầm. Màu trắng sương mù điên cuồng cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ sương mù màu trắng liền đem Diệp Thần bao phủ ở bên trong. Diệp Thần thân thể ở sương trắng gói hàng bên dưới, dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở sương mù màu trắng ở trong. Giống. Sương mù màu trắng bên trong truyền đến một tiếng to lớn, tiếng rít gào, thanh chấn động cửu tiêu, dường như muốn đem bầu trời cho đập vỡ tan. Ầm. Này thanh rít gào qua đi, ở sương trắng bên trong Diệp Thần đột nhiên từ bên trong tung người ra. Bạch. Diệp Thần đứng trên mặt đất trên, ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong con ngươi lập lòe lạnh lùng vẻ mặt. Đại La Tiên kiếm trong nháy mắt vận chuyển, một chiêu kiếm chém ra. Diệp Thần chiêu kiếm này chém ra, một đạo kiếm khí màu tím xẹt qua hư không, mang theo một luồng mênh mông khí thế, hướng về bầu trời chém qua khứ. Ở Diệp Thần vung lên Tử Điện Thần Kiếm trong phút chốc, toàn bộ nhiều đám mây đột nhiên hỏng mất, một đạo kinh thiên sóng lớn từ bầu trời bên trên bao phủ mà xuống, hướng về Diệp Thần ầm ầm bổ xuống dưới. Ầm 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 long, sóng lớn ngập trời, mang theo cực kỳ khí thế kinh khủng, hướng về Diệp Thần vỗ lại đây. Diệp Thần nhìn đạo này cơn sóng thần, nháy mắt một cái không nháy mắt, trong con mắt hắn có một luồng ác liệt thần mang bắn mạnh mà ra, giống như là hai đạo sắc bén chớp, ở trong con ngươi lấp loé không yên. Ở Diệp Thần trong con ngươi, có cực kỳ sức mạnh kinh khủng phun trào. Ầm. Đạo này cơn sóng thần, ở tiếp xúc được Diệp Thần con ngươi trong phút chốc, đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mù cùng đá vụn. Cự Long thân thể bốn một cái, liền hướng về Diệp Thần đánh tới, từng đạo to lớn móng vuốt, mang theo một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức, hướng về Diệp Thần chụp tới. Diệp Thần nhìn hướng chính mình nhào tới con này cự long, con mắt của hắn bên trong đột nhiên phóng ra một đạo hóng ánh kim quang. Mèo, 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 mèo. Diệp Thần thân thể giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, tựu ra hiện tại cự long đỉnh đầu, giơ lên trong tay đại la tiên kiếm, hướng về con này cự long trên đầu đập tới. Chương 1164, thần bí tế đàn. Chương 1164, thần bí tế đàn. Đại la tiên kiếm một chiêu kiếm đánh xuống, mang theo vô cùng ánh kiếm, trực tiếp oanh kích ở con này cự long đầu lâu bên trên. Phụ. Cự long đầu lâu bị một chiêu kiếm đánh bay, đại lượng máu tươi trong nháy mắt phun đi ra, nhiễm đỏ hơn một nửa cái bầu trời. Đồng thời, ở đại la tiên kiếm bên dưới, con này cự long đầu lâu bên trên cũng xuất hiện một cái lỗ thủng to, máu tươi ròng ròng đi ra. Gào gừ con này cự long kêu thảm một tiếng, phát ra một đạo thê thảm gào thét thanh, to lớn đuôi rồng đột nhiên vung bẩy lên, hướng về Diệp Thần vung đến. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, giơ lên đại la tiên kiếm, hướng về này cự long đuôi rồng chém tới. Ầm. Đại la tiên kiếm chém ở đuôi rồng bên trên, một luồng cực kỳ cường hãn kiếm ý trong nháy mắt hiện ra đến, trực tiếp đem đuôi rồng cho chém nát. Giống. Nay cự long thống khổ gào thét, trên mặt đất không ngừng mà bốc lên, không ngừng giãy giụa. Diệp Thần nhìn trên mặt đất không ngừng bốc lên cự long, khóe miệng nổi lên một tia vẻ trầm trọng, một chiêu kiếm lại là hướng về này cự long đuôi chém qua khứ. Ầm. Lần này, Diệp Thần trực tiếp dùng tới Hỗn Độn Thánh Thể sức mạnh, chiêu kiếm này bên dưới, hơn nữa kiếm khí công kích, trực tiếp đem cự long đuôi cho chém đứt. Cự long đuôi bị chém đứt sau khi, cự long kêu thảm thiết càng sâu, không ngừng mà trên mặt đất lăn lộn, phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết tiếng. Cự long đuôi bị chém đứt, điều này làm cho nó triệt để bạo nộ rồi, thân hình ở trong hư không đống nhiên một chỗ, liền hướng về Diệp Thần nhào cắn tới. Cự long nhào cắn tốc độ quá nhanh, Diệp Thần căn bản không tránh kịp, trực tiếp bị nhào cắn lấy trên người, nhất thời phát ra một tiếng vang nặng nề. Cự long hàm răng bên trên có từng đạo răng nanh sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua Diệp Thần da thịt, máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu ra ngoài, không ngừng nhỏ xuống tới đất trên mặt. Ầm ầm ầm. Con này cự long phát ra từng tiếng gào thét, mở ra miệng lớn, hướng về Diệp Thần cổ cắn tới. Cự long hàm răng vô cùng sắc bén, cắn Diệp Thần cái cổ sau khi, lập tức liền đem Diệp Thần cái cổ cắn thành hai đoạn. Nhìn tình cảnh này, Diệp Thần trong lòng thầm than, cự long răng nanh quả thực vô cùng sắc bén, so với phổ thông vũ khí đều phải sắc bén vô số lần. Diệp Thần thấy được này cự long răng nanh vô cùng sắc bén, thân thể của hắn đột nhiên loáng một cái, liền từ nơi này đầu cự long bên người chui qua lại. Cự long thân thể tuy rằng khổng lồ, cất bước tốc độ nhưng cực nhanh, ở Diệp Thần thân hình lóe lên thời khắc, này cự long cũng đã đi theo Diệp Thần truy đuổi lại đây. Cự long tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Thần, to lớn vuốt rồng đột nhiên hướng về Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần cảm nhận được sau lưng cái kia một trận kình phong kéo tới, sắc mặt hắn khẽ biến, mũi chân hơi điểm nhẹ mặt đất, liền mượn phản lực, trong nháy mắt liền hướng bên cạnh Nazi quá khứ. Diệp Thần vừa Nazi đến mặt khác một khối ngọn núi to lớn bên trong, cự long vuốt rồng nắm lại, trực tiếp xé rách không gian, đánh vào phía trên ngọn núi trong nháy mắt đã bị cự long cho xé rách. Thời khắc này, ngọn núi kia trực tiếp bị cự long một móng bắn cho sụp. Ở ngọn núi vanh sụp thời gian, từng khối đá vụn hướng về bốn phía biểu bay ra ngoài, đem toàn bộ hư không đều bắn cho đến nát tan. Cự long thực lực quả thực cường đại đến mức độ nghịch tiên. Tại như vậy sức mạnh bên dưới, Diệp Thần căn bản không có thể cùng này cự long đối kháng, chỉ có thể bằng vào chính mình siêu tuyệt thân pháp, không ngừng tránh né cự long tập kích. Gào gào gào. Con này cự long không ngừng gào thét, nó cái kia con mắt thật to bên trong tràn đầy ánh mắt cừu hận, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ muốn Diệp Thần cho ăn tươi nuốt sống. Đây là long tộc. Diệp Thần cả kinh nói. Đại La Tiên Kiếm gật đầu nói, đây thật là long tộc, hơn nữa, hắn khi còn sống thực lực, chỉ sợ đã siêu việt tiên. Tiên. Diệp Thần nghe được Đại La Tiên Kiếm lời nói sau khi, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Diệp Thần tay cầm trường kiếm, nhất thời, chỉ thấy cái kia Đại La Tiên Kiếm nhất thời tản ra vô tận tiên quang. Tiên quang liễm diễm, Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Một đạo hóng ánh kiếm khí, dường như thiên hà đổ chiều, trong nháy mắt ngang qua ngàn vạn trượng khoảng cách, từ Diệp Thần bên cạnh người gào thét mà qua. Này một đạo hóng ánh kiếm khí, ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng, ở Diệp Thần vung kiếm chém về phía con này cự long thời điểm, đầu kia cự long còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị này một đạo kiếm khí bao phủ trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn, máu tươi tiêu bay, tung khắp hư không. Giống. Cự long tiếng gào thét, vang dội toàn bộ bầu trời, khiến người ta nghe ngóng biến sắc. Xèo. Cự long chết đi sau khi, con này cự long thân thể cao lớn, nhất thời hóa thành một đoàn quang vụ, tiêu tan ở bên trong trời đất. Cự long bỏ mình sau khi, hóa thành quang vụ tiêu tán sau khi, Diệp Thần trước mắt, nhất thời sáng lên. Diệp Thần trước mắt là một mảnh rộng lớn vô cùng không gian. Lúc này, chỉ thấy một cực kỳ to lớn tế đàn xuất hiện ở Diệp Thần cùng Đại La Tiên Kiếm trước mặt. Cái này lớn vô cùng tế đàn, toàn thân từ màu xanh óng ánh ngọc thạch xây dựng mà thành, ở tế đàn bốn phía còn có rất nhiều thần bí huyền diệu phù văn. Những bùa chú này đan xen vào nhau, tổ hợp thành một bức tranh vẽ, cái kia bản vẽ vẽ lên có một con rồng, trông rất sống động, phảng phất sống lại giống như vậy, phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống. Nơi này nắm giữ một cái to lớn tế đàn. Diệp Thần mở miệng nói, chỉ thấy tế đàn kia bên dưới, bày ba cái đệm hương bố. Này ba cái đệm hương bố hiện biên hoàn hình hình, mỗi một cái trên bồ đoàn đều có vô số phù văn. Thật cổ xưa, khí tức kinh khủng. Diệp Thần cảm giác được tòa này lớn vô cùng trên tế đàn chuyển tới khí tức, cảm giác phi thường chấn động. Cái tế đàn này bên trong ẩn chứa khí tức kinh khủng, thế nhưng hơi thở kia lại có vẻ phi thường nhu hòa, cũng sẽ không ảnh hưởng người tu luyện tu luyện. Cái tế đàn này trên bố trí chính là cái gì cấm chế? Diệp Thần hướng về ba người kia đệm hương bố đi đến. Cái tế đàn này trên trận pháp vô cùng kỳ diệu, hơn nữa, này ba cái đệm hương bố cũng là vô cùng phức tạp, nếu là ngươi có thể ở đây trên bồ đoàn tu luyện, nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Diệp Thần nghe được Đại La Tiên Kiếm nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Ta có thể hay không ở đây trên bồ đoàn tu luyện đây? Diệp Thần nhìn bồ đoàn kia, mở miệng hỏi. Diệp Thần từng bước một hướng về ba người kia đệm hương bố đi tới. Diệp Thần đi tới nhất bên cạnh đệm hương bố trước mặt. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia đệm hương bố bên trên, đột nhiên bắn ra một đạo hào quang màu xanh, hướng về Diệp Thần bắn giết lại đây. Vệt hào quang kia vô cùng khủng bố, một khi bị bắn trúng, mặc dù là Diệp Thần đều khó mà chống đối, chắc là phải bị xuyên thủng thân thể. Diệp Thần cảm giác được đạo kia kinh khủng ánh sáng, sắc mặt khẽ thay đổi, trong nháy mắt liền lùi tới xa xa, không dám tới gần cái kia tế đàn. Vụ. Diệp Thần cầm trong tay Đại La Thiên Kiếm, đột nhiên vung lên, một đạo kiếm thật lớn mang liền bắn mạnh mà ra, trực tiếp bổ vào cái kia to lớn hào quang màu xanh bên trên. Chương 1165, Hợp đạo cảnh hậu kỳ. Chương 1165, Hợp đạo cảnh hậu kỳ. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Vành. Kiếm thật lớn mang cùng hào quang màu xanh đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời đều run rẩy một hồi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ở trong đụng chạm, cái kia hào quang màu xanh trong nháy mắt vỡ vụn ra đến, hóa thành đầy trời màu xanh mưa ánh sáng hướng xuống đất rơi xuống. Màu xanh mưa ánh sáng rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập một loại mùi thơm thoang thoảng, này cố mùi thơm ngát, phi thường đặc biệt, khiến người ta không nhịn được hít sâu một hơi, cảm giác được tâm thần thoải mái, vô cùng thoải mái. Diệp Thần trong con ngươi lập loè tinh xảo thần thái, hắn quan sát tỉ mỉ cái kia đầy trời bay xuống màu xanh mưa ánh sáng, trong con ngươi lộ ra một vẻ suy tư vẻ. Này đầy trời bay là tả màu xanh mưa ánh sáng, ẩn chứa một luồng mãnh liệt sinh cơ cùng sức mạnh, nếu như hấp thu trong đó sinh mệnh lực, tuyệt đối có thể nâng lên người tu luyện cảnh giới, để người tu luyện thực lực tăng lên dữ dội. Như vậy một luồng bàng bạc vô cùng sinh mệnh lực, tuyệt đối là Diệp Thần tha thiết ước mơ bảo vật a. Diệp Thần nhìn cái kia đầy trời bay là tả màu xanh mưa ánh sáng, trong lòng phi thường kích động. Diệp Thần, đây là một nhỏ sinh mệnh linh dịch, có thể làm cho ngươi đột phá bình cảnh, nâng lên cảnh giới, ngươi hãy thu đi. Đại La Tiên Kiếm nhìn thấy Diệp Thần vẻ mặt, liền biết Diệp Thần trong lòng đang suy nghĩ gì, lúc này liền mở miệng khuyên giải nói: "Sinh mệnh linh dịch." Diệp Thần nhìn trong tay cái này màu xanh biết nước thuốc, hơi nghi hoặc một chút. Sinh mệnh linh dịch ở trên thời cổ đại đã từng cực thịnh một thời, phi thường ít ỏi, phi thường quý giá, thế nhưng hiện tại, loại này vật quý giá lại bị xưng là sinh mệnh linh dịch, điều này làm cho Diệp Thần vô cùng bất ngờ. Sinh mệnh linh dịch, tên như ý nghĩa, sinh mệnh lực phi thường nồng nặc, ẩn chứa dày đặc sinh mệnh khí tức, phi thường thích hợp sinh mệnh thể người tu luyện sử dụng. Thế nhưng, thế giới này sinh mệnh thể là bực nào ít ỏi a, làm sao có khả năng xuất hiện sinh mệnh linh dịch trí bảo như thế? Diệp Thần lập tức lấy ra chiếc lọ, đem những kia sinh mệnh linh dịch xếp vào lên. Sinh mệnh linh dịch tích chứa dày đặc sinh mệnh năng lượng, đối với bất kỳ võ giả tới nói đều là phi thường vật quý giá. Những sinh mạng này linh dịch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng là phi thường mênh mông. Một giọt sinh mệnh linh dịch có thể làm người chết sống lại. Sau đó, Diệp Thần đi tới cái kia thứ hai đệm hương bố chỗ. Bạch. Diệp Thần đi tới thứ hai đệm hương bố trước mặt, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Cái kia thứ hai đệm hương bố bên trên cũng có vô số phù văn ở Diệp Thần trong đầu lấp lóe. Diệp Thần cảm thụ lấy này vô số phù văn, hắn có thể cảm giác được những đùa chú này đều vô cùng thần bí, có chút phù văn bên trong ẩn chứa cường đại đạo văn, để Diệp Thần đều xem không hiểu. Này thứ hai đệm hương bố ẩn chứa phi thường dày đặc đạo vận khí tức, Diệp Thần có thể cảm giác được, nếu là mình có thể tìm hiểu này thứ hai đệm hương bố đạo văn tuyệt đối đối với mình lĩnh vực pháp tắc cùng đạo văn pháp tắc đều có trợ giúp lớn lao. Làm Diệp Thần ở thứ hai đệm hương bố trước mặt sau khi ngồi xuống, Diệp Thần liền ngồi xếp bằng ở nơi đó, nhắm hai mắt lại, tiến vào lĩnh ngộ trong trạng thái. Cái kia đệm hương bố bên trong ẩn chứa đạo vân, vô cùng huyền ảo, Diệp Thần tuy rằng không hiểu, thế nhưng là có thể cảm giác được đạo kia vân bên trong ẩn chứa từng kia một huyền bí. Những này huyền bí vô cùng mịt mờ, chỉ có lĩnh ngộ được đạo văn đích thực đế mới được, nếu không, là căn bản không cách nào cảm giác được ẩn chứa trong đó huyền bí. Diệp Thần thần hồn cùng thân thể, tất cả đều chìm đắm ở trong tu luyện. Theo Diệp Thần tu luyện, từng sợi tinh thuần năng lượng từ cái kia đệm hương bố bên trong tiêu tán đi ra, hướng về Diệp Thần thần hồn hội tụ đến, cuối cùng dung nhập vào Diệp Thần trong óc. Thời khắc này, Diệp Thần thần hồn cùng thân thể đều tiến vào tu luyện trạng thái, tiến vào trong tu luyện, quên bên ngoài phát sinh tất cả. Tại đây một vùng ngân hà bên trong, không ngừng có ngôi sao ngã xuống, tinh cầu hủy diệt, mặt đất sụp lún, hư không phá vụn. Diệp Thần thần hồn cùng thân thể ở nơi này dạng cảnh tượng bên trong, một lần lại một lần luân chuyển. Diệp Thần không ngừng lĩnh ngộ, tại đây lĩnh ngộ bên trong, hắn quên rồi thời gian, quên không gian. Chỉ có cái kia vô cùng vô tận linh khí cùng pháp tắc chi lực rót vào trong thân thể của hắn. Tại như vậy trạng thái tu luyện bên dưới, Diệp Thần thần hồn cùng thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng trưởng thành, không ngừng trở nên càng thêm hoàn mỹ mạnh mẽ, bọn họ như phảng phất là hai khối nam châm, đang hấp thu chu vi năng lượng, điên cuồng thôn phệ trùng quanh đây pháp tắc chi lực, lớn mạnh chính bọn hắn. Ở Diệp Thần quanh thân, xuất hiện một tầng màu vàng vòng bảo vệ, tầng này màu vàng vòng bảo vệ phi thường thần bí, tản ra một loại thần thánh, mênh mông, mạnh mẽ, cổ xưa khí tức. Diệp Thần ở nơi này trong quá trình, một chút lĩnh ngộ hấp thu nơi này từng cọng cây mà cỏ, một thạch một ngói, hoàn cảnh như vậy, để Diệp Thần cảm giác phi thường thoải mái, phi thường yên tĩnh. Diệp Thần thân thể tại như vậy trạng thái tu luyện bên trong, từ từ trở nên nóng ánh long lanh lên, giống như là ngọc thạch điêu khắc thành. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, ở Diệp Thần bên cạnh những kia đệm hư bố, một trận đung đưa kịch liệt, phát ra ầm 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 rung động thanh âm, từng sợi tia sáng chói mắt từ những kia trên bồ đoàn bắn đi ra. Những ánh sáng này phi thường nóng ánh, giống như viên cái mặt trời giống như vậy, chiếu sáng cái này tinh hà, phi thường huyễn lệ, phi thường sáng lạ, phi thường thần thánh. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn về phía những kia đệm hư bố, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn có chút không rõ đây là cái gì nguyên nhân. "Tiểu tử, mau mau hấp thu những bồ đoàn này bên trong ẩn chứa năng lượng, những năng lượng này nhưng là phi thường hiếm thấy, là một phi thường bảo vật khó được. Ngươi nhất định phải dành thời gian, không thể bỏ qua bảo bối này." Diệp Thần vừa định nói chuyện, đột nhiên trong đầu chuyển đến Đại La Tiên kiếm thanh âm của. Diệp Thần nhìn chu vi đệ ngư bố, trong ánh mắt toát ra vẻ mặt nghi hoặc, thế nhưng Đại La Tiên kiếm không cho hắn tiếp tục hỏi dò cơ hội, Đại La Tiên kiếm liền trực tiếp dục Diệp Thần, để Diệp Thần mau mau hấp thu những kia đệ ngư bố bên trong năng lượng. Diệp Thần nghe vậy, cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức hấp thu, chỉ thấy cái kia thứ hai trên bồ đoàn nhất thời bạo phát ra vạn ngàn hào quang. Cái kia hào quang dường như cầu vồng giống như vậy, rực rỡ yêu kiều, rực rỡ màu sắc, phi thường lóa mắt. Hào quang xông lên lên chín tầng mây, ở chân trời bên trong để lại từng đạo hà vết. Hào quang biến mất sau khi, cái kia đệm hương bố mặt trên đã hiện đầy các loại kỳ dị phù văn, những bùa chú này đan dệt thành một tấm dày đặc hình lưới đồ án. Ở đây tờ đồ án trên đầy dây kinh khủng sắc cơ, tựa hồ có thể đem toàn bộ vũ trụ đều bao phủ, có thể dập tắt hết thể tồn tại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần mí mắt giật lên, trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới này đệm hương bố bên trong ẩn chứa mạnh mẽ như vậy năng lượng. Những năng lượng này quả thực là quá kinh khủng. Diệp Thần không chút nào lãng phí, toàn bộ hấp thu vào trong thân thể của mình. Thời khắc này, Diệp Thần cảm giác thân thể của chính mình tại đây chút năng lượng tầm bổ bên dưới trở nên càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác mình thần hồn ở tăng cường, thân thể trở nên càng mạnh hơn. Diệp Thần thân thể bên trong ẩn chứa thần tính lực lượng chính đang từng bước một lộ sát, trở nên càng ngày càng mạnh. Không biết tu luyện thời gian bao lâu, Diệp Thần mở con mắt của chính mình. Trong ngay mắt, một vệt kim quang bạo phát đi ra ngoài. Diệp Thần khí tức trên người điên cuồng tăng lên. Lúc này Diệp Thần trực tiếp lên cấp hợp đạo cảnh hậu kỳ. Hợp đạo cảnh hậu kỳ, mà Diệp Thần thần hồn cảnh giới đã đi tới thần kiếp cảnh sơ kỳ cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ Diệp Thần thực lực đã vô cùng kinh khủng. Mặc dù là cái kia thần kiếp cảnh tu sĩ, Diệp Thần cũng có tự tin một trận chiến. Chương 1166. Chương 1166, ngài có thể ở bãi đu bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu tuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Diệp Thần đứng dậy, mở rộng một hồi cánh tay, cảm giác phi thường khoan khoái, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, thân thể của chính mình trở nên càng thêm rắn chắc, càng thêm cường đại. Diệp Thần mở rộng cánh tay một cái, quả đấm của hắn bên trên, một cái cự long bóng mở hiện lên đi ra. Cái kia cự long bóng mở có tới 30-40 trượng kích thước, trông rất sống động, vô cùng mạnh mẽ, khổng lồ kia khí thế làm cho cả hư không cũng vì đó run rẩy. Lần này thu hoạch phi thường phong phú, việc tu luyện của ta tốc độ so với ta tưởng tượng nhanh rất nhiều, xem ra thu hoạch lần này vẫn là rất nhiều. Diệp Thần nhìn về phía mình hai con mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, tâm tình cao hứng vô cùng. Không chỉ là tu vi của hắn, Diệp Thần còn cảm giác được tại đây một lần trong tu luyện, hắn năng lực lĩnh ngộ tăng lên không ít, hắn thần hồn cùng thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy thu hoạch để Diệp Thần phi thường hài lòng. Ở hợp đạo cảnh giới thời điểm, Diệp Thần thần hồn cũng đã cường hành phi thường, khi hắn thần hồn lên cấp thần kiếp cảnh giới sau khi, Diệp Thần thần hồn cường đại hơn thêm. Đại La Tiên kiếm có chút khiếp sợ nhìn Diệp Thần, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đột phá nhanh như vậy tốc." Diệp Thần khẽ cười cười nói, "Số may thôi." Chợt, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía trước mặt hắn người thứ ba đệ ngưng bố. Cái thứ nhất đệ ngưng bố, Diệp Thần đạt được vô số sinh mệnh linh dịch, đệ nhị đệ ngưng bố trợ giúp Diệp Thần tiến vào hợp đạo cảnh hậu kỳ. Như vậy, người thứ ba đệ ngưng bố, Diệp Thần đối với lần này cũng vô cùng chờ mong. Mèo. Diệp Thần trực tiếp đi tới người thứ ba đệ ngưng bố trước mặt. Này người thứ ba trên bồ đoàn những kia phù văn tỏa ra một luồng hơi thở thần thánh, tại đây hơi thở thần thánh bên trong dĩ nhiên loáng thoáng mang theo đạo pháp mùi vị. Những này hơi thở thần thánh cũng không mạnh mẽ, chỉ là tương đối vu Diệp Thần thân thể mạnh hơn rất nhiều thôi, thế nhưng đối với Diệp Thần thần hồn tới nói, những này hơi thở thần thánh nhưng có tốt vô cùng hiệu quả. Diệp Thần đưa tay phải ra chạm đến người thứ ba đệm gương bố, muốn nhìn một chút này đệm gương bố bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì thần thánh năng lượng. Diệp Thần tay phải vừa chạm được cái kia đệm gương bố, cái kia đệm gương bố bên trong liền bạo phát ra một đạo hơi thở thần thánh, trong nháy mắt bọc lại Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể của chính mình nhẹ đi, hắn cảm giác được thân thể của chính mình thật giống bay như thế. Loại cảm giác đó giống như là bị một nguồn sức mạnh giữ dơ giống như vậy. Diệp Thần cảm giác thân thể của hắn vô cùng mềm mại, hắn thậm chí không cần vận dụng bất kỳ sức mạnh, thân hình của hắn là có thể phi hành. Loại cảm giác đó đúng là tuyệt không thể tả. Diệp Thần bay lên, trôi nổi ở trong hư không. Loại này trôi nổi cảm giác thật sự là quá kỳ diệu, khiến người ta cảm thấy sung sướng đê mê, khiến người ta phi thường hưởng thụ. Diệp Thần từ từ xếp bằng ở cái kia đệm gương bố bên trên. Trong phút chốc, cái kia hơi thở thần thánh càng dày đặc càng cường đại rồi. Diệp Thần cảm giác được trong thân thể của mình ẩn chứa một luồng không tên sức mạnh, đó là một luồng phi thường sức mạnh thần kỳ. Diệp Thần thử khống chế nguồn sức mạnh này, muốn sử dụng cái kia thần thánh sức mạnh công kích những thứ đồ khác. Diệp Thần thần niệm hơi động, từng đạo phù văn dần hiện ra đến, những đùa chú này lập lòe nhàn nhạt ánh vàng, mỗi một viên phù văn đều ẩn chứa cực cường uy lực. Những kia phù văn một khi bộc phát ra, e sợ liền thần tôn cấp cao thủ cũng không chống đỡ được. Nhất thời, chỉ thấy cái kia vô số phù văn kim quang hướng về Diệp Thần thân thể hiện lên mà tới. Những đùa chú này kim quang tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể sau khi dung nhập vào Diệp Thần thần hồn nơi sâu xa. Diệp Thần nhất thời cảm giác được, những kia phù văn dung nhập vào chính mình thần hồn bên trong, hắn thần hồn lấy được nâng lên, thần hồn sức mạnh trở nên càng thêm cường đại. Sức mạnh thần thức cũng biến thành cực kỳ cường hãn. Cái kia từng nét đùa chú ở Diệp Thần trong óc không ngừng mà nhảy lên, thả ra một luồng lại một cổ thần bí khó lường khí tức. Diệp Thần có thể cảm ứng được, những kia phù văn đều là một loại đạo pháp. Những này đạo pháp ẩn chứa các loại bất đồng huyền ảo cùng ảo nghĩa, ẩn chứa các loại biến hóa khác cùng uy năng. Diệp Thần tuy rằng có thể cảm giác được những này đạo pháp, nhưng là nhưng không cách nào lĩnh ngộ, không cách nào học được. Những này đạo pháp là cái gì? Làm sao sẽ huyền diệu như vậy? Diệp Thần chấn động trong lòng. Chỉ thấy cái kia từng đường sức mạnh không ngừng trùng kích Diệp Thần. Khí tức mạnh mẽ không ngừng tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần thần hồn đang thu nạp những năng lượng này. Loại kia huyền ảo khó lường cảm giác để Diệp Thần vô cùng say mê, Diệp Thần tâm thần đều chìm đắm đến nơi này chút năng lượng bên trong, hắn không tự chủ được theo những sức mạnh này khiêu vũ, theo nguồn sức mạnh này đang không ngừng biến hóa. Diệp Thần trong óc hoàn toàn mở mịt. Những này thần bí đạo pháp năng lượng, giống như là từng cái mê cung giống như vậy, mỗi một cái trong mê cung đều cất giấu vô tận biến hóa cùng huyền bí, đây là Diệp Thần không có nắm giữ, vì lẽ đó những năng lượng này ở Diệp Thần trong óc không ngừng mà nhảy lên, nhảy, không ngừng mà chuyển đổi phương vị, không ngừng mà biến ảo. Diệp Thần trong óc giống như là đang khiêu vũ giống như vậy, mỗi một cái nhảy lên phương vị đều biến đổi vô số lần, bất chi bất giác, Diệp Thần thần hồn đều bị hấp dẫn. Ở Diệp Thần trong óc, bất chi bất giác xuất hiện vô số thần thánh khí tức, không ngừng mà biến ảo. Những này hơi thở thần thánh không ngừng mà rung động, mỗi một lần phun trào cũng làm cho Diệp Thần thần hồn trở nên càng thêm cường đại một phần. Diệp Thần cảm giác những này hơi thở thần thánh giống như là từng cây kim đâm giống như vậy, kích thích Diệp Thần thần hồn, để Diệp Thần thần hồn trở nên càng phát cứng cỏi, càng phát ngưng tụ, càng phát kiên cố. Diệp Thần thần hồn bên trong thỉnh thoảng có một cỗ cường đại năng lượng đang cuộn trào, những năng lượng này ở Diệp Thần thần hồn bên trong tạo thành vô số cơn bão năng lượng, tàn phá khuấy lên. Đây là một loại thần hồn cùng thiên địa câu thông, cùng đại đạo lẫn nhau tụ hợp cảm giác, cái cảm giác này vô cùng tươi đẹp. Những thần thánh kia đạo pháp năng lượng không ngừng mà đụng nhau Diệp Thần thần hồn, để Diệp Thần thần hồn sinh ra vô số gợn sóng. Diệp Thần thần hồn ở một làn sóng rồi lại một làn sóng năng lượng xung kích bên dưới, trở nên càng phát lớn mạnh, trở nên càng ngày càng ngưng tụ, trở nên càng thêm cường đại. Cái cảm giác này để Diệp Thần có một loại bồng bềnh như tiên cảm giác. Cái kia từng luồng năng lượng đang không ngừng rội rửa Diệp Thần thần hồn, đang không ngừng mà rội rửa rèn luyện Diệp Thần thần hồn. Diệp Thần thần hồn càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng lớn mạnh, trên người hắn khí tức cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Thần thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên, không ngừng mà biến đổi phương vị, không ngừng mà trùng kích Diệp Thần biển ý thức. Cứ như vậy, Diệp Thần trong óc tràn đầy thần kỳ năng lượng, Diệp Thần thân thể cùng thần hồn không ngừng mà trở nên càng cường đại rồi. Lúc này, Diệp Thần trước mắt phong cảnh không ngừng biến hóa. Hắn trong nháy mắt tựa hồ bước chân vào một cực kỳ kỳ dị thế giới. Chương 1167, thời gian trường hạ, tương lai kẻ thù. Chương 1167, thời gian trường hạ, tương lai kẻ thù. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Đó là một cực kỳ kỳ quái thế giới. Thế giới này không có ngôi sao, không có nhật nguyệt, chỉ có vô biên vô hạn hắc ám cùng yên tĩnh. Nơi này không có thứ gì, không có thứ gì, nơi này hết thảy đều là màu trắng đen. Nơi này tất cả đều là âm u đầy tử khí. Thế giới này to lớn vô ngần, thế giới này to lớn vô cùng, thế giới này vô biên vô hạn, thế giới này sự mênh mông khó có thể tưởng tượng. Thế giới này không có sinh vật, không có bất kỳ sự vật gì tồn tại. Thế nhưng Diệp Thần biết, thế giới này chính là hỗn độn thế giới, chính là thần giới, chính là vũ trụ nơi sâu xa nhất, chính là hỗn độn thế giới chủ yếu nhất địa phương. Diệp Thần ở thần hồn bên trong thế giới không ngừng mà ngao du xuyên qua, thân thể của hắn không ngừng ở hỗn độn thế giới bên trong qua lại. Nơi này là cái gì thế giới? Tất cả xung quanh cũng giống như là hỗn độn bình thường. Không biết qua bao lâu, không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ vang rền vang lên. Đột nhiên trước mắt hắn cái kia to lớn hỗn độn thế giới đột nhiên nổ tung, vô tận năng lượng từ bốn phương tám hướng tuôn tới. Cái này hỗn độn thế giới nổ bể ra, biến thành vô tận năng lượng, bất kể là hỗn độn vẫn là hư không, cũng hoặc là ngoài hắn ra vật chất. Cuối cùng chỉ thấy những kia bị nổ tung bụi bặm từ từ tạo thành từng biên một tinh cầu, mà cái kia vô tận lực hỗn độn nhưng là đã biến thành lực lượng nào đó ở dẫn dắt những tinh cầu kia. Sau đó, những tinh cầu kia từ từ tạo thành tinh không, tạo thành từng mảng to lớn tinh vực. Đây là thế giới sản sinh quá trình. Diệp Thần khiếp sợ nói rằng, từ từ, Diệp Thần trước mắt lần thứ hai sinh ra biến hóa. Chỉ thấy cái kia tinh hà bên trong, một cái cực kỳ to lớn sông dài, hướng về Diệp Thần hiện lên lại đây. Cái kia lớn vô cùng sông dài, ở tinh hà bên trong, không ngừng chảy xuôi, cái kia lớn vô cùng sông dài, không ngừng hướng về Diệp Thần vào tới. Thế nhưng, cái kia sông dài vẫn chưa xúc phạm tới Diệp Thần, mà là trực tiếp đi xa. Những thần thánh kia năng lượng giống như là trường giang sóng lớn giống như vậy, một tầng tiếp theo một tầng điệp một tầng, hướng về cái kia lớn vô cùng sông dài tuôn tới. Cái kia lớn vô cùng sông dài, điên cuồng rút lấy những thần thánh kia khí tức, nó đang không ngừng tăng cường, không ngừng mà tăng cường. Cái kia to lớn sông dài, không biết lan tràn đi nơi nào. Ở vô số năng lượng truyền vào bên dưới, cái kia lớn vô cùng sông dài trở nên rũ phát khổng lồ, xem ra giống như là một cái chân chính tinh hà như thế. Cái kia tinh hà đang không ngừng chảy xuôi, đang không ngừng lớn lên, không ngừng mà lớn mạnh, xem ra hết sức hùng vĩ, hết sức hùng vĩ. Cái kia lớn vô cùng sông dài đang không ngừng thôn phệ những thần thánh kia khí tức, những thần thánh kia khí tức ở to lớn sông dài thôn phệ bên dưới, không ngừng biến mất. Cái kia to lớn sông dài trở nên càng thêm khủng bố, cũng càng thêm cuộn cuộn. Diệp Thần biết con sông này, trước hắn cũng đã gặp con sông này. Đây chính là khi đó sông dài. Diệp Thần nhìn thấy khi đó sông dài bên trong, đột nhiên xuất hiện từng cái cực kỳ cường đại bóng mờ. Những bóng mờ kia, từng cái vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ đứng lặng ở bên trong dòng sông thời gian, từng cái vĩ đại thân thể, cao to cực kỳ. Những bóng mờ kia, mỗi một người đều hết sức mạnh mẽ. Bọn họ mỗi một thân ảnh đều tản ra làm người nghẹt thở vì thế. Những bóng mờ kia cường đại không gì đáng trách. Diệp Thần cảm giác, nếu như những bóng mờ kia tùy tiện coi trọng hắn một chút, chỉ sợ hắn cũng có không chịu nổi, liền như vậy tan thành mây khói. Những bóng mờ kia thực lực đều hết sức mạnh mẽ. Bọn họ đứng ở bên trong dòng sông thời gian, từng cái bóng người đều hết sức cao to, hết sức uy nga. Mỗi một người đều tản ra không gì sánh kịp uy nghiêm. Bọn họ đều hết sức cao quý, hết sức mạnh mẽ. Những bóng mờ kia, thân thể cao to cực kỳ, tản ra một loại siêu thoát sức mạnh. Những này bóng mờ, tựa hồ là thần linh một loại tồn tại. Diệp Thần biết, những kia đều là siêu thoát người tồn tại. Rất có thể là trong truyền thuyết, tiên. Không chỉ như vậy, còn có thể là siêu việt một loại tiên, chính là vậy này toàn bộ thế giới, đứng đầu nhất tồn tại. Sự tồn tại của bọn họ, để Diệp Thần đều cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm to lớn. Diệp Thần thậm chí hoài nghi, những kia siêu việt tiên tồn tại, coi như là Diệp Thần tu vi bây giờ, đều không thể chống lại. Đây chính là một thế giới đứng đầu nhất cường giả thực lực cao hô. Thật là khủng khiếp. Diệp Thần kinh ngạc thốt lên. Lúc này, Diệp Thần từ khi đó sông dài bên trong, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia trước cái kia một đạo bạch y bóng người. Lúc này Diệp Thần lần thứ hai quan sát, cái kia một đạo bạch y bóng người, thật sự rất giống là chính mình. Đó chính là tương lai chính mình sao? Diệp Thần chấn động trong lòng. Diệp Thần thấy không rõ lắm mặt hắn, thế nhưng, Diệp Thần tựa hồ cảm giác được, cái kia một cái bóng mở thấy được chính mình. Tương lai cực kỳ cường đại chính mình, chính đang nhìn kỹ lấy hiện đại chính mình. Diệp Thần nói không rõ ràng đó cảm giác. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trong lòng đột nhiên xảy ra dị biến. Một thanh âm đột nhiên truyền đến Diệp Thần trong lòng. "Hê hê, tiểu tử, tìm tới ngươi." Diệp Thần kiếp sợ. Đây là cái gì âm thanh? Chợt, cái kia một thanh âm lần thứ hai truyền ra. "Không nghĩ tới ngươi nhỏ yếu như vậy thời điểm, liền có thể nhìn thấy thời gian trường hạ, tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ đến bóp chết quá khứ của ngươi, chỉ cần giết đi quá khứ của ngươi thân, như vậy, liền sẽ không có tương lai ngươi." Thanh âm kia ở Diệp Thần trong lòng vang lên. Tuy rằng âm thanh không có gì sáng điểm, thế nhưng Diệp Thần nghe cũng không so với khủng bố, mang theo vô tận tinh thần uy thế. Sự sợ hãi ấy cảm giác trong nháy mắt liền bao phủ Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần trái tim hung hăng run rẩy một hồi. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Diệp Thần sợ hãi muôn dạng. Âm thanh này dĩ nhiên có khủng bố vô cùng tinh thần công kích, hơn nữa còn ẩn chứa một tia hủy diệt tinh thần công kích. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một tia hủy diệt tinh thần. Đây là một loại không gì sánh kịp tinh thần công kích. Diệp Thần cảm giác được tình cảnh này thời điểm, trong lòng đã chấn kinh không tên, tim đều cơ hồ sắp nổ tung. Diệp Thần cảm giác được tâm linh của chính mình đều sắp muốn nghiền nát. Tâm linh của hắn suýt chút nữa đã bị hủy diệt rồi. Rốt cục, thanh âm kia biến mất rồi, Diệp Thần cũng rốt cục thả lòng ra. Diệp Thần lúc này phi thường khiếp sợ. Vừa thanh âm kia, tựa hồ là tới tìm thù. Hơn nữa, thù này địch, tựa hồ là đến từ tương lai kẻ thù, đây là muốn vượt qua thời gian trường hà tới giết chính mình sao? Diệp Thần phi thường kinh ngạc. Này tương lai chính mình, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Thế nhưng, có vẻ như thù này địch cũng rất nhiều a. Có điều, Diệp Thần không có lo lắng. Nếu hắn ở bên trong dòng sông thời gian thấy được chính mình, như vậy, liền nói rõ một cái đạo lý. Đó chính là hắn nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Cho tới cái kia tương lai kẻ thù, vượt qua thời gian trường hà nào có dễ dàng như vậy, nói nữa, tương lai chính mình, sẽ làm bọn họ dễ dàng như thế tới giết đi chính mình sao? Lo lắng cái này, khó tránh khỏi có chút buồn lo vô cớ. Chương 1162, tiên đạo khí thế. Chương 1162, tiên đạo khí thế. Vì lẽ đó, Diệp Thần hiện tại nghĩ tới là, làm sao nâng lên thực lực của chính mình. Diệp Thần tiếp tục xem cái này kỳ diệu thế giới, thời gian trường hạ ở thế giới bên trong không ngừng mà chảy xuôi. Thời gian như là nước chảy, chậm rãi trôi qua. Thời gian này sâu dài, vô cùng vô tận, tựa hồ vĩnh hằng, vừa tựa hồ chỉ là một thoáng qua trong lúc đó. Quá trình này, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là vô hạn dài dòng. Ở Diệp Thần bên người, là từng tòa cung điện, những cung điện này đều hết sức cổ xưa, nhìn qua phảng phất có vô số năm năm tháng lưu giữ. Ở đây chút bên trong cung điện, còn có từng tòa to lớn ngọn núi. Những này ngọn núi, nhìn qua hết sức hùng vĩ, nhìn qua hết sức trắng lệ. Những này ngọn núi toàn bộ đều là vô tận cục đá chế tạo, mỗi một tảng đá bên trên đều đầy dây vô cùng phù văn, tựa hồ những tảng đá này đều là dùng đặc thù vật liệu chế tạo, mà những tảng đá kia chính là cái này kỳ diệu thế giới. Tất cả những thứ này để Diệp Thần cảm thán không thôi. Thế giới này cục đá thực sự là kỳ dị, mỗi một cái cục đá đều hết sức hoàn mỹ, đều tràn đầy một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, mỗi một cái cục đá đều là cực kỳ tảng đá cứng rắn, như vậy tảng đá cứng rắn lại có thể chế tạo ra cung điện như vậy cùng kiến trúc, thật bất khả tư nghị đi. Diệp Thần nhìn những tảng đá này, trong lòng hết sức thán phục. Diệp Thần ở nơi này kỳ diệu bên trong thế giới, không ngừng mà thăm dò. Thường viên một ngôi sao ở Diệp Thần bên người lập lòe. Diệp Thần nhìn những ngôi sao này, kinh ngạc trong lòng. Những ngôi sao này bên trong ẩn giấu đi cường đại tinh thần bí thuật, những ngôi sao này bên trong ẩn giấu đi sức mạnh to lớn, tựa hồ là một loại cẩm cố sức mạnh, những ngôi sao này bên trong ẩn giấu đi các loại cường đại tinh thần bí thuật, những này tinh thần bí thuật để những ngôi sao này vì thế trở nên cực kỳ đáng sợ. Từng tòa trong tinh thần ẩn giấu đi đáng sợ tinh thần bí thuật. Từng viên một ngôi sao ẩn chứa một tia thần tính, thế nhưng là bị phong ấn thần tính, Diệp Thần căn bản không dám đem những ngôi sao này luyện hóa trở thành chính mình tinh thần chi lực. Bởi vì Diệp Thần biết, một khi hắn đem những ngôi sao này bên trong thần tính luyện hóa, hắn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, hắn rất có thể sẽ biến thành một đáng sợ thần ma. Một đáng sợ thần ma, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa nhân vật khủng bố. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về phía trên bầu trời. Một đạo cực kỳ cường đại rực rỡ khí thế từ vòm trời bên trên xẹt qua. Đó, Diệp Thần kinh hãi. Hắn cảm giác được, trên bầu trời có cái gì đồ vật đang bay qua. Diệp Thần trong lòng chấn động cực kỳ, khó có thể bình tĩnh. Ở nơi này bên trong thế giới, dĩ nhiên sẽ xuất hiện một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần nhìn về phía trên bầu trời. Trên bầu trời có một mảnh hỗn độn, có một mảnh hỗn độn sương mù, này sương mù hỗn độn che đậy bầu trời màu sắc. Này sương mù hỗn độn làm cho người ta một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác, cái cảm giác này tựa hồ có một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu sức mạnh, một loại Diệp Thần xưa nay đều không có tiếp xúc qua sức mạnh, một loại sức mạnh hết sức mạnh. Cái kia một đạo khí thế xẹt qua trên bầu trời, như một đạo cầu vồng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Đạo kia cầu vồng trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng về Diệp Thần bay tới. Diệp Thần có thể cảm giác được, đạo kia cầu vồng vô cùng mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ, tựa hồ có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đạo này cầu vồng rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần trong lòng kinh hãi nghĩ. Diệp Thần nhìn về phía đạo kia cầu vồng. Đạo kia cầu vồng tốc độ rất nhanh, Diệp Thần vẫn không có phản ứng lại, đạo kia cầu vồng cũng đã đến Diệp Thần trước mặt. Chính là như vậy đơn giản một chuyện, liên đệ Diệp Thần đầu góc nổ vang một mảnh. Đạo này cầu vồng thật là đáng sợ. Trong chớp mắt này, Diệp Thần cảm giác được, tại đây một đạo cường đại cầu vồng trước mặt, hắn cảm giác được chính mình nhỏ bé. Tại đây đạo cầu vồng trước mặt, Diệp Thần cảm giác được mình lại như vậy thấp kém nhỏ bé. Dưới tình huống như vậy, Diệp Thần cảm giác được chính mình căn buồn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Diệp Thần cảm giác được thân thể của chính mình, tựu như cùng trước mặt đạo này cầu vồng, ở đây đạo cầu vồng trước mặt là cỡ nào nhỏ yếu. Đúng vào lúc này, Diệp Thần thân thể mãnh liệt run lên. Diệp Thần đầu ong ong một tiếng. Theo sát lấy, hắn liền triệt để mở ép. Diệp Thần cảm giác được, khi hắn sâu trong ý thức, một chùm sáng mang đống nhiên tỏa ra. Này một chùm sáng mang, dĩ nhiên bọn thẳng vào đến trong biển ý thức của hắn. Này đoàn kia sáng tốc độ thật sự là quá nhanh. Diệp Thần thậm chí đều không có phản ứng lại, đoàn kia ánh sáng hay tiến vào đến óc của hắn bên trong, vọt thẳng tiến vào trong óc, ở trong óc điên cuồng lăn lộn gầm thét lên, không ngừng thả ra từng luồng khủng bố vô cùng gợn sóng, nhằm phía bốn phía, xung kích hướng về Diệp Thần, Diệp Thần toàn bộ biển ý thức mỗi một nơi đều không chịu nổi loại này xung kích. Diệp Thần cảm giác được cả người hắn phảng phất là đang tiêu đốt. Hắn cảm giác được, cả người hắn dòng máu đều bắt đầu cháy rừng rực. Vẻ này nóng rực, để Diệp Thần cả người vô cùng thống khổ. Ở Diệp Thần mặt ngoài thân thể, càng là nổi lên một tầng đầy mồ hôi hột. Sự đau khổ này, để Diệp Thần thống khổ bản phận. Chuyện gì thế này? Diệp Thần nhìn đoàn kia ánh sáng, khi hắn biển ý thức bên trong gầm thét lên, chủ kích. Ý chí lực của hắn đã đang không ngừng biến mất, thân thể của hắn đang không ngừng lung lay, hắn cảm giác mình tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Ở nơi này kỳ dị bên trong thế giới, Diệp Thần ý chí lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, ý chí lực của hắn chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại như vậy đây? Diệp Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy chấn động. Hắn cảm giác được, này một chùm sáng mang thật sự là quá kinh khủng. Tại như vậy một chùm sáng mang trước mặt, Diệp Thần ý chí lực căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Tại đây đoàn ánh sáng trước mặt, Diệp Thần cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ căn bản không có bất kỳ chống đỡ năng lực. Tại đây đoàn ánh sáng trước mặt, Diệp Thần thân thể yếu ớt như là giấy. Tại đây đoàn ánh sáng trước mặt, Diệp Thần căn bản cũng không có bất luận sự chống cự nào năng lực. A, trong nháy mắt này, Diệp Thần phát ra tê tâm liệt phế gào thét, phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Đạo này tiếng gầm gừ vang lên, đạo kia kinh khủng sóng âm trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian, chuyển khắp toàn bộ thiên địa. A, thế giới này bầu trời đều ở đây một khắc trở nên mở mịt lên, toàn bộ thế giới đều trở nên tối tăm cực kỳ. Dưới tình huống này, bầu trời đều ở biến ảo. Đoàn kia hỗn độn ánh sáng, giống như là một nhân vật cường đại không gì sánh nổi, nó đang không ngừng trùng kích Diệp Thần biển ý thức, không ngừng tàn phá Diệp Thần biển ý thức. Đạo này hỗn độn ánh sáng, thật là đáng sợ. Coi như là ở bên ngoài, vệt hào quang kia tỏa ra khí tức, cũng làm cho Diệp Thần cảm thấy mùi chết chóc. Thời khắc này, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ, đó khí thế, đó là một loại tiên đạo khí thế. Chương 1163, luyện hóa tiên đạo khí thế. Chương 1163, luyện hóa tiên đạo khí thế. Tiên đạo khí thế chính là một tia tiên khí. Cái kia một đoàn hỗn độn ánh sáng chính là một đạo tiên đạo khí tức. Vừa lúc đó, Diệp Thần cảm giác được đầu của hắn một trận đâm đau. Vào lúc này, Diệp Thần trong đầu dĩ nhiên nhiều hơn một đạo tiên niệm. Đây là một đạo tiên niệm đang công kích Diệp Thần linh hồn. Cái ý niệm này xuất hiện sau khi Diệp Thần thân thể giống như là bị dao cắt vỡ da rẻ, đau đớn kịch liệt, để Diệp Thần sắc mặt cũng thay đổi. A, đau, đau quá. Diệp Thần cảm nhận được cái kia một luồng tiên cơ không ngừng xuất hiện, trùng kích Diệp Thần thân thể. Diệp Thần biết, đây chính là tiên cơ, nhờ có tiên cơ, liền nắm giữ hy vọng thành tiên, vì lẽ đó, Diệp Thần bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, đều phải đem này tiên cơ luyện hóa. Vào đúng lúc này, Diệp Thần dùng hết toàn bộ sức mạnh, không ngừng luyện hóa cái kia một đạo tiên niệm. Cái kia một đạo tiên niệm không ngừng ở Diệp Thần trong óc tàn phá. Diệp Thần không ngừng khống chế được, nỗ lực áp chế lại cái kia một đạo tiên niệm muốn đem cái kia một đạo tiên niệm nuốt chửng lấy đi. Diệp Thần ý chí lực phi thường mạnh mẽ, vào lúc này, Diệp Thần không ngừng khống chế được, muốn đem cái kia một đạo tiên niệm cho luyện hóa. Thế nhưng, đạo kia tiên niệm thật sự là mạnh mẽ quá đáng ở nơi này bên trong thế giới, Diệp Thần căn bản là không làm gì được đạo này tiên niệm. Đạo này tiên nghệ tình Diệp Thần trong đầu điên cuồng công kích, điên cuồng phá hủy Diệp Thần ý chí, điên cuồng ăn mòn Diệp Thần ý chí lực. Điều này làm cho Diệp Thần cảm giác được, ý chí lực của hắn chính đang nhanh chóng bị cái kia một đạo tiên niệm cho từng bước xâm chiếm. Diệp Thần biết, nếu như hắn không mau mau luyện hóa đạo kia tiên niệm, hắn nhất định sẽ bị nguy hiểm cực lớn. Diệp Thần có loại linh cảm, nếu như hắn luyện hóa đạo kia tiên niệm như vậy, hắn chắc chắn tao ngộ vô cùng vô tận nguy hiểm. Nếu như hắn không cách nào luyện hóa đạo kia tiên niệm như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, hắn muốn luyện hóa đạo này tiên niệm, hắn muốn cho ý chí của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn muốn cho ý chí lực của hắn thay đổi càng ngày càng mạnh. Đây là một khiêu chiến thật lớn. Nếu như hắn luyện hóa không được đạo này tiên niệm, hắn liền vĩnh viễn tỉnh không được. Diệp Thần bắt đầu dụng ý niệm chi lửa, đốt cháy cái kia một đoàn tiên niệm, dụng ý niệm chi lửa, đốt cháy tiên niệm. Vô tận chân khí bị Diệp Thần điều động, những kia chân khí hóa thành hỏa diễm, không ngừng đến luyện hóa cái kia tiên đạo khí thế. Ở tình huống như vậy, Diệp Thần tinh thần cùng ý chí đều nhận lấy cực kỳ to lớn chấn thương. Tại như vậy chấn thương bên dưới, Diệp Thần linh hồn hầu như muốn qua đời, loại này chấn thương phi thường khó chịu. Con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, hắn đã lâm vào trạng thái hôn mê. Vừa lúc đó, ở mảnh này trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện mặt khác hai đám ánh sáng. Này hai tia sáng mang xuất hiện sau khi, liền hướng Diệp Thần vồ giết lại đây, cái tia hai đám ánh sáng hóa thành hai đạo lưu quang, xông thẳng Diệp Thần đầu góc mà đi, xông vào Diệp Thần trong mi tâm. Diệp Thần trong não đột nhiên nhiều hơn hai tia sáng mang. Cái kia hai tia sáng mang nhảy vào Diệp Thần mi tâm sau khi, liền trực tiếp chui vào Diệp Thần biển ý thức bên trong, hướng về Diệp Thần trong ý thức không ngừng tập kích mà tới. Diệp Thần linh hồn cùng ý thức đều gặp một lần lại một lần công kích, sự công kích này đối với hắn tạo thành thương tổn to lớn. Diệp Thần linh hồn vào đúng lúc này cũng gặp vô cùng lớn lao chấn thương. Loại này chấn thương là một loại linh hồn vết thương, nếu như Diệp Thần ý thức không cách nào luyện hóa đạo kia tiên niệm, không cách nào luyện hóa đạo kia tiên quang, ý thức của hắn sẽ từ từ bị ăn mòn, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nếu như Diệp Thần ý thức bị đạo kia tiên quang cho làm hao mòn sạch sẽ, như vậy Diệp Thần sẽ không bao giờ tiếp tục phục sinh độ khả thi, chỉ có một con đường chết. Đây là xấu nhất kết cục, nếu như Diệp Thần không thể luyện hóa đạo kia tiên niệm, liền không cách nào trở thành tiên nhân. Diệp Thần linh hồn vào lúc này nhận lấy một lần lại một lần công kích, ý thức của hắn cũng từ từ đổ nát. Vào lúc này, Diệp Thần linh hồn giống như là trong cốc thủy tinh nước, từng giọt nhỏ ở phá vụn. Loại này phá vụn giống như là một viên hạt giống đang không ngừng mở rộng. Vào lúc này, Diệp Thần ý thức đã bắt đầu từ từ thay đổi mỏng. Không thể tiếp tục nữa, ta không thể tại như vậy đi xuống. Nếu không thì linh hồn của ta rất có thể sẽ biến mất. Linh hồn của ta một khi biến mất, ta liền hoàn toàn chết đi. Diệp Thần ở trong lòng điên cuồng hò hét nói. Lúc này hắn đã là tiến thối lưỡng nan, nếu như tiếp tục như vậy, linh hồn của hắn một khi hoàn toàn phá vụn, như vậy hắn liền vĩnh viễn không cách nào thành tiên. Diệp Thần biết, nếu như hắn tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết một cách triệt để. Diệp Thần nhất thời điều động sức mạnh toàn thân, không ngừng bạo phát ra. Hắn vào lúc này thúc giục tất cả lá bài tẩy, không tiếc bất cứ giá nào, liều lĩnh kết quả, muốn luyện hóa đạo kia tiên niệm, muốn luyện hóa đạo kia tiên quang, muốn đem cái kia một đạo tiên niệm luyện hóa trở thành linh hồn của chính mình, trở thành linh hồn của chính mình, để ý thức của hắn trưởng thành đến một trình độ khủng bố. Dưới tình huống như vậy, Diệp Thần bạo phát ra cường hãn nhất thế tiến công. Khi hắn bùng nổ ra công kích mạnh nhất thời khắc, đạo kia tiên niệm lại bị Diệp Thần bức lui. Tình cảnh này để Diệp Thần thập phần hưng phấn, để Diệp Thần kích động không thôi. Vào lúc này, Diệp Thần điên cuồng bạo phát ra tất cả sức mạnh, liều lĩnh thiêu đốt chân khí của chính mình cùng tinh huyết. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa đạo kia tiên niệm. Rầm rầm rầm. Vào lúc này, ở Diệp Thần trong cơ thể không ngừng vang lên liên tiếp tiếng vang. Diệp Thần thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Trong cơ thể hắn sức mạnh điên cuồng tăng cường. Diệp Thần trong thân thể, âm dương dù lẹt, bản mệnh tiên kiếm, toàn bộ bị Diệp Thần thôi thúc, trợ giúp Diệp Thần trấn áp cái kia một luồng tiên đạo khí thế. Thế nhưng, đạo kia tiên đạo khí thế mạnh mẽ quá đáng, những sức mạnh này tuy rằng mạnh mẽ, vẫn như cũ không cách nào trấn áp vẻ này tiên đạo khí thế. Không chỉ có là Diệp Thần không cách nào trấn áp đạo kia tiên đạo khí thế, liền ngay cả đạo kia tiên quang cũng không thể áp chế đạo này tiên đạo khí thế. Liền ngay cả Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm cũng không biện pháp trấn áp đạo này tiên quang, loại này tiên đạo khí thế quá kinh khủng. Thời khắc này, Diệp Thần đã không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể không ngừng nâng lên sức mạnh, không ngừng thiêu đốt linh hồn, không tiếc bất cứ giá nào, đem đạo này tiên đạo khí thế cho áp chế xuống. Ở tình huống như vậy, linh hồn của hắn cũng nhận lấy một lần lại một lần xung kích, linh hồn của hắn bị trọng thương, ý thức của hắn cũng nhận lấy rất lớn chấn thương. Tất cả những thứ này để Diệp Thần sắc mặt trở nên trắng sáng cực kỳ, trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như hắn không cách nào luyện hóa đạo kia tiên quang, vậy hắn linh hồn sẽ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn mất đi, vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại bình thường. Hơn nữa, linh hồn của hắn cũng đem hoàn toàn dập tắt, vĩnh viễn không cách nào khôi phục, đây mới là đáng sợ nhất tình huống. Diệp Thần không tiếc trả giá bất cứ giá nào, đều phải đem này tiên đạo khí thế luyện hóa.
Chương 1164, luyện hóa thành công. Chương 1164, luyện hóa thành công.
Lúc này, Diệp Thần nhớ tới thân nhân của chính mình, nhớ tới bằng hữu của chính mình, nhớ tới sư tỷ của mình chúng. Ta nhất định phải chịu đựng.
Chịu đựng.
Ta nhất định có thể luyện hóa đạo kia tiên quang, nhất định có thể luyện hóa đạo này tiên quang. Nhất định có thể luyện hóa đạo này tiên quang. Diệp Thần ở trong lòng, một lần lại một khắp cả nói. Diệp Thần linh hồn đang không ngừng nổ tung, đang không ngừng đổ nát. Diệp Thần sức mạnh trong cơ thể bắt đầu một chút khô cạn. Thân thể của hắn đang không ngừng nhỏ đi, ý thức của hắn đang yếu bớt, linh hồn của hắn chính đang từ từ tiêu tan. Diệp Thần ý thức bắt đầu yếu đi, bắt đầu biến mất. Đạo kia tiên niệm một mực kích thích Diệp Thần ý thức, không ngừng kích thích Diệp Thần ý thức, không ngừng muốn đoạt xác Diệp Thần thân thể. Đạo kia tiên niệm chính đang thôn phệ Diệp Thần một tia ý thức, để Diệp Thần hoàn toàn ngã xuống. Diệp Thần, chịu đựng, nhất định phải kiên trì. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần trong cơ thể âm dương ngư đồ bắt đầu rung động. Ở trong nháy mắt này, âm dương ngư đồ bên trên nổi lên vô số kỳ lạ phù văn, những đùa chú này ở âm dương ngư đồ bên trên không ngừng mà xoay tròn, phát sinh từng trận kỳ lạ thanh âm của, những thanh âm này ở Diệp Thần trong đầu vang lên, những này thanh âm kỳ quái, thật giống như ở triệu hoán Diệp Thần, muốn để Diệp Thần đi tìm một loại sức mạnh, một loại để Diệp Thần cảm giác được quen thuộc, cảm giác được ấm áp sức mạnh. Những này kỳ dị thanh âm ở Diệp Thần trong đầu không ngừng vang vọng, để Diệp Thần tư duy trở nên dị thường rõ ràng, ở Diệp Thần trong đầu không ngừng mà nhảy. Diệp Thần cảm ứng được, trong đầu của chính mình, thật giống đột nhiên có thêm món đồ gì. Diệp Thần trong thân thể, tựa hồ tất cả sức mạnh đều hướng về Diệp Thần trong thân thể cái kia một đạo tiên đạo khí thế áp chế quá khứ. Đạo kia tiên đạo khí thế bị Diệp Thần sức mạnh chèn ép liên tục bại lui, bị cái kia âm dương ngư đồ không ngừng mà hấp thu. Vào lúc này, âm dương ngư đồ bên trong xuất hiện vô số phù văn, ở âm dương ngư đồ bên trong tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này trung ương có một to lớn âm dương ngư, Diệp Thần âm dương ngư đang xoay tròn. Ở âm dương ngư xoay tròn trong quá trình, một sức mạnh khổng lồ từ âm dương ngư bên trong thả ra ngoài, tại này cỗ sức mạnh to lớn bên dưới, đạo kia tiên niệm lại bị âm dương ngư xoay tròn, dẫn dắt hướng về âm dương ngư bay qua. Nguồn sức mạnh kia ở âm dương ngư xoay tròn bên dưới bắt đầu bị Diệp Thần luyện hóa. Diệp Thần bắt đầu luyện hóa đạo này tiên niệm. Diệp Thần rốt cuộc tìm được một loại phương thức có thể luyện hóa đạo này tiên niệm. Âm dương ngư xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đạo kia tiên đạo tiên quang không ngừng mà lấp lóe, không ngừng mà dãy rủa. Luyện hóa cho ta. Diệp Thần hô to. Đạo kia tiên quang tựa hồ biết rõ bản thân mình bị luyện hóa nguy hiểm, nó liều mạng tránh thoát, ở Diệp Thần trong cơ thể không ngừng mà tán loạn, nỗ lực chạy trốn. Luyện hóa cho ta, luyện hóa cho ta. Diệp Thần đang không ngừng gầm rú. Diệp Thần ý thức bắt đầu cùng đạo kia tiên quang chống đỡ được, cùng đạo kia tiên đạo tiên quang không ngừng mà tranh đấu. Tại đây đạo tiên quang cùng Diệp Thần linh hồn đang không ngừng tranh đấu trong quá trình, âm dương ngư xoay tròn tốc độ nhanh hơn, đạo kia tiên quang tốc độ cũng càng nhanh hơn, đạo kia tiên quang dãy rủa cũng càng ngày càng kịch liệt. Ở Diệp Thần không ngừng nỗ lực bên dưới, đang không ngừng phấn đấu bên dưới, đạo kia tiên niệm rốt cục bị âm dương ngư cho hoàn toàn luyện hóa. Ở luyện hóa đạo kia tiên quang thời điểm, Diệp Thần cảm giác được, khi hắn trong cơ thể, thật giống có một loại đồ vật ở hòa tan, đang lột xác. Theo loại này lột xác, Diệp Thần trong linh hồn, thật giống nhiều hơn một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ, đang không ngừng thay đổi, đang lột xác, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này là như thế thần bí mạnh mẽ, là như thế mạnh mẽ vô cùng, nguồn sức mạnh này phản phất là bên trong đất trời chúa tể. Tại đây loại sức mạnh to lớn bên dưới, Diệp Thần ý thức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Theo Diệp Thần ý thức không ngừng mà tăng vọt, Diệp Thần cảm giác được tu vi của chính mình bắt đầu nhanh chóng nâng lên, bắt đầu nhanh chóng nâng lên, bắt đầu điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần cảm giác được thực lực của chính mình chính đang nhanh chóng tăng cường, không ngừng kéo lên, không ngừng nâng lên. Diệp Thần thân thể cùng linh hồn cũng từ từ hấp thu cái kia một đạo tiên cơ sức mạnh, không ngừng tu bổ. Ở Diệp Thần thân thể tầng ngoài bên trên xuất hiện một đạo tiên đạo hoa văn. Đạo này tiên đạo hoa văn là như thế bóng ánh. Tại đây đạo tiên đạo hoa văn bên trong ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Diệp Thần trong cơ thể mỗi một cái huyết quản cùng lỗ chân lông đều ở điên cuồng phun ra nuốt vào tiên đạo khí thế. Theo Diệp Thần không ngừng nuốt tiên đạo khí thế, Diệp Thần thân thể đã ở điên cuồng lột xác. Diệp Thần thần hồn không chỉ hoàn toàn tu bổ hơn nữa, còn trở nên phi thường vô cùng mạnh mẽ. Vào lúc này, Diệp Thần thần hồn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này Diệp Thần hãy cùng một vị sự tồn tại vô địch như thế, khi hắn bốn phía không ngừng dũng động tiên đạo khí thế. Diệp Thần kiểm tra chính mình nơi đan điền, vô tận trong biển chân khí, âm dương phun trào, một thanh bản mệnh tiên kiếm trôi nổi, một đạo tiên đạo khí thế xuất hiện ở Diệp Thần trong thân thể, quanh quẩn ở Diệp Thần đan điền bốn phía. Tại này cỗ tiên đạo khí thế bên trong, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, này cỗ tiên đạo khí thế phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa, Diệp Thần vẫn có thể sử dụng này một đạo tiên đạo khí thế. Đạo này tiên đạo khí thế vừa ra, chỉ sợ là thần kiếp cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết. Này tiên đạo khí thế chính là Diệp Thần hiện tại lớn nhất lá bài tẩy. Diệp Thần mở mắt ra, từ cái kia người thứ ba đệm hương bố bên trên đi xuống. Thời khắc này, chỉ thấy Đại La Tiên kiếm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. "Tiểu tử, trên người ngươi làm sao có tiên đạo khí tức? Ngươi lẽ nào vừa luyện hóa một đạo tiên cơ?" Đại La Tiên kiếm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần hỏi. "Ừ, vừa ta luyện hóa một đạo tiên cơ." Diệp Thần gật đầu nói. Diệp Thần xác thực luyện hóa một đạo tiên cơ. "Vừa," Diệp Thần suýt chút nữa bỏ mình, thế nhưng Diệp Thần trong thân thể nhưng nắm giữ cực kỳ bàng bạc tiên đạo khí thế. Có điều, Diệp Thần ý chí phi thường kiên định, linh hồn của hắn vẫn không chết, thân thể của hắn cũng không có hoàn toàn hủy diệt. Tại đây loại bước ngoặt sinh tử, Diệp Thần thành công luyện hóa cái kia một đạo tiên cơ. Chuyện này làm sao có khả năng? ngươi chỉ là một hợp đạo cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng luyện hóa tiên cơ? Cái kia một đạo tiên cơ, không phải có thể trực tiếp đưa ngươi chém chết sao? Đại La Tiên Kiếm cả kinh nói. Đại La Tiên Kiếm cả kinh nói, phải biết, thiên nhân bên dưới đều là run rế, chỉ là hợp đạo cảnh giới, tùy tiện một tia tiên khí, liền có thể đem chém giết. Thế nhưng, Diệp Thần dĩ nhiên luyện hóa tiên cơ. Nếu là thần kiếp cảnh đỉnh cao luyện hóa tiên cơ, đúng là cũng nói qua được. Thế nhưng, Diệp Thần vẹn vẹn chỉ là một hợp đạo cảnh tu sĩ hậu kỳ, thân thể của hắn làm sao có thể chịu được mạnh mẽ như vậy tiên đạo khí thế, đồng thời luyện hóa tiên cơ đây? Tên tiểu tử này, lẽ nào thật sự không đơn giản sao? Chương 1165, Đại hội Hà Mạn. Chương 1165, Đại hội Hà Mạn. Lẽ nào tiểu tử này thật sự không bình thường sao? Đại La Tiên Kiếm khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trước mặt bọn họ, tế đàn kia nhất thời tỏa ra này thần quang. Diệp Thần, nhanh sử dụng ngươi luyện hóa tiên đạo khí thế, thôi thúc này tế đàn, không cho phép chúng ta có thể từ nơi này trong tế đàn truyền tống đi ra ngoài. Đại La Tiên Kiếm mở miệng. Diệp Thần lập tức vận chuyển cái kia một đạo tiên đạo khí thế, nhất thời, chỉ thấy cái kia tiên cơ trong nháy mắt tuôn ra, rót vào tế đàn kia bên trong. Đạo kia tiên đạo khí thế, trào vào tế đàn kia bên trong, tế đàn kia bên trên tiên đạo hoa văn, trong chớp mắt lóe sáng ra tia sáng chói mắt, ánh sáng lập tức bao phủ toàn bộ tế đàn. Theo cái kia tiên đạo hoa văn ánh sáng xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần trước mặt tòa này tế đàn bắt đầu tản ra ánh sáng. Ở tia sáng chiếu rọi bên dưới, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra. "Mau vào đi." Đại La Tiên Kiếm la lớn. Diệp Thần lập tức mang theo Đại La Tiên Kiếm, tiến vào cái kia một cánh cửa ánh sáng bên trong. Tiến vào cái kia một cánh cửa ánh sáng sau khi, Diệp Thần bóng người sẽ thấy cũng không cảm giác được. Diệp Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hay tiến vào đến một vùng tăm tối trong không gian. Diệp Thần đứng trong bóng tối, thị lực của hắn không cách nào xuyên thấu này hắc ám, tầm mắt của hắn chỉ có thể ở trong bóng tối, nhìn thấy rất xa một khoảng cách. Diệp Thần mang theo cái kia Đại La Tiên Kiếm, không ngừng qua lại. Lúc này, Thiên Âm tộc quảng trường khổng lồ bên trên, Thần Thiên tiểu tử kia nên chết rồi đi. Hắn nhưng là tiến vào cái kia trong truyền thuyết tiên vẫn chi địa, chỗ đó, nhưng là chỉ có thể vào không thể ra. Ta xem, tiểu tử kia khẳng định ngọn cụ đòi. Chính là, tiến vào chỗ đó, còn muốn sống sót đi ra, quả thực chính là nói chuyện biển bông. Đáng tiếc lão phu không thể tự tay làm thịt tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia nếu như đi ra, ta Thiên Thần tộc nhất định phải đưa hắn trấn áp. Chỉ thấy cái kia trên quảng trường, từng cái người xúc động phẫn nộ nói, tiến vào tiên vẫn chi địa, nơi nào tràn ngập cường đại cấm chế lực lượng, vì lẽ đó, người bên ngoài cũng không nhìn thấy tiên vẫn chi địa cảnh tượng. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không biết Diệp Thần rốt cuộc là sống sót, vẫn là chết. Diệp Thần giết các tộc thánh tử, mặc dù không có hoàn toàn giết chết, thế nhưng, trận chiến này sau khi, bọn họ không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực đưa cho bọn hắn thánh tử điều dưỡng. Bởi vậy, bọn họ toàn bộ đều vô cùng phẫn hận. Đáng tiếc tiểu tử kia, không để cho hắn chết ở trên tay của ta. Đáng ghét ta hận không thể đưa hắn lột ra cho thịt. Lại là một trưởng lão cả giận nói. Diệp Thần tại đây chút trưởng lão trong lòng, nhưng là vô cùng trọng yếu. Phải biết, Diệp Thần là giết bọn họ thánh tử a. Bọn họ làm sao sẽ không hận? Mặc dù hắn còn sống đi ra thì lại làm sao? Sống sót đi ra càng tốt hơn, ta là có thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đông đảo trưởng lão, tất cả đều tức giận quát lên. Bọn họ hiện tại đã là hoàn toàn hận chết Diệp Thần. Lúc này, có một trưởng lão nhìn về phía này Thiên Âm tộc bà lão hỏi, chúng ta thánh tử đi tới các ngươi Thiên Âm tộc đã xảy ra bất ngờ, các ngươi là không phải nên chịu điểm trách nhiệm. Lúc này, chỉ thấy bà lão kia cười lạnh nói, phụ trách. Ha ha ha. Tiến vào Thiên Âm trong ảo cảnh ta liền đã nói, Thiên Âm ảo cảnh, sinh tử chớ bàn bề. Làm sao? Nếu như các ngươi lời không phục, liền đi mời các ngươi các tộc lão tổ tông đến theo chúng ta nói đi. Nếu không, cũng đừng hao hết. Bà lão lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Ngày này Âm tộc nói rất rõ ràng, muốn nắm giữ quyền lên tiếng, vậy chỉ có thần kiếp cảnh cường giả mới nắm giữ. Cho tới hợp đạo cảnh giới, nói căn bản không chống đỡ dùng. Vậy này Thiên Âm ảo cảnh rèn luyện, còn không tuyên bố kết quả sao? Lúc này, chỉ thấy từng cái trưởng lão mở miệng nói rằng, có trưởng lão đúng là đối với kết quả rất là chờ mong, bởi vì bọn họ phái vào Thiên Âm ảo cảnh bên trong người cũng chưa gặp phải thần tiên, cũng không có bị thần tiên đánh giết. Trái lại thần tiên đem những kia thánh tử thiên kiêu chúng toàn bộ giết, đúng là để mặt sau mấy người có cơ hội. Vì lẽ đó, những người kia rất là chờ mong lần này Thiên Âm đại hội. Bởi vì, đại hội người đứng đầu không chỉ có thể cưới đến này thượng giới đệ nhất mỹ nhân, vẫn có thể được Thiên Âm tộc truyền thừa. Chỉ thấy bà lão kia nói, tiến vào thí luyện người vẫn không có toàn bộ đi ra, hiện tại tuyên bố có chút quá mức sớm. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia trên bầu trời, một cơn lốc xoáy môn xuất hiện. Chỉ thấy một tu sĩ trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào trên mặt đất. Đó là La Vân tộc thánh tử, hắn phát ra, không có bị đánh giết. Chỉ thấy một thánh tử hạ xuống. Lúc này, một vệt kim quang rơi vào cái kia thánh tử trên người. Vân tộc thánh tử thu được bảo vật 7 cái. Lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia Vân tộc trưởng lão vô cùng kích động. 7 cái bảo vật, hay là có thể tranh một chuyến cái kia người đứng đầu. Dù sao, hiện tại những kia khá là mạnh mẽ một điểm thánh tử thiên kiêu, rất sớm đã bị thần tiên đá ra khỏi cục, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Lúc này, lại là một ánh hào quang hạ xuống, chỉ thấy một tu sĩ rơi xuống đất. U Vũ tộc thánh tử thu được bảo vật 7 cái. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. U Vũ tộc thánh tử thực lực mạnh mẽ, cũng đạt được 7 cái bảo vật, hắn có thể không bắt được cái kia người đứng đầu, vẫn đúng là nói không chừng a. Những trưởng lão kia, mỗi một người đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Những kia thánh tử tiên kiêu chúng, nghe được những trưởng lão kia thảo luận, mỗi một người đều hưng phấn đến cực hạn. bọn họ đều cho rằng bọn họ những người này nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Mà ở bầu trời kia bên trong, một mảnh bóng mở ngưng tụ mà thành, đó là một bạch y tung bay chàng thanh niên. Thanh niên mặc áo trắng này nam tử vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, thân hình kiên cường, khí độ bất phàm, chính là vị kia Lạc Thần tộc thánh tử Sở Hiên. Sở Hiên rơi xuống đất, chỉ thấy thanh âm kia vang lên, Lạc Thần tộc thánh tử Sở Hiên thu được 9 cái bảo vật. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc thốt lên. 9 cái bảo vật, sao có thể có chuyện đó? Sở Hiên người này cũng quá biến thái đi. Lúc này, nghe thế từng cái thánh tử đi ra, những lao tổ kia trên mặt sắc mặt tái xanh. Đáng ghét, nếu không nhà ta thánh tử bị thần tiên đá ra khỏi cục, các ngươi cũng xứng có cơ hội. Đáng ghét thần tiên, nếu như hắn không chết, ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Từng cái trưởng lao cắn răng nói. Vào lúc này, lại là một tia sáng trắng lấp loé mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một tu sĩ rơi vào trước mặt mọi người, đây là một người trung niên, trên người mặc hoa lệ trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, diện mạo bất phàm, cả người tản ra một luồng phách khí vương giả, chính là Thiên Âm tộc tộc trưởng, Thiên Âm lão tổ. Thánh võ tộc thánh tử Vương Bá thu được 10 cái bảo vật. Lại là một thanh âm vang lên. Theo thời gian chuyển rời, từng cái thánh tử bước ra. Thế nhưng, càng nhiều người đi ra, bọn họ những trưởng lão kia sắc mặt thì càng khó xem. Nguyên bản bọn họ các đại tộc đều là thượng giới xếp hạng thứ 10 chủng tộc, bọn họ thánh tử cũng cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Đáng tiếc, bị cái kia thần thiên toàn bộ đá ra khỏi cục, bọn họ mới không có cơ hội. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm thấy phẫn hận bất bình. Chương 1166, thần thiên xuất quan. Chương 1166, thần thiên xuất quan. Bọn họ từng cái đạt được một cái lại một món bảo vật, thực lực tăng mạnh. Từng cái thánh tử đều đi ra. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Lúc này, ở đây trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kích động. Thiên Âm ảo cảnh đã mở ra đến cuối cùng giai đoạn. Hầu như tất cả mọi người đều phát ra. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người bây giờ còn không đi ra. Những người này, đại đa số đều là bỏ mạng ở ngày này âm trong ảo cảnh. Thiên Âm ảo cảnh, hung hiểm vạn phần, không phải ai cũng có thể qua cửa, có người thậm chí ở bên trong sững sờ rất lâu, nhưng vẫn là bỏ mạng ở bên trong. Lúc này, ra tới thánh tử bên trong, chỉ thấy cái kia tháng tộc thánh tử, tháng cách sinh đạt được 11 món bảo vật, hắn thu được bảo vật là nhiều nhất. Vì lẽ đó, nếu như vẫn không có càng nhiều người xuất hiện, hắn chính là đại hội này người đứng đầu. Còn có ai? Không có ai ra tới nói, liền tuyên bố kết quả đi. Tháng cách sinh mở miệng nói rằng. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người chưa hề đi ra. Lúc này, nhìn tháng cách sinh hung hăng dáng vẻ, những kia các giới các trưởng lão vô cùng khó chịu. Thì như cái kia xếp hạng thứ 10 những chủng tộc kia, nguyên bản lấy bọn họ thánh tử thực lực, như thế nào sẽ làm những tộc khác người đoạt giải nhất đây? Nếu không cái kia thần thiên, những người khác căn bản không có cơ hội. Vì lẽ đó, cuối cùng, hay là bởi vì cái kia thần thiên, đáng ghét thần thiên. Những kia tộc lao giận dữ hét, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau nhanh mở cho ta bắt đầu tuyên bố kết quả. Tháng cách sinh nhìn về phía bọn họ nói rằng, nghe vậy, cái khác những kia tộc lão chỉ có thể nhịn trong lòng sự phẫn nộ. Lúc này, chỉ thấy này Thiên Âm ảo cảnh cửa lớn từ từ đóng cửa. Thiên Âm ảo cảnh cửa lớn đóng, nói cách khác, những người khác đã không ra được. Chỉ thấy này Thiên Âm ảo cảnh cửa lớn rốt cục sắp nhập, vẫn không có ra tới người, cũng đính viễn không cách nào đi ra, sẽ lạc lối ở đây Thiên Âm trong ảo cảnh. Bộ tộc ta thánh tử làm sao vẫn không có đi ra? Lẽ nào hắn đã xuất thế sao? Bộ tộc ta thánh tử cũng không có đi ra a. Nhìn Thiên Âm ảo cảnh cửa lớn chậm rãi hợp lại, mỗi cái thế lực cùng gia tộc đều ở lo lắng chính mình trong tộc thánh tử. Đáng chết, lẽ nào cái kia thần thiên thật sự đã tiến vào Thiên Âm bí cảnh bên trong hay sao? Nhưng là bộ tộc ta thánh tử cũng đi vào a, làm sao sẽ không có đi ra đây? Tộc nhân của chúng ta đến cùng đi đâu vậy? Mọi người nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Những kia tộc lao chúng từng cái khóc lóc kể lể, bọn họ muốn biết chính mình trong tộc thánh tử đến cùng làm sao vậy. Thế nhưng những kia thánh tử vẫn chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó giờ khắc này trong bọn họ tâm đều là một trận tuyệt vọng. Mà ở một mặt khác, những kia thánh tử chúng cũng là mỗi một người đều đang lo lắng chính mình trong tộc thánh tử. Còn có rất nhiều người là hy vọng thần thiên xuất hiện, bởi vì bọn họ muốn tự tay làm thịt tiểu tử kia. Nha, cái kia thần thiên chung quy chưa hề đi ra sao? Xem ra tiểu tử kia là không ra được, tiến vào chỗ đó hẳn là không ra được. Đáng ghét, ta còn muốn tự tay giết tiểu tử kia. Cái kia thần thiên tuy rằng tiên phú cường hãn, thế nhưng là quá kiêu ngạo đắc tội rồi nhiều người như vậy, hiện tại rốt cục được báo ứng đi. Đúng, cái kia thần thiên nhất định phải chết. Lúc này, không ít người ở trong tối tự vui ngầm, đồng thời ở trong lòng cầu khẩn cái kia thần thiên xảy ra vấn đề rồi. Dù sao cái kia thần thiên đắc tội rồi nhiều người như vậy. Lúc này, chỉ thấy này Thiên Âm bà lão bay người lên, đi tới trên bầu trời. Trên bầu trời Thiên Âm bà lão đi tới trên bầu trời, chậm rãi mở miệng nói, lần này Thiên Âm đại hội rèn luyện đã trải qua rất nhiều chuyện, có điều cuối cùng vẫn là kết thúc mỹ mãn. Chúng ta sẽ tuân thủ cam kết, lần này đại hội quán quân, chúng ta sẽ cho hắn Thiên Âm tộc truyền thừa, cũng đem chúng ta thành nữ gả cho hắn. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Thang Cách Sinh trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Lần này hắn đạt được 11 món bảo vật, không ai có thể so sánh được với hắn. Nói cách khác, hắn sẽ là ngày này Âm đại hội quán quân. Hơn nữa, này Thiên Âm bà lão còn nghĩ Thiên Âm tộc thành nữ gả cho hắn, thực lực của hắn sẽ lần thứ hai nâng lên. Mà mấy cái khác thánh tử nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Thiên Âm tộc cái kia thánh nữ, nhưng là Thiên Âm tộc trẻ tuổi đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa hay là bọn hắn thánh tử coi trọng nữ nhân, điều này làm cho trong lòng bọn họ cảm giác được không thoải mái. Tiếp đó, ta muốn tuyên bố, lần này đại hội người đứng đầu là, nhưng vào lúc này, chỉ thấy bầu trời kia bên trong, đông nhiên xuất hiện một cái khe. Một luồng khí tức kinh khủng, từ bầu trời truyền ra. Chỉ thấy bầu trời kia bên trên, xuất hiện một cái hát động kia bên trong, tuôn ra một luồng khủng bố vô cùng lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa thiên âm ảo cảnh. Mà lúc này, ở đây trong hố đen ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đó là vật gì? Thật là khủng khiếp sóng năng lượng. Hình như là thần bí kia sức mạnh. Cái kia sức mạnh, tựa hồ là thiên âm ảo cảnh khu vực hạch tâm mới có năng lượng đi. Lúc này, tất cả mọi người dồn dập khiếp sợ bắt đầu nghị luận. Bọn họ cảm nhận được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm, để cho bọn họ cảm giác được sởn cả tóc gáy, cả người đều ở run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng bị lôi kéo nát tan giống như vậy, điều này làm cho bọn họ cảm giác được hoảng sợ, cảm giác được nghẹt thở. Liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là cảm thấy to lớn cảm giác ngạt. Là ai? Rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hướng về giữa bầu trời kia hắc động nhìn lại. Thế nhưng bọn họ lại phát hiện, hắc động kia chỉ là hư huyễn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Hắc động kia bên trong đen kịt một màu. Thế nhưng hắc động kia bên trong năng lượng cũng không so với cuồng bạo, khiến người ta sợ hãi. Là ai? Lan ra đây cho ta. Một vị trưởng lão quá to, trên người nổ bắn ra kinh khủng thần uy, bao phủ mà ra, đem chu vi thiên âm tộc cứng giả cho hất tung ra ngoài. Ầm 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 thế nhưng sẽ ở đó trưởng lão lời nói vừa nói xong, đột nhiên từng đạo kinh khủng tiếng nổ vang rền vang vọng ra. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ nghe từng tiếng nổ vang thanh, kinh khủng kia tiếng nổ vang rền truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy hắc động kia bên trong nổ bắn ra vô số khủng bố lôi đỉnh. Cái kia lôi đỉnh mang theo kinh khủng tính chất hủy diệt năng lượng, điên cuồng hoành kích mà xuống. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong hố đen. Người kia xuyên xe một tịch bạch y liễu, như một công tử văn nhã giống như vậy, từ hắc động kia bên trong chậm rãi bước ra. Là hắn. Trời ạ, là hắn. Hắn lại sống sót phát ra. Lúc này, chỉ thấy hắc động kia bên trong bóng người chậm rãi đi ra. Thân ảnh ấy chính là Thần Thiên. Tên tiểu tử kia không có chết. Đáng chết. Tên tiểu tử kia lại không có chết. Lần này phiền toái. Tên tiểu tử kia lại không có chết. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này, ở đây những kia tộc lão nhìn phía dưới Thần Thiên, đều là gương mặt khiếp sợ, gương mặt phẫn nộ, gương mặt chấn động. Lúc này, bọn họ đều cảm thấy một luồng vô tận khuất nhục cùng ngất ức. Chương 1167. Vây công Diệp Thần. Chương 1167. Vây công Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi đi ra, hắn ăn mặc một tịch bạch y liễu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần thân hình đứng không trung, hai con mắt nhìn quét bốn phía. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thấy được Diệp Thần sau khi, tất cả mọi người con mắt trợn thật lớn. Lúc này, bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tên tiểu tử kia lại không có chết. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này lại còn sống sót. Tiểu tử này mệnh rốt cuộc là cứng bao nhiêu? Phải biết, tiểu tử này nhưng là tiến vào Tiên Vẫn Chi Địa, Tiên Vẫn Chi Địa đã từng tiên nơi ngã xuống, mặc dù là bọn họ đi vào cũng rất khó sống sót đi ra, thế nhưng hiện tại, cái này Thần Thiên, dĩ nhiên sống sót xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Lúc này, những kia các đại tộc lao chúng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ nhìn Diệp Thần, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Diệp Thần từng bước một bước ra, mỗi một bước đều ung dung không đội, phong độ phi thiên, khí chất siêu phàm thoát tục." Hắn đứng giữa không trung, giống như tôn trích tiên tuấn giật phi phàm, tiêu sái phiêu dật. Khoe miệng hắn mang theo nhàn nhạt độ cong, một màn kia đủ cười, để thiên địa ảm đạm phai mờ. Diệp Thần cứ như vậy đứng giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Đang nhìn đến Diệp Thần sau khi, thiên âm ảo cảnh còn lại thánh tử thánh nữ, còn có các đại tộc các trưởng lão, lúc này tâm tình đều là cực kỳ phức tạp. Bọn họ vốn cho là Diệp Thần tiến vào Tiên Vẫn Chi Địa, nhất định đã tử vong, nhưng là không nghĩ tới chính là người này dĩ nhiên thật sự sống sót phát ra. Diệp Thần thân thể rốt cục hiện lên đi ra. Thời khắc này, chỉ thấy những kia tộc lao chúng dồn dập hướng về Diệp Thần, sẽ giết lại đây. Đáng ghét tiểu tử, ngươi dĩ nhiên sống sót phát ra, ngươi nhất định phải chết. Không sai, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi nhất định phải vì là tổn thương chúng ta thánh tử, trả giá nghiêm trọng đánh đổi. Nay quần các trưởng lão, một bên gào thét, một bên hướng về Diệp Thần công kích mà đến, trên người tỏa ra từng luồng khí thế kinh người, dường như muốn đem vòng trời đều cho phá vỡ. Lúc này, này thiên âm tộc hết thảy cường giả, mỗi một người đều là khuôn mặt phẫn hận cùng sắc cơ. Nhất thời, chỉ thấy những kia tộc lao chúng, toàn bộ hướng về Diệp Thần giết tới. Bọn họ cũng đều là hợp đạo cảnh cường giả, thực lực khủng bố như vậy. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cái kia thâm thúy trong con ngươi, lập lòe lạnh lẽo mà lại uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Diệp Thần bàn tay hơi nắm thành quả đấm, nắm thật chặt lên, cả người tỏa ra một luồng ngập trời sát khí. Lúc này, Diệp Thần khắp toàn thân để lộ ra một cổ cường đại vô cùng khí thế. Khí thế kia xông lên tận trời, khiến người ta không nhịn được thần phục ở Diệp Thần dưới chân. "Tiểu tử, chịu chết đi." Chỉ thấy những kia tộc lao chúng nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm oán độc cùng cừu hận. Bọn họ hận không thể Diệp Thần chém thành muôn mảnh. "Muốn chết?" Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó, trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế kinh khủng, khí thế kia giống như thủy triều, trong nháy mắt liền che mất toàn bộ thiên âm tộc đại điện. Kinh khủng kia khí thế, phản phất từng tòa núi cao giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng, bao phủ mà đi. Phù phù phù. Những kia tộc lao chúng, cũng không sợ chút nào, dồn dập hướng về Diệp Thần xa hoàng lại đây. Lúc này, hai phe chiến đấu, liền triển khai. Hai phe chiến đấu, ở trong đại điện triển khai, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên âm tộc đều trở nên hỗn loạn lên. Chỉ thấy những kia tộc lao chúng nhìn thấy Diệp Thần phản kháng, từng cái càng thêm kịch liệt lên, trong mắt tràn đầy nồng đậm sự thù hận, hận không thể Diệp Thần cho ăn tươi nuốt sống. Bọn họ một bên tức giận mắng, một bên lần thứ hai hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần đứng chỗ cao, nhìn phía dưới những tia tộc lao chúng, ánh mắt lạnh lùng. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Thần đưa tay phải ra, ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm vào trên mi tâm. Trong phút chốc, Diệp Thần mi tâm đột nhiên phóng ra hào quang ánh. Ngay sau đó, cái kia hào quang ánh liền hóa thành một đạo màu vàng nóng của sáng, hướng về phía dưới những tia tộc lao chúng mạnh mẽ đập tới. Cái kia hào quang màu vàng nóng như một cái chống trời lớn trụ, ngang qua thiên địa, hướng về những tia tộc lao hung hăng đập xuống. Ầm ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia hào quang màu vàng nóng liền hung hăng đập vào những tia tộc lao trên người. Chỉ thấy cái kia hào quang màu vàng nóng dường như hỏa diễm bình thường cháy hừng hực lên. Ngay sau đó, những tia tộc lao chúng bị hào quang màu vàng nóng cấp bao lấy. Cái kia hào quang màu vàng nóng giống như là một đám lửa dao, hung hăng cắt ở những tia tộc lao trên người. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cường đại uy thế bạo phát đi ra ngoài. Những tia tộc lao toàn bộ bị Diệp Thần đẩy lui. Có điều, bọn họ vẫn chưa lùi bước. Bọn họ nhìn Diệp Thần, tất cả đều là mắt buốt hung quang, đằng đằng sát khí. Trên người bọn họ bùng nổ ra từng đạo kinh khủng khí sát phạt. Loại kia cường đại khí sát phạt, hầu như phải đem trong thiên địa hư không đều phải xé rách. Ở đây loại kinh khủng khí sát phạt bên trong, từng cái tộc lao hướng về Diệp Thần giết tới. Những này tộc lao chúng thân thể, lập tức liền hóa thành đầy trời tàn ảnh. Sau một khắc, bọn họ từng cái xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, hướng về Diệp Thần hung hăng công kích mà tới. Nhìn cái kia từng cái sát khí lạnh lẽo trường lao, Diệp Thần khỏe miệng phát họa ra một vệt lánh khốc khát máu đủ cười. Ngay sau đó, Diệp Thần hai tay vung lên, hắn lập tức hóa thành hai đạo hư huyễn bóng người, hai bên trái phải phân biệt đón đánh một trường lão. Diệp Thần bàn tay ở trong hư không xẹt qua, trong phút chốc chính là mấy chục nhớ nặng nề bàn tay hung hăng phiến ở đây chút trưởng lão trên người. Rầm 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 rầm, từng trận vang trầm tiếng vang lên, những trưởng lão kia từng cái bị đánh bay, lập tức liền té lăn trên đất, miệng phun máu tươi. Bọn họ nhìn Diệp Thần, từng cái lộ ra không thể tin vẻ mặt, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Thần lại nắm giữ bực này kinh khủng sức chiến đấu. Giờ khắc này, những trưởng lão kia trong lòng tràn đầy chấn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ như vậy lợi hại. Diệp Thần lại có thể đưa bọn họ cho đẩy lui. Tiểu tử này, thực sự quá kinh khủng. Có tộc lão nhìn Diệp Thần, một mặt giật mình nói. Bọn họ nhìn Diệp Thần, từng cái trong con ngươi, tất cả đều hiện đầy vẻ kinh hãi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Cái kia dẫn đầu trưởng lão nhìn Diệp Thần, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, cổ tay hắn xoay chuyển, từng viên phù văn liền từ hắn trong tay áo bay vụt đi ra ngoài, tất cả đều rơi vào người trưởng lão kia trong tay. Diệp Thần không sợ chút nào, hắn một mặt lạnh lẽo nhìn cái kia tộc lão. Giết. Lúc này, người trưởng lão kia lần thứ hai phát hiệu lệnh, để tất cả tộc lao chúng lần thứ hai hướng về Diệp Thần chém giết tới. Diệp Thần đứng trên đài cao, mắt lạnh nhìn phía dưới những kia tộc lao chúng. Muốn chết. Chỉ nghe Diệp Thần gầm lên giận dữ, theo sát lấy hắn quanh thân, liền bắn ra một luồng ma khí ngập trời. Nay cỗ ma khí hóa thành một từng cái hắc long, hướng về những kia tộc lao bộ giết mà đi. Những kia hắc long chỗ đi qua, bên trong cung điện bàn ghế, tất cả đều nát tan rơi mất, biến thành đầy trời đá vụn. Chương 1168 đại chiến. Chương 1168 đại chiến. Ở đây đầy trời đá vụn bên trong còn mang theo một ít cho bụi. Diệp Thần trong tay hơi động, theo sát lấy thân hình hắn loáng một cái, liền hướng về những tia tộc lao chúng giết tới. Lúc này Diệp Thần quanh thân bùng nổ ra một luồng cuồng bạo sát ý, từng đạo cuồng bạo quyền ảnh dường như lưu tinh vũ giống như vậy, hướng về những tia tộc lao điên cuồng đánh giết mà đi. Diệp Thần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền hướng về những tia tộc lao chúng giết tới. Diệp Thần mỗi một cái nắm đấm tất cả đều ẩn chứa tính chất hủy diệt năng lượng, hướng về những tia tộc lao chúng đánh giết mà đi. Chỉ thấy nơi bọn họ đi qua, tất cả đều nát tan rơi mất. Trong lúc nhất thời, đầy trời bụi mù tràn ngập ở giữa không trung, che kín bầu trời, che đậy vùng trời kia, xem ra dị thường dọa người. Những tia tộc lao chúng tất cả đều cuống quýt tránh né, không dám cùng Diệp Thần cứng đối cứng, bởi vì ở Diệp Thần công kích bên dưới, bọn họ căn bản là không có cách chống lại Diệp Thần công kích. Những này tộc lao chúng, mỗi một người đều hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mở ra, muốn né tránh Diệp Thần công kích. Những này tộc lao chúng, từng cái tu vi tất cả đều đạt đến hợp đạo cảnh giới, hơn nữa thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, từng cái giống như quỷ mị, lập tức liền biến mất ở Diệp Thần trong tầm mắt. Thấy cảnh này, Diệp Thần lông mày nhất thời nhíu lại. Diệp Thần nhìn bọn họ cười lạnh nói, các ngươi cứ như vậy nếu muốn giết ta sao? Lúc này, chỉ thấy những tu sĩ kia nhìn Diệp Thần, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi tội đáng muốn chết. Đang khi nói chuyện, một trưởng lão cầm trong tay một thanh cổ điện trường kiếm, hướng về Diệp Thần ám sát mà tới. Trường kiếm kia bên trên, nổ bắn ra một đạo chói mắt ánh kiếm, một chiêu kiếm đâm về Diệp Thần. Thấy cảnh này, Diệp Thần khẽ miệng hơi dương lên, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem người trưởng lão kia cho đánh bay đi ra ngoài, đem người trưởng lão kia đánh miệng phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Thời khắc này, Diệp Thần bày ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nhìn Diệp Thần, những tia tộc lao chúng tất cả đều chấn động đến cực điểm. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này, dĩ nhiên cũng là hợp đạo cảnh giới. Có người kinh ngạc thốt lên. Những tia tộc lao chúng một mặt chấn động nhìn Diệp Thần. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần dĩ nhiên cũng đạt tới hợp đạo trình độ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một bước vượt qua hư không, một quyền liền hướng về người trưởng lão kia đánh giết mà ra. Người trưởng lão kia nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Lúc này, hắn cắn răng một cái, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bùng nổ ra một đoàn hừng hực ánh sáng. Theo sát lấy, những ánh sáng kia hội tụ thành một vòng tròn, sau đó liền hướng về Diệp Thần nắm đấm va chạm mà đi. Làm cái kia vòng tròn đụng vào Diệp Thần trên nắm tay lúc, Diệp Thần nắm đấm nhất thời bị văng ra, bị chấn động đến mức liên tục lùi lại mấy bước. Làm sao có khả năng? Tên tiểu tử này thân thể, vì sao như vậy biến thái? Người trưởng lão kia nhìn Diệp Thần, trên mặt tràn ngập vẻ chấn động. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này thân thể cư nhiên như thử mạnh mẽ. Các ngươi tất cả đều phải chết. Diệp Thần nhìn những kia tộc lão, cười lạnh, một mặt thô bạo nói: "Ha ha ha, tốt, vậy thì nhìn, ai trước hết giết đối phương." Lúc này, một tộc lão lanh cười một tiếng, theo sát lấy thân hình hắn loáng một cái, liền đi tới Diệp Thần bên người. Chỉ thấy hắn giơ tay liền hướng về Diệp Thần nơi cổ tống tới, muốn bóp nát Diệp Thần cái cổ. Cút. Diệp Thần nhìn thấy cái kia tộc lão hướng về chính mình cổ bộ tới, lúc này liền hét lớn một tiếng, sau đó một quyền liền hướng về cái kia tộc lão đánh tới. Cái kia tộc lão nhìn thấy Diệp Thần một chiêu này, con mắt nhất thời híp lại, sắc mặt trở nên âm trầm đến cực điểm. "Hừ, đĩa không sợ súng." Chỉ nghe cái kia tộc lão lanh rên một tiếng, theo sát lấy hắn liền đột nhiên vung vẩy trường kiếm trong tay, hướng về Diệp Thần con kia trên nắm tay chém vào quá khứ. Trường kiếm kia chém vào ở Diệp Thần trên nắm tay, tại chỗ liền đem Diệp Thần nắm đấm cho chém đứt. Thế nhưng, con kia nắm đấm cũng không có bị chém đứt, mà là đang trong tay hắn gặp lại, liền hướng về cái kia tộc lão nơi bả vai chém quá khứ. Giang giác. Một đạo lanh lảnh bộ xương tiếng vỡ nát âm vang lên, chỉ thấy cái kia tộc lão toàn bộ vai tất cả đều bị Diệp Thần nắm đấm bắn cho đứt và mất. Thấy cảnh này, những kia tộc lão tất cả đều trợn mắt há mồm, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trong đó có một tộc lão nhìn Diệp Thần, kêu lên sợ hãi. Vừa nãy Diệp Thần triển khai ra sức mạnh, đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thấy cảnh này, những kia tộc lão chúng tất cả đều biến sắc mặt, từng cái dồn dập thôi thúc bí thuật, muốn Diệp Thần ép ra ngoài. Có điều, đang lúc này, từng đạo quyền kình, khác nào mưa to gió lớn giống như vậy, trong nháy mắt liền bao phủ ra, đem những kia tộc lão tất cả đều bao phủ ở bên trong. Những này tộc lão chúng dồn dập sử dụng tới bí thuật, chống lại những kia quyền kình. Sức phòng ngự của bọn họ cực cường, trong lúc nhất thời vẫn đúng là chống lại rồi những kia quyền kình công kích. Có điều, bọn họ cũng bỏ ra cái giá rất lớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hiện đầy vết thương, máu me đầm địa. Như thế nào, bây giờ còn muốn giết ta sao? Diệp Thần nhìn những kia tộc lão, khóe miệng hiện ra một vệt tà tà độ cong, nhìn những kia tộc lão nói rằng. Những kia tộc lão nhìn Diệp Thần, từng cái tức giận đến nghiến răng. Những kia tộc lão chúng đều hận không thể Diệp Thần xé nát. Giết! Một người trong đó tộc lão đại giống một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, hướng về Diệp Thần vồ giết mà tới. Muốn chết! Nhìn thấy cái kia tộc lão vồ giết tới, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một bước ra, trực tiếp một quyền hướng về cái kia tộc lão lồng ngực đánh giết mà đi. Ầm. Cái kia tộc lão chỉ kịp hét thảm một tiếng, đã bị Diệp Thần cú đấm này bắn cho bay ra ngoài, đập xuống đất. Phụ. Cái này tộc lão trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa nãy một trường kia, để cái này tộc lão chịu nội thương rất nặng. Thấy cảnh này, những kia tộc lão chúng tất cả đều trong lòng kinh hãi. Cái kia tộc lão chính là một hợp đạo cảnh tồn tại, thế nhưng là liền Diệp Thần một chiêu cũng không ngăn nổi. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhìn thấy những này tộc lão tất cả đều sợ hãi nhìn Diệp Thần. Cái kia tộc trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ hoán độc. Hắn đột nhiên vung tay lên, trường kiếm trong tay sẽ thấy lần phóng ra hào quang áo ánh, hướng về Diệp Thần thân thể hung hăng đâm lại đây. Hừ. Diệp Thần nhìn cái kia tộc lão công kích, không có chút nào sợ sệt, hắn một quyền oanh kích mà ra, cùng cái kia tộc lão trường kiếm va chạm vào nhau. Cái kia tộc lão trường kiếm trong nháy mắt liền nghiền nát. Diệp Thần trên nắm tay lập lòe ra chói mắt hào quang màu bạc, hướng về cái kia tộc lão đầu đánh kích tới. Nhìn thấy Diệp Thần một quyền oanh kích lại đây, cái kia tộc lão sợ đến vãi cả linh hồn. Người này quả thực thật lợi hại. So với hắn như đã đoán trước còn lợi hại hơn nhiều. Nhìn thấy tình huống như thế, hắn vội vàng bước ra trở ra, muốn rời xa Diệp Thần, không dám tới gần Diệp Thần. Cái kia tộc lão lùi lại, Diệp Thần theo sát lấy liền đuổi theo, lại đấm một quyền hướng về cái kia tộc lão lồng ngực đánh giết mà đi. Cái kia tộc lão phản ứng phi thường cấp tốc, ở Diệp Thần nắm đấm còn chưa xuống đến bộ ngực hắn trước, hắn liền cấp tốc né tránh. Có điều, Diệp Thần công kích cực kỳ nhanh. Cái kia tộc lão tốc độ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, bộ ngực hắn nơi bị Diệp Thần cú đấm này bắn cho bên trong, phát sinh một tiếng rên thanh. Chương 1169 Đại La Tiên Kiếm phát huy. Chương 1169, Đại La Tiên Kiếm phát huy. Diệp Thần trên nắm tay dũng động vô tận thần lực, trực tiếp đem cái kia tộc lão hộ thể linh khí phá hủy theo sát lấy Diệp Thần một trường liền rơi vào lồng ngực của hắn. Phụ. Chỉ nghe cái kia tộc lão trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó liền từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất sống chết không rõ. Còn lại những kia tộc lão tất cả đều trợn tròn mắt, một mặt kinh hãi nhìn Diệp Thần, không dám nói câu nào, chỉ lo gặp vạ lây. Bọn họ từng cái tất cả đều sợ hãi và phần, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Lần này, bọn họ xem như là đá vào tấm sắt. Nguyên bản, bọn họ cho rằng bọn họ trong tộc người mạnh nhất người trưởng lão kia sẽ xuất thủ, Diệp Thần giải quyết đi, không nghĩ tới, Diệp Thần sức chiến đấu vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Ở trong mắt bọn họ cường hãn dị thường tộc lão, ở Diệp Thần trước mặt, hoàn toàn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Người trưởng lão kia chết, để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng. Thời khắc này, hết thảy tộc lão tất cả đều ý thức được, Diệp Thần tuyệt đối là một nhân vật hết sức mạnh mẽ. Bọn họ không phải Diệp Thần đối thủ. Nhìn thấy những kia tộc lão không nói một lời, Diệp Thần cười lạnh, sau đó thân hình phóng lên trời, hướng về phương xa chạy trốn. Hắn muốn mau chóng rời khỏi nơi này, không muốn cùng những này tộc lão quấn quýt lấy nhau. Những kia tộc lão thấy cảnh này, dồn dập hướng về Diệp Thần đuổi theo. Nhìn Diệp Thần đào tẩu, những kia tộc lão chúng tất cả đều hoảng hốt cực kỳ. Cái kia tộc lão thực lực, tại đây chút tộc lão bên trong cũng coi như là hàng đầu tầm thứ, kết quả vẫn không phải Diệp Thần đối thủ, bọn họ nơi nào còn có hy vọng gì, huống chi bọn họ còn dẫn theo không ít đệ tử, bọn họ căn bản không dám lưu lại Diệp Thần. "Tiểu tử, ngươi đừng hòng đạo tẩu, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không nơi tán thân." Nhìn thấy Diệp Thần muốn chạy trốn, những kia tộc lão chúng tất cả đều phẫn nộ giống to, điên cuồng hướng về Diệp Thần truy sát mà đi. Bọn họ tất cả đều điên cuồng hướng về Diệp Thần phát động công kích, muốn đem Diệp Thần cho giết chết đi. Có điều, Diệp Thần phản ứng cực kỳ nhanh, hắn mỗi một lần đều hiểm chi lại hiểm tránh được những kia tộc lão công kích, làm cho này tộc lão căn bản không làm gì được Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần trong tay, Đại La Tiên kiếm xuất hiện. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế làm người ta ghét." Diệp Thần cười cười nói, "Làm sao vậy, ngươi sợ?" "Ta đương nhiên không sợ. Càng nhiều người, ta càng hưng phấn." Đại La Tiên kiếm mở miệng. Diệp Thần cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, nhất thời giết đi ra ngoài. Đại La Tiên kiếm ở Diệp Thần trong tay phóng ra lóa mắt hào quang, tỏa ra một luồng khủng bố đến cực điểm vì thế. Luồng áp lực này một khuếch tán, những kia tộc lao tất cả đều bị chấn áp lại, động tác nhất thời trở nên chậm lại. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, Đại La Tiên kiếm lần thứ hai vung vậy ra từng đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm, hướng về những kia tộc lao đánh giết mà đi. Thấy cảnh này, những kia tộc lao tất cả đều sắc mặt chợt biến, bọn họ vội vàng hướng về bốn phía tránh né, muốn tránh né Diệp Thần công kích. Có điều, Đại La Tiên kiếm ẩn chứa vẻ này khủng bố uy thế quá mạnh mẽ, coi như là bọn họ muốn né tránh đều không làm được. Tất cả đều bị Diệp Thần ánh kiếm bắn trúng, bay ngược ra ngoài, mỗi một người đều bị thương không nhẹ, thậm chí có mấy vị tộc lao thân thể đều hỏng mất, hóa thành một mảnh xương mau biến mất ở trong hư không, chỉ còn dư lại không trọn vẹn thi hải. Những kia tộc lão bị Đại La Tiên kiếm khủng bố ánh kiếm bắn trúng, tất cả đều người bị thương nặng, không chỉ có như vậy, bọn họ còn đang Đại La Tiên kiếm công kích bên dưới, bị nghiêm trọng chấn thương, tu vi đã ở giảm nhiều. Lần này, những kia tộc lao chúng tất cả đều cảm giác được sợ hãi, hai mắt của bọn họ bên trong tất cả đều nổ bắn ra nồng nặc hàn quang, từng cái tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thần. Những này tộc lao chúng trong ánh mắt đều để lộ nồng nặc cừu hận, giống như là muốn đem Diệp Thần ăn. Diệp Thần nhìn thấy những kia tộc lao giáng dấp, khóe miệng phát họa ra một vẻ trêu tức đủ cười, con người nơi sâu xa tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, đây chính là các ngươi những này tộc lao thực lực sao? Diệp Thần nhìn những này tộc lão, cười lạnh hỏi. Nghe được Diệp Thần lời nói, những kia tộc lao chúng tất cả đều trầm mặc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Thần trong tay nắm Đại La Tiên kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo kinh khủng ánh kiếm hướng về những kia tộc lao quét ngang mà đi, đem những kia tộc lao chúng thân thể chém thành hai đoạn. Những kia tộc lao chúng thân thể tất cả đều hỏng mất, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Bọn họ liền kêu thảm thiết, cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị Đại La Tiên kiếm một đao chém thành hai đoạn. Nhìn thấy những kia tộc lao chúng toàn bộ ngã xuống, những kia vây xem người tu luyện đều khiếp sợ cực kỳ. Bọn họ tất cả đều bị Diệp Thần mạnh mẽ cho chấn động đến, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Người này thực lực càng khủng bố như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn sống tiếp. Bất luận trả giá cả cao bao nhiêu, nhất định phải giết hắn. Diệp Thần trong tay Đại La Tiên kiếm lần thứ hai vung lên, một luồng kinh khủng kiếm khí quét ngang mà ra, hướng về những kia tộc lao chúng chém giết mà đi. Những kia tộc lao chúng muốn né tránh Diệp Thần kiếm khí, nhưng là đã muộn. Cương đại kiếm đạo khí quét ngang mà ra, đem mấy trăm vị tộc lao tất cả đều bao phủ đi vào. Một tộc lao bị Đại La Tiên kiếm một đao cho chém giết, thân thể tất cả đều nát tan. Hiện tại bị Đại La Tiên kiếm kiếm khí bao phủ, những kia tộc lao tất cả đều bị Đại La Tiên kiếm cho chém giết. Thấy cảnh này, những kia vây xem người tu luyện đều trợn to hai mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. "Này, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta tộc lao, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi sao? Điếc không sợ súng ra hỏa? Hắn coi chính mình là ai?" Những người tu luyện kia một trận tiếng bàn luận. "Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết?" Một vị trưởng lão phát sinh rít lên một tiếng thanh, hắn trực tiếp lấy ra một cái bảo vật, hướng về Diệp Thần tiêu diệt mà đi. Món bảo vật này vừa nhìn cũng biết là một cái thánh minh, là vị kia tộc lão ở một chỗ di tích bên trong thu hoạch, là hắn tiêu hao vô số tài nguyên cùng đánh đổi mới chế tạo ra tới. Người trưởng lão kia lấy ra cái này thánh minh, bay thẳng đến Diệp Thần tiêu diệt mà tới. Nhìn thấy người trưởng lão kia lấy ra thánh minh, những kia tộc lão chúng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời con mắt cũng sáng lên. Bọn họ cũng đều biết, người trưởng lão kia cái này thánh minh mạnh mẽ như vậy bảo vật, đủ khiến những kia tộc lao chúng tự kiêu, bọn họ cũng có tự kiêu tư bản, bởi vì bọn họ trong tay cũng có một cái thánh binh. Người trưởng lão kia lấy ra thánh binh, chính là một cái vương giả cấp bậc thánh binh, là một cây trường thương màu xanh, mặt trên khắc họa mấy ngàn loại pháp tắc chi vân, một cây trường thương màu xanh đâm một cái mà ra, hư không đều bị xuyên thủng khủng bố đến cực hạn. Nhìn thấy cái này trường thương màu xanh hướng về Diệp Thần công kích mà đến, những kia tộc lao chúng tất cả đều hưng phấn tới cực điểm, bọn họ từng cái tất cả đều kích động bạt phần, muốn xem đến Diệp Thần đầu một nơi thần một nẻo. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần người trưởng lão kia trường thương đâm trúng Diệp Thần chắc chắn phải chết. Những kia tộc lao chúng tưởng tượng rất tốt đẹp, thế nhưng đương sự chân tình chính phát sinh, bọn họ mới phát hiện bọn họ sai rồi. Chỉ thấy cái kia cây trường thương khoảng cách Diệp Thần còn có xa 3 mét đã bị Diệp Thần một cái tát đánh bay đi ra ngoài. Cái kia cây trường thương hung hăng đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một to lớn hố, mà cái kia cây trường thương mặt trên khắc họa pháp tắc chi vân càng là đứt thành từng khúc, trực tiếp sụp đổ rồi. Cái kia cây trường thương mặt trên pháp tắc chi vân tuy rằng bị Diệp Thần đập nát, thế nhưng cái kia cây trường thương cũng không có tổn hại. Chương 1170, trấn áp thô bạo. Chương 1170, trấn áp thô bạo. Diệp Thần một quyền liền đem trường thương đánh nát, người trưởng lão kia sắc mặt chợt biến. Hắn muốn thu hồi trường thương, nhưng là đã chậm. Hắn một cái cánh tay đã bị Diệp Thần một quyền cho triệt để chấn động phế bỏ, nguyên cả cánh tay cũng đã phế bỏ. A! Người trưởng lão kia phát sinh một tiếng thê thảm kêu gào thành. Xì xì. Người trưởng lão kia phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn toàn bộ đầu đều bị Diệp Thần một quyền đánh bể, cả người hắn trong nháy mắt bạo thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Nhìn thấy người trưởng lão kia bị Diệp Thần một quyền đánh giết, tất cả mọi người đều kinh ngạc sửng sở, trong lòng tất cả đều nhấc lên sóng biển ngập trời, từng cái trợn mắt ngất ngụm, một câu nói đều nói không ra. Một hợp đạo cảnh tộc lão à, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi, trực tiếp bị Diệp Thần một quyền liền đánh chết, đây cũng quá nghịch thiên rồi đi. Sao? Làm sao có khả năng? Cái kia Diệp Thần làm sao đột nhiên cường hãn nhiều như vậy? Con mắt của ta, sao có thể có chuyện đó? Đây rốt cuộc là cái gì quái thai, làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Tất cả mọi người đều khiếp sợ không tên, bọn họ nhìn Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Ở đây những kia tộc lao chúng, từng cái tất cả đều chấn kinh rồi. Thời khắc này, chỉ thấy những kia tộc lao nhất thời gào thét. Đáng ghét ta. Người này tuyệt không có thể lưu. Nhất định phải lập tức nổ cỏ tận gốc. Bằng không đợi được người này lông cánh đầy đủ, hắn tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta Thần Châu đại lục hòa lớn. Những kia tộc lao chúng nhìn Diệp Thần, từng cái tất cả đều tức giận không thôi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Diệp Thần một quyền đem người trưởng lão kia đánh nổ sau khi, hắn không có một chút nào ngừng lại, lần thứ hai hướng về ngoài hắn gia tộc lao chúng giết tới, như cũng là một quyền đem một tên tộc lao đánh nổ, một cái đầu lâu từ tên kia tộc lao trong thân thể phóng lên trời, ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, cuối cùng rơi xuống ở trên mặt đất. Một lại một cái tộc lão bị Diệp Thần đánh nổ bỏ mình, máu tươi rơi ra một chỗ. Giết tên khốn kiếp này, giết tên tiểu xuất sinh này, giết hắn. Những này tộc lao chúng tất cả đều điên cuồng, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Những này tộc lao chúng tất cả đều tức giận nhìn về phía Diệp Thần, trong con ngươi có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, hận không thể lập tức Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Có điều Diệp Thần nhưng căn bản sẽ không có để ở trong mắt, như cũng là một đường giết tới. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần trong tay đại la tiên kiếm nhất thời tản mát ra cực kỳ cường đại kim quang, những kim quang này ngưng tụ cùng nhau hóa thành một tòa núi lớn bóng mờ, hướng về những kia tộc lao chúng chấn áp tới. Ầm ầm ầm, ngọn núi lớn này bóng mờ mang theo khủng bố vô cùng ý thế, lập tức liền đập về phía những kia tộc lao chúng. Nhìn thấy Diệp Thần công kích hạ xuống, hết thảy tộc lao tất cả đều thất kinh, liều mạng thôi thúc trong cơ thể thánh khí, muốn ngăn cản Diệp Thần công kích. Có điều, Diệp Thần tốc độ biết bao cấp tốc, bọn họ thôi thúc thánh khí chống đối Diệp Thần công kích, nhưng căn bản liền đến không kịp chống đối Đại La Tiên Kiếm. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Đại La Tiên Kiếm đánh vào những kia tộc lao trên người, bọn họ hộ thể thánh khí tất cả đều bị đánh bể. Đại La Tiên Kiếm uy lực vô song, những này hộ thể thánh khí, căn bản không ngăn được Đại La Tiên Kiếm. Đại La Tiên Kiếm trên thả ra ngoài uy lực quá kinh khủng, những này hộ thể thánh khí lập tức liền toàn bộ nghiền nát. Những kia tộc lao chúng bị Đại La Tiên Kiếm trên tản mát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nổ đến rút lui ra vài bước. Những này tộc lão bị Đại La Tiên Kiếm dư âm bắn chúng, từng cái tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, bị thương vô cùng nghiêm trọng, bọn họ tất cả đều bị Diệp Thần chấn thương. Diệp Thần lạnh lùng vô tình thanh âm của vang lên, hắn tiếp tục hướng về những kia tộc lao giết tới. Đại La Tiên Kiếm vung lên, ánh kiếm bay múa đầy trời. Những này tộc lao chúng bị Đại La Tiên Kiếm ánh kiếm bổ chúng, từng cái tất cả đều kêu thảm bay ngược ra ngoài. Những này tộc lao chúng tất cả đều bị Đại La Tiên Kiếm đánh bay đi ra ngoài, tất cả đều trọng thương. Mỗi người bọn họ tất cả đều nhận lấy trọng thương. Có điều, những này tộc lao chúng thực lực dù sao mạnh phi thường, bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục lại, từng cái tất cả đều tức giận không thôi. Tiểu xuất sinh, cho ta nhận lấy cái chết. Ngày hôm nay coi như là hợp lại cái hai bên tổn hại, ta cũng phải đưa ngươi tru diện hơn thế. Nhìn thấy Diệp Thần một người dĩ nhiên cường đại như thế, những này tộc lao chúng tất cả đều phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Thần biểu hiện vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần còn trẻ như vậy, sức chiến đấu dĩ nhiên mạnh như thế, lại có thể cùng một cái tộc lao chống lại. Kết quả như thế để cho bọn họ rất không cam tâm, bọn họ không cam lòng cứ như vậy chết ở đây điệp. Chết tiệt tiểu tử, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Mọi người cùng nhau liên thủ, nhất định phải đưa cái này tiểu tử tiêu diệt ở đây, quyết không cho phép hắn đào tẩu. Đồng loạt ra tay. Người trưởng lão kia đứng dậy, hắn hô to một tiếng, thanh chấn động cửu tiêu. Những này tộc lao chúng từng cái tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều lấy ra các loại bí thuật, đồng loạt đánh về Diệp Thần. Trong chớp mắt này, Diệp Thần chu vi xuất hiện một mảnh vũ trụ mênh mông, những này trong tinh không, lít nha lít nhít tất cả đều hiện đầy các loại thần thông, có thần thông khủng bố tuyệt luân, quả thực có thể mở ra vũ trụ, có thần thông uy lực phi thường mạnh mẽ, có thể nát tan một vùng thế giới. Bất kể là cái nào một môn thần thông, vào lúc này tất cả đều triển khai ra. Tất cả mọi người điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, phải đem Diệp Thần đưa vào chỗ chết. Thời khắc này, nơi này giống như là một chỗ tinh không thế giới, khủng bố tuyệt luân sức mạnh, tất cả đều hội tụ đến Diệp Thần trên người, phải đem Diệp Thần xé thành mảnh vỡ. Diệp Thần trên mặt tất cả đều là lạnh lẽo vẻ, hắn liên tục cười lạnh, trong tay Đại La Tiên Kiếm vung dậy, từng đường mạnh mẽ tuyệt luân kiếm khí, hướng về những kia tấn công về phía hắn thần thông công quá khứ. Ầm ầm ầm, Đại La Tiên Kiếm vung dậy trong lúc đó, từng đường kiếm khí, tất cả đều đánh vào những kia tấn công về phía sự công kích của hắn bên trong. Những này kiếm khí uy lực mạnh mẽ vô cùng, đến mức những kia công kích tất cả đều bị nát tan. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần dĩ nhiên chặn lại rồi những này tộc lao chúng công kích, đồng thời còn chiếm cứ ưu thế, đem những này tộc lao chúng công kích tất cả đều ngăn cản hạ xuống. Những này tộc lao tất cả đều kinh ngạc cực kỳ, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần phòng ngự lại mạnh như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thân thể phòng ngự lại mạnh mẽ như vậy, có thể ngăn cản được sự công kích của bọn họ. Nhìn những kia bị công kích mình đánh bay ra ngoài tộc lao, những kia tộc lao chúng trên mặt đều lộ ra vô tận vẻ oán độc, bọn họ tất cả đều cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần. Bọn họ đều bị Diệp Thần chọc giận, bọn họ tất cả đều lấy ra toàn bộ thực lực, muốn Diệp Thần triệt để chém giết. Sự công kích của bọn họ càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng mạnh. Ầm 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 phù, ầm ầm. Diệp Thần chu vi, tất cả đều phóng ra hóng ánh hào quang, vô số thần thông đánh vào Diệp Thần trên người, tuôn ra nổ vang rung trời thanh, thế nhưng là đều bị Diệp Thần toàn bộ ngăn cản hạ xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không tất cả đều nổ tung, những kia tộc lao chúng tất cả đều bị trọng thương. Chương 1177, Kinh Thiên cuộc chiến. Chương 1177, Kinh Thiên cuộc chiến. Ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng dựa vào ngươi những này bé nhỏ thủ đoạn là có thể đem chúng ta đánh bại sao? Quả thực mơ hão. Tiểu xuất sinh, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Ngày hôm nay, chúng ta nhất định phải đưa ngươi tru diệt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể ngăn cản chúng ta bao nhiêu lần công kích. Những tiêu tộc lao chúng từng cái tất cả đều lớn tiếng nói chuyện, tất cả đều đem chính mình trong cơ thể tất cả đều quản chú pháp lực, muốn Diệp Thần triệt để đánh giết. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn không ngừng ngung vậy đại la tiên kiếm, từng đạo bóng ánh kiếm, hướng về những tiêu tộc lao đánh tới. Nhất thời, chỉ thấy thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tạm đạo. Vô tận phù văn sông lên tận trời. Đầy trời sức mạnh, tất cả đều hướng Diệp Thần đánh tới. Những này tộc lao chúng tất cả đều lấy ra công kích mạnh nhất, muốn Diệp Thần triệt để tiêu diệt, phải đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Bạch. Diệp Thần thân hình loáng một cái, từ biến mất tại chỗ không gặp, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở tên kia tộc lao phía sau. Trong tay hắn đại la tiên kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua tên kia tộc lao thân thể, sau đó đưa hắn thân thể đóng ở trên mặt đất. Xì xì. Tên này tộc lao thân thể bị Diệp Thần đại la tiên kiếm cho xuyên thủng, đại la tiên kiếm sắc bén, trong nháy mắt liền đem tên kia tộc lao thân thể xuyên thủng một cái lỗ máu, từng luồng màu đen đỏ máu tươi từ này trong lỗ máu chảy ra đến. A. Tên kia tộc lao hét thảm liên tục, trên người không ngừng phun máu tươi, cả người có vẻ dị thường thế thảm. Phú thử. Vào lúc này, Diệp Thần vung tay lên, trong tay đại la tiên kiếm lần thứ hai vung lên, một ánh kiếm xuyên thủng cái này tộc lao đầu. Cái này tộc lao trực tiếp bị đại la tiên kiếm xuyên thủng cái cổ, thân thể bị đóng ở trên mặt đất, sau đó không nhúc nhích, khí tức tất cả đều biến mất không thấy. Phù phù. Cái này tộc lao thân thể rơi xuống ở trên mặt đất, hai mắt của hắn trợn tròn, trừng tròn xoe. Ở đây các vị tộc lao thấy cảnh này, đều sợ đến cả người run rẩy dữ dội. Vừa nãy bọn họ toàn lực triển khai thần thông oanh kích Diệp Thần thân thể, muốn đưa hắn đánh giết, kết quả lại bị Diệp Thần một chiêu thuấn sát một vị tộc lão. Bọn họ lúc này nhìn về phía Diệp Thần trong con ngươi, rốt cục tràn đầy nồng nặc vô cùng vẻ sợ hãi. Diệp Thần bày ra thực lực thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó, bọn họ căn bản là không có cách nào Diệp Thần đánh giết. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, những kia tộc lao chúng tất cả đều không dám lại cùng Diệp Thần giao thủ, bọn họ tất cả đều quay đầu bỏ chạy, muốn mau mau chạy khỏi nơi này. Diệp Thần đưa tay nắm lấy cái này tộc lao cái cổ, sau đó hơi dùng sức, cái này tộc lao đã bị Diệp Thần bóp nát, liền nguyên thần cũng không có thể đào tẩu. Ngoài hắn ra tộc lao thấy cảnh này, tất cả đều sợ đến hồn bay phách tán, bọn họ tất cả đều muốn chạm đích chạy trốn, muốn nhân cơ hội thoát ly Diệp Thần phạm vi công kích. Nhất thời, chỉ thấy bầu trời kia bên trong, lôi đình cuộn cuộn. Một cái lại một con kinh khủng chớp ở trên bầu trời hiện lên, mỗi một con chớp bên trong đều ẩn chứa sóng năng lượng khủng bố, xem ra cực kỳ dọa người. Lôi thần thiên phạt. Ầm 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 giữa bầu trời những kia chớp ầm ầm hạ xuống, hướng xuống đất bên trên đập xuống. Nay từng đạo lôi thần thiên phạt, mỗi một đạo uy năng đều có thể so với thần tôn cường giả vọng lại công kích, vô cùng khủng bố, uy lực cũng là phi thường kinh người. Diệp Thần thân thể một trận bập mẹo, trong nháy mắt liền tránh được đạo này đạo kinh khủng lôi thần thiên phạt. Ầm ầm ầm. Ầm. Rầm. Vô tận lôi điện chi lực hướng về những kia tộc lão hạ xuống, tương đương kinh khủng chớp nổ xuống trên mặt đất bên trên, làm cho cả tinh thần điện đều run lẩy bẩy. Những này chớp tuy rằng khủng bố, uy lực cực kỳ đáng sợ, thế nhưng chúng nó cũng sẽ không oanh kích đến những kia tộc lão, bởi vậy những này tộc lão căn bản là vô sự. Ầm. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Những này lôi đỉnh rơi trên mặt đất bên trên, không ngừng oanh kích đại địa, bùng nổ ra từng trận đáng sợ tiếng vang. Diệp Thần thân ở trong hư không, nhìn tất cả những thứ này, không khỏi lắc lắc đầu. Hắn nhìn những này tộc lão, khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn, sau đó thôi thúc trong cơ thể mình đại la tiên kiếm, lần thứ hai hướng những này tộc lão công qua khứ. Những kia tộc lao chúng mỗi một người đều biến sắc, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần chiến đấu ý thức đáng sợ như thế, bọn họ liều mạng công kích Diệp Thần, lại bị Diệp Thần ung dung tránh né. Những kia tộc lao chúng cũng cảm giác mình mặt mũi đều vớt sạch. Có điều, Diệp Thần công kích cũng không có ngừng lại, hắn không ngừng vung lên đại la tiên kiếm, không ngừng đánh giết những kia tộc lão. Những kia tộc lão bị Diệp Thần đuổi theo khắp nơi tán loạn, căn bản là không đường tối lui, chỉ có thể không ngừng tránh né Diệp Thần công kích, không dám chính diện cùng Diệp Thần cứng ngắc tiếp. Có điều, bọn họ cũng không cam yếu thế, tất cả đều sử xuất mạnh nhất thần thông, điên cuồng tấn công về phía Diệp Thần. Ầm. Vành. Xì xì. Từng đạo đáng sợ thần thông cùng sức mạnh oanh kích ở cùng nhau, bùng nổ ra thanh âm nhất thai nhất góc. Những kia tộc lão cùng Diệp Thần ở trong hư không chém giết, mỗi một đánh đều có sức mạnh mang tính hủy diệt bắn ra, hết thảy tới gần bọn họ hại kèm, tất cả đều bị này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bắn cho bạo. Bất kể là bia đá vẫn là cây cối, hoặc là ngọn núi chờ chút hết thảy đồ vật, tất cả đều biến thành than cho, cái gì cũng không còn lại, thậm chí liền ngay cả bụi trần cũng không còn lại. Khu vực này đã biến thành một mảnh khu vực chân không. Những kia tộc lão cùng Diệp Thần ở trong hư không điên cuồng chém giết, đánh ra sức mạnh, đều sẽ hư không nổ đến từng tấc nứt toác. Bọn họ đánh trời đất mù mịt, nhật nguyệt tạm đạm, chu vi mấy vạn trượng bên trong hư không hoàn toàn biến thành một mảnh khu vực chân không, không có một khối bia đá cùng bất kỳ kiến trúc, tất cả đều bị loại này sức mạnh kinh khủng phá hủy. Bất kể là những kia tộc lão, vẫn là những kia tộc tay già đời dưới những kia tộc lão chúng, bọn họ đều dồn dập biến sắc, sắc mặt trở nên trắng xám một mảnh. Trình độ như thế này đại chiến, đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng quá, Diệp Thần dĩ nhiên có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy, có thể cùng bọn họ như vậy cường giả đỉnh cao chống lại. Lúc này, chỉ thấy toàn bộ không gian đều sụp đổ rồi. Toàn bộ thiên âm quảng trường, toàn bộ đều bị mọi người sức mạnh nện trở thành phế tích. Thời khắc này, thiên âm trên quảng trường, hết thảy tất cả đều tan vỡ. Ở trong hư không, có vô tận tia lửa tung tóe mà ra, có nhiều đóa đám mây hình nấm dựng lên. Đây là hai cái đỉnh cấp cường giả đại chiến, bọn họ mỗi một đánh đều đủ để hủy diệt một tòa thành trì, loại này kinh khủng sức chiến đấu, để tất cả tộc lao chúng nhìn thấy đều sợ đến vãi cả linh hồn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, phía trên thế giới này còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại, quả thực quá làm cho bọn họ cảm giác được kinh khủng. Những này tộc lao thấy cảnh này, sợ đến sợ vỡ mật nước, trong lòng đều tràn đầy hoảng sợ. Vào lúc này, Diệp Thần cầm trong tay Đại La Tiên Kiếm, thân thể giống như là một tia chớp, hướng những kia tộc lao bắn tới. Bóng người của hắn lấp lóe, nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền đi tới một tên tộc lao bên người, vung kiếm đâm ra mấy ngàn kiếm. Tên này tộc lao bị Diệp Thần công kích bức cho lui. Hắn vừa ổn định thân hình, đã bị Diệp Thần lần thứ hai đuổi theo, sau đó Diệp Thần trong tay Đại La Tiên Kiếm vung chém đi ra ngoài. Diệp Thần này mấy kiếm tốc độ quá nhanh, tên này tộc lao căn bản là không phản ứng kịp, hắn bị Diệp Thần trường kiếm trong tay cho đâm trúng. Phù phù. Một tiếng vang trầm nặng truyền ra, tên này tộc lao bị Diệp Thần một chiêu kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, cả người bị đâm đến bay ngược mà lên, hướng về giữa bầu trời bay đi, sau đó tầm tầm té xuống đất, miệng phun máu tươi. Hắn bị thương, trước ngực của hắn bị Diệp Thần đâm ra 5-6 cái hố máu, điều này làm cho tên này tộc nét mặt giàn mua sắp đại biến. Chương 1172. Bản kiếm bất tài, từng lấy này thân phá vạn quân. Chương 1172. Bản kiếm bất tài, từng lấy này thân phá vạn quân. Lúc này, chỉ thấy cái kia Đại La Tiên Kiếm càng đánh càng hưng phấn, mở miệng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhiều như vậy kẻ thù a. Ngươi làm sao trêu chọc bọn họ? Đại La Tiên Kiếm hỏi. Diệp Thần mở miệng nói, bởi vì ta là nhân tộc, cho nên liền bị bọn họ tàn sát. Cũng bởi vì cái này. Đại La Tiên Kiếm không rõ. Không sai, cũng là bởi vì cái này, ta là loài người, bọn họ sợ sệt nhân tộc thức tỉnh, vì lẽ đó, hiện tại cả giới đều phải diệt trừ nhân tộc. Diệp Thần mở miệng. Nói cách khác, ngươi bây giờ muốn cùng toàn bộ thế giới là đi. Đại La Tiên Kiếm hỏi. Có thể nói như vậy. Diệp Thần hồi đáp. Cùng toàn bộ thế giới là được sao? Còn giống như chơi rất vui. Tiểu tử, ta phát hiện, ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Đại La Tiên Kiếm mở miệng. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một tay đi. Đại La Tiên Kiếm nói, nhất thời toàn thân phủ văn nằm dày đặc, cuồn cuộn như thế, nhất thời bạo phát ra. Nay cố khí tức kinh khủng, để những tiêu tộc lao chúng đều cả người sợ hãi, bọn họ tất cả đều bị Đại La Tiên Kiếm tản mát ra khủng bố uy thế cho làm kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần bên người lại vẫn cất giấu một vị cường đại cường giả, nhân tộc cường giả, quả thực là quá kinh khủng. Diệp Thần thân thể run lên, nhất thời cảm giác được Đại La Tiên Kiếm tản mát ra khí thế khủng bố, để hắn có chút nghẹt thở cảm giác. Người này, quả nhiên rất lợi hại. Vụ. Đại La Tiên Kiếm tỏa ra hào quang ảo ánh, sau đó từ Diệp Thần mi tâm bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Diệp Thần nhìn về phía Đại La Tiên Kiếm, sắc mặt nghiêm túc. Đại La Tiên Kiếm trôi nổi giữa không trung, một tầng màu đỏ tím phủ văn không ngừng mà ở Đại La Tiên Kiếm thượng lưu chuyển, tỏa ra vô cùng vô tận tiên quang. Tiểu tử, ta giúp ngươi một tay. Đại La Tiên Kiếm mở miệng nói. Lời nói vừa ra, liền nghe thấy xoạt 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 thanh âm của vang lên. Diệp Thần chu vi, vô số màu đỏ tím ánh kiếm lấp lóe mà lên, sau đó hướng về hắn bao phủ mà đi, hướng hắn gói hàng mà tới. Những này ánh kiếm, mỗi một chiếc đều là thần khí, tất cả đều là hàng đầu thần khí. Nhất thời, toàn bộ trên bầu trời xuất hiện ngập trời ánh kiếm. Từng đạo kiếm đạo xông lên tận trời, toàn bộ trên bầu trời, nằm dày đặc kiếm ý vô số màu đỏ tím ánh kiếm, ở trong hư không tổ hợp, tạo thành một kiếm trận khổng lồ, hướng những lão giả kia trấn áp mà tới. Cái này Đại La Tiên Kiếm phi thường mạnh mẽ, hắn thi triển ra kiếm pháp, muốn lấy một đôi bách, dùng vô cùng vô tận kiếm ý vô số ánh kiếm Diệp Thần vây ở trong đó, một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, tràn đầy trời đất, dày đặc đến vô cùng vô tận. Bản kiếm bất tài, từng lấy này thân phá vạn quân. Chỉ thấy Đại La Tiên Kiếm mở miệng nói. Thời khắc này, bóng người của hắn trở nên hư huyễn lên, tựa hồ hóa thành một ánh kiếm, trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn kiếm. Mấy ngàn đạo màu đỏ tím ánh kiếm, hóa thành một mảnh kiếm hải, hướng đám kia tộc lão sôi trào mãnh liệt bao phủ tới. Một luồng mênh mông vô cùng khủng bố kiếm ý, từ nơi này chút kiếm hải bên trong tràn ngập ra, làm người linh hồn đều phải run rẩy. Những kia tộc lão cảm thấy tử vong nguy hiểm, đều sợ đến kêu lên sợ hãi, liều mạng thoát đi cái này kinh khủng Đại La Tiên Kiếm hình thành kiếm hải. Với anh, chỉ thấy cái kia vô tận kiếm ý hạ xuống, từng đạo kinh khủng kiếm ý oanh kích ở này quần tộc lão chúng trên người. Trong phút chốc, này quần tộc lão chúng bị vô tận kiếm ý chém mất. A, một trận tiếng kêu thê thảm truyền đến, này quần tộc lão chúng thân thể đều bị mảnh này kiếm hải bên trong kiếm ý đánh xuống. Những kia tộc lão chúng cảm nhận được vô tận sát ý, bọn họ cảm thấy một luồng mùi chết chóc. Bọn họ rõ ràng, lúc này bọn họ nếu không phải là sử dụng toàn lực, chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, chỉ thấy tất cả lão tổ, từng cái phù văn nằm dày đặc, tất cả mọi người là sử dụng toàn lực để ngăn cản kiếm ý này. Bọn họ liều mạng chống đối kiếm ý, không cho kiếm ý xâm lấn đến trong thân thể của mình, sau đó điên cuồng chạy trốn, muốn rời xa cái kia mảnh kinh khủng kiếm hải. Thế nhưng, tốc độ của bọn họ đúng là vẫn còn chậm rất nhiều. Tốc độ của bọn họ so với những lão tổ kia tới nói, thật sự là chênh lệch quá xa. Những lão tổ kia, từng cái sử dụng toàn lực chống đối những kia kinh khủng kiếm ý. Tuy rằng bọn họ liều mạng chống đối, nhưng vẫn là khó thoát bị kiếm ý thôn phệ vận mệnh, trong nháy mắt liền bị thương nặng. Lúc này, Đại La Tiên Kiếm phát động kinh khủng công kích. Nó tản mát ra khủng bố kiếm khí, đem vùng không gian này hoàn toàn xé rách, sau đó hóa thành một thanh to lớn thần kiếm, hướng về những này tộc lao chúng chém vào quá khứ. Vô tận ánh kiếm biến thành từng cái khủng bố vô cùng kiếm long, hướng về những này tộc lao chúng điên cuồng cắn giết tới. Vô tận kiếm khí ngang dọc đan dệt, trên không trung hóa thành một tờ cực kỳ to lớn lưới, hướng những này tộc lao chúng bao trùm mà đi, đưa bọn họ tất cả đều bao vây lại. Ầm ầm ầm. Thiên âm trên quảng trường truyền ra vô số tiếng nổ vang rền. Thiên âm tộc bên trong kiến trúc, tất cả đều bị đại la tiên kiếm loại này sức mạnh to lớn cho lôi kéo đến một mặt. Vô số đạo khe nứt to lớn xuất hiện, thiên âm tộc bị miễn cưỡng xé nát. Chu vi kiến trúc toàn bộ bị hủy xấu. Những này tộc lao chúng tất cả đều bị đại la tiên kiếm biến thành kiếm vực cho bao phủ ở trong đó. Vô cùng vô tận ánh kiếm từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hướng những này tộc lao chúng cuốn giết tới. Đại la tiên kiếm ở Diệp Thần bên cạnh xoay quanh, không ngừng xoay tròn. Rầm 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 ầm. Liên tiếp kịch liệt tiếng nổ vang rền, vang lên ở toàn bộ thiên âm thành bên trong. Cả tòa thiên âm thành đều ở lay động, vô số kiến trúc dồn dập sụp xuống. Toàn bộ thiên âm thành phảng phất gặp phải tận thế tai nạn giống như vậy, một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Chỉ thấy rất nhiều hợp đạo cảnh tộc lão trực tiếp bị Diệp Thần chém giết. Có chút khá là mạnh mẽ một điểm, mặc dù không có bị chém giết, thế nhưng cũng chịu cùng với nghiêm trọng thương. Phụ, những lao tổ này trong miệng thổ huyết không ngừng, trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng cùng thất kinh vẻ mặt. Tất cả tộc lão toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ thổ huyết bị thương. Kinh khủng như vậy sức chiến đấu đã vượt ra khỏi những lao tổ này tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ có thể thừa nhận cực hạn. Đáng chết, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi mau. Chúng ta không nên tới trêu chọc cái này tiểu rác rưởi. Nhìn thấy Diệp Thần sử dụng tới kinh khủng như vậy kiếm pháp, những này tộc lao chúng tất cả đều sợ đến sợ vỡ mật nước, không dám lại tiếp tục lưu lại. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay cũng đừng hòng sống rời đi nơi này. Diệp Thần phát ra thanh âm lạnh lùng. Diệp Thần thanh âm của vừa ra dưới, thiên âm bên trên quảng trường cái kia mảnh màu đỏ tím kiếm vực liền đột nhiên co rút lại, đem những này tộc lao tất cả đều vây ở trong đó. Mảnh này kiếm vực chính là từ Đại La Tiên kiếm biến thành, ẩn chứa vô tận kinh khủng kiếm ý, hơn nữa mảnh này kiếm vực còn có vô số đạo kinh khủng ánh kiếm tạo thành. Mảnh này kiếm vực liền giống như một con hung thú giống như vậy, đem những này tộc lao chúng bao quanh vây nốt. Những này tộc lão, từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Lúc này, chỉ thấy có chút tộc lão lập tức nói, ở các ngươi thiên âm tộc địa vực đã xảy ra chuyện như vậy, các ngươi thiên âm tộc mặc kệ sao? Có người giận dữ hét, chính là các ngươi thiên âm tộc muốn cùng ta chúng các đại tộc là đi sao? Nếu chúng ta chết rồi, xem các ngươi thiên âm tộc phải như thế nào bàn giao. Chương 1173, thiên âm tộc thần kiếp cường giả. Chương 1173, thiên âm tộc thần kiếp cường giả. Còn lại tộc lão trợn tròn đôi mắt nhìn về phía thiên âm tộc thái thượng trưởng lão, lớn tiếng quát lớn nói. Lúc này chỉ thấy bà lão kia nhìn về phía Diệp Thần nói, tiểu hữu nên dừng tay. Lúc này Diệp Thần cười lạnh nói, ha ha, ta lúc đi ra bọn họ vây công ta thời điểm, các ngươi sẽ không ngửi không hỏi, bọn hắn bây giờ muốn chết, các ngươi thiên âm tộc liền muốn ra tay sao? Lúc này thiên âm bà lão lập tức nói, tiểu hữu, đây là ta thiên âm tộc địa vực, ngươi không chỉ có tổn thương ta thiên âm tộc người, còn hủy hoại ta thiên âm tộc rất nhiều phương tiện, nếu là ngươi còn không ngừng tay, chúng ta thiên âm tộc liền muốn ra tay trấn áp thôi. Ngươi cho rằng dựa vào các ngươi này điểm thực lực là có thể trấn áp chúng ta sao? Ha 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 ha. Diệp Thần làm càn cười lớn. Tốt, các ngươi đã thiên âm tộc nhất định phải ra tay, vậy thì thử một chút xem sao. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi những lao giả này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần thôi thúc hôn độn khí, thôi thúc trong tay đại la thiên kiếm. Con 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 con. Chỉ thấy một luồng kinh khủng hỗn độn ánh kiếm xông lên tận trời, này cô hỗn độn ánh kiếm hóa thành một thanh vô tận kiếm khí thần kiếm, hướng về những này tộc lao chúng chém giết tới. Những này tộc lao chúng tất cả đều sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ biết, Diệp Thần đây là thật phải ra khỏi tay tiêu diệt bọn họ. Những này tộc lao chúng, mỗi một người đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, không ít tộc lao càng là kêu dây lên, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Vị công tử này, ngươi đừng sang bậy a, có chuyện cố gắng nói. Các ngươi hôm nay nhất định phải chết. Nghe đến mấy cái này tộc lao tiếng cầu khẩn, Diệp Thần không chút nào nhẹ dạ. Trong lòng hắn thầm hận, nếu không phải này quần tộc lão, hắn như thế nào sẽ tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm. Vì lẽ đó, những này tộc lao chúng, nhất định phải chết. Những này tộc lão nhìn thấy Diệp Thần thật sự ra tay chém giết bọn họ, từng cái tất cả đều hoảng loạn lên. Bọn họ không cam lòng nhìn Diệp Thần. Ầm. Diệp Thần vung tay lên, một đạo kinh khủng kiếm ý thẳng đến phía trước mà đi. Những này tộc lao chúng nhìn này một đạo kinh khủng kiếm ý, trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Kinh khủng kia kiếm ý trực tiếp xuyên thấu bọn họ hộ thân cương bọc thẳng đến bọn họ bản thể mà đi. A, cứu mạng a. Có chút tộc lao phát ra tuyệt vọng hí gọi. Những này tộc lão nhìn Diệp Thần trong ánh mắt, tất cả đều là kinh hãi gần chết vẻ mặt. Những này tộc lao chúng, không nghĩ tới, nhóm người mình dĩ nhiên sẽ chết ở đây. Nhìn đạo kia kinh khủng kiếm ý chém tới chính mình. Những này tộc lao chúng trong lòng tràn đầy hoảng sợ, bọn họ cảm thấy tử vong tới gần, điều này làm cho bọn họ cảm giác được tuyệt vọng, cảm thấy sợ sệt. Xì xì hoành hoành hoành. Từng đạo khủng bố vô cùng kiếm khí từ nơi này chút tộc lao chúng trên người bắn mạnh mà ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo cường đại âm luật truyền ra. Cái kia một đạo âm luật dưới tác dụng, chỉ thấy toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Tất cả kiếm khí ở âm luật bên dưới tất cả đều đình trệ bất động, liền ngay cả cái kia một ánh kiếm cũng dừng lại ở không trung. Hả? Diệp Thần khẽ nhíu mày, cảm nhận được không ổn. Này âm luật có gì đó quái lạ. Diệp Thần chau mày. Bạch. Diệp Thần bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn hiểu ra hiện tại cái kia âm luật đầu nguồn nơi. Diệp Thần đứng lại ở nơi đó, hướng về cái này âm luật đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy ở trước mặt của hắn có một đạo màu vàng nóng bình phong, đem cái kia âm nhạc đầu nguồn cản lên. Diệp Thần nhìn thấy, lớp bình phong này dĩ nhiên so với hắn kiếm vực còn kiên cố hơn gấp trăm lần ngàn bội vạn bội. Diệp Thần kiếm vực chỉ có thể nhốt lại hắn đồng cấp tu sĩ, muốn nhốt lại hắn, vậy căn bản chính là vọng tưởng. Diệp Thần thần thức hướng cái kia màu vàng nóng bình phong bao phủ quá khứ. Vụ, cái này màu vàng nóng bình phong, trong ngay mắt tỏa ra bóng ánh chói mắt ánh sáng màu vàng. Diệp Thần thần niệm thăm dò vào cái kia màn ánh sáng màu vàng nóng ở trong, lại phát hiện cái này màn ánh sáng màu vàng dĩ nhiên có kinh khủng cách trở lực lượng. Diệp Thần khiếp sợ cực kỳ. Đây là cái gì sức mạnh? Chẳng lẽ là thần kiếp cảnh cường giả ra tay rồi? Sao có thể có chuyện đó? Diệp Thần trong lòng nghĩ thầm, khó mà tin nổi cực kỳ. Loại sức mạnh này xác thực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện tại thần kiếp cảnh trong tay cường giả. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần hỏi. Thế nhưng vẫn chưa trả lời Diệp Thần. Vào lúc này, Diệp Thần thôi thúc Đại La Tiên Kiếm, hướng về phía trước chém qua khứ. Thế nhưng Diệp Thần ánh kiếm toàn bộ bị thôn vệ. Diệp Thần khiếp sợ và phẫn. Đây chẳng lẽ là Thiên Âm tộc tộc trưởng sao? Ngươi nếu là đưa bọn họ giết, ta sẽ rất khó làm. Ngươi bây giờ ngừng tay, ta hay là có thể tha cho ngươi một mạng. Trên bầu trời, thanh âm lạnh lùng truyền ra. Diệp Thần nghe được thanh âm này sau khi khiếp sợ cực kỳ. Diệp Thần cảm giác được thanh âm này vô cùng mạnh mẽ. Nàng nếu như giết chính mình, chỉ sợ chính mình rất khó có phản kháng dư lực. Diệp Thần nhìn bầu trời, hừ lạnh một tiếng. Ta nếu không phải ngừng tay đây, ngươi sẽ chết rất thê thảm, thậm chí sẽ chết không nơi táng thân. Thiên Âm tộc tộc trưởng từ tốn nói, ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan đầu hàng đi. Ta bảo đảm ngươi sẽ không chết. Ngươi nếu là lại u mê không tỉnh, ta liền hôn tay giết chết ngươi. Diệp Thần lập tức hỏi, nếu là ta ngừng tay, các ngươi có thể bảo đảm tính mạng của ta an toàn sao? Lúc này, thanh âm kia mở miệng nói, ngươi là ta Thiên Âm tộc khách mời, liền không người có thể giết ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, được, ta ngừng tay. Có điều, ta nếu là rời đi nơi này, vậy ta vẫn sẽ giết những này tộc lao chúng. Ta hy vọng các ngươi có thể làm được. Cái thanh âm kia nghe được Diệp Thần lời nói, trầm mặc một lát. Sau đó, thanh âm nàng chậm rãi vang vọng ra. Được rồi, ta cam kết ngươi, ngươi có thể rời đi nơi này giết bọn họ, ta không xen vào. Thế nhưng, nếu là ngươi dám ở chỗ này giết bọn họ, liền đừng trách ta Thiên Âm tộc không nể tình. Thanh âm này lạnh lẽo cực kỳ, hiển nhiên là động sát cơ. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái nói. Lúc này, Diệp Thần thu hồi Đại La Tiên Kiếm. Hết thảy tất cả đều khôi phục yên tĩnh. Những kia tộc lao chúng cũng phải cứu. Lúc này, cái kia một thanh âm truyền ra nói, tiếp đó, nếu người nào dám ra tay, bản tôn liền giết hay. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, cái này uy hiếp nói như vậy, để tất cả tộc lao chúng sợ đến run lẩy bẩy. Thanh âm này thật là đáng sợ. Nàng nói, hoàn toàn có thể dễ dàng làm được. Hô, hô. Những tiêu tộc lao chúng dồn dập phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Bọn họ tuy rằng không dám vi phạm âm thanh này ý tứ của, thế nhưng cũng không muốn cứ như vậy bị Diệp Thần giết đi. Bởi vì ở nơi này âm thanh trước mặt, vận mệnh của bọn họ thật sự là quá yếu đuối, bất cứ lúc nào đều có ngã xuống nguy hiểm. Lúc này, những trưởng lão kia lập tức hành lễ nói là đối với cái kia một thanh âm khởi nguồn, tất cả mọi người biết, vậy khẳng định là thần kiếp cảnh cao thủ. Đối với thần kiếp cảnh cao thủ, bọn họ không dám ngỗ nghịch.